Chương 139, Lý Uyên, là ai trộm kiếm của ta? Chương 139, Lý Uyên, là ai trộm kiếm của ta? Vài ngày sau Hán Vương phủ Mộ Dung Nôn nhìn xem tin tức, nửa ngày không bình tĩnh nổi, nhịn không được lại xác nhận một lần, Đại Tần moi ra cương thi. Thật hay giả a? Thẩm Lạc Nhạn gật đầu nói, thật sự. Rất nhiều người đều thấy được, không biết đào sập ai mộ, mấy cái cương thi nhảy ra ngoài, bất quá thực lực không mạnh, chính là trên người có rất nhiều độc, nhìn rất như là miêu cương cái chủng loại kia bu độc. Mộ Dung Nôn cảm giác thần kỳ, thế giới này lại có cương thi, bất quá nghĩ hắn đều có thể nhìn đến linh hồn thăng thiên, có mấy cái tiểu cương thi cũng không có gì ghê gớm. Cũng chỉ hắn lộ ra ngạc nhiên, giống như là doanh chính bọn người nghe được tin tức này, ngay cả sắc mặt đều không thay đổi. Loại chuyện nhỏ nhặt này hắn đều lười nhắc nhìn. Hoàng đế nữ nhi vẫn là nữ bạt đâu, truyền thuyết là cương thi thủy tổ, có phải thật vậy hay không cũng không biết. Nhưng hoàng đế Kim Cốt vài ngày trước mới nhìn qua đây, có cương thi cũng rất bình thường. Thả xuống tình báo, cầm lấy một cái khát phong, phía trên viết cũng là đơn giản, Ô Sảo Công Tôn Lan cướp được ngư trường kiếm, đang tại đưa tới trên đường, tử nữ dẫn người đi tiếp ứng. Để ở một bên, Mộ Dung Nôn từng phần sổ con nhìn qua, số đông nhìn qua viết cái đã duyệt, số ít giữ lại, chờ sau đó thương nghị. Dọn dẹp xong lần thứ nhất, Mộ Dung Nôn bắt đầu một lần nữa cầm lấy tuyển qua sổ con, bắt đầu hỏi thăm. Tây Hạ đại khái lúc nào sẽ động binh? Mộ Dung Nôn nhìn một chút sổ con, thả xuống ngẩng đầu nhìn Thẩm Lạc Nhạn hỏi. Thẩm Lạc Nhạn lập tức trả lời, dựa theo trung thư tỉnh phỏng đoán, bọn hắn có thể tại ngày mùa thu hoạch thời khắc động binh. Bởi vì bọn hắn phát động chiến tranh mục đích không phải chiếm lĩnh, mà là phá hư, cái kia ngày mùa thu hoạch lúc thích hợp nhất. Mộ Dung Nôn gật đầu đồng ý, giống như ta dự liệu, xem ra bọn hắn đã kịp chuẩn bị. Đúng vậy. Thẩm Lạc Nhạn cười nói, bọn hắn làm rất nhiều chuẩn bị, bảo đảm để cho Tây Hạ giật nảy cả mình. Mộ Dung Nôn nhấp một ngụm trà, tiếp tục xem tiếp theo phần, cái này phong là Đại Nguyên tình báo, Đại Nguyên Ô Lan Vương xưng đế. Hắn chiếm cứ Đại Nguyên Trung Tây 2-3 khổng lồ diện tích, bây giờ thế lực so Hốt Tất Liệt đều lớn. Đổi quốc hiệu vì Che, có thể xưng Đông Che. Phía Tây Hốt Tất Liệt cũng ngay sau đó xưng đế, quốc hiệu kế thừa vì Nguyên, có thể xưng là Tây Nguyên. Cho nên bây giờ phương Bắc trên thực tế có hai quốc gia, Đại Hán chính Bắc mặt chính là Đông Mông Đế Quốc, mà tại Đại Minh phía Bắc nhưng là Tây Nguyên Đế Quốc. Bất quá hai quốc gia này riêng phần mình không thừa nhận, ở giữa biên giới tuyến vô cùng mơ hồ, vẫn như cũ ở vào giao chiến trạng thái. 29 rất tốt, Đại Nguyên nước ra, rất không tệ. Thả xuống sổ con, động tác này giữ vững một hồi. Thẩm Lạc Nhạn đang buồn bực vương thượng đây là nghĩ tới điều gì thời điểm, Độc Cô Phượng đột nhiên từ dưới bàn chui ra, đỏ mặt không coi ai ra gì đi ra ngoài. Thẩm Lạc Nhạn trợn mắt ốc mồm nhìn xem nàng rời đi, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Nôn. Mộ Dung Nôn tằng hắng một cái, sắc mặt không đổi giải thích nói, bảo kiếm của nàng không thấy, vừa mới ở phía dưới tìm kiếm. Thẩm Lạc Nhạn đỏ mặt nhìn hắn, không nói lời nào, biểu lộ rất trực tiếp, ngươi nhìn ta tin hay không? Mộ Dung Nôn không thấy, tiếp tục xem sổ con, xử lý một lát chính vụ, Thẩm Lạc Nhạn đem xử lý hết sổ con ôm đi Phượng Khê điện. Lý Tú Ninh mới lén lén lút lút chui ra ngoài, Vũ Mị lườm hắn một cái, lén lén chạy ra ngoài. Mộ Dung Nôn khẽ vươn tay, xích tiêu kiếm lập tức bay tới. Bắt đầu thường ngày dùng hỏa hệ ý cảnh luyện hóa, qua mấy ngày, hắn liền muốn bắt đầu luyện hóa thuần quân kiếm, mấy ngày nay đặc biệt chiếu cố xích tiêu kiếm. Không có cách nào, quá bận rộn, hai thanh thần kiếm đều cần luyện hóa, hơn nữa còn không thể đồng thời luyện hóa. Hắn cùng các kiếm chủ không giống nhau, hắn là có phối hợp thủy hỏa ý cảnh, có thể thi triển ra so với thần kiếm bản thân còn mạnh hơn uy lực. Mà những cái kia chỉ là nhận được kiếm người, cao nhất cũng liền làm đến nhân kiếm hợp nhất, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra thần kiếm bản thân uy lực cực hạn. Hơn nữa rất kỳ đi hệ vụ chỉ là, xích tiêu kiếm là bởi vì một mực chờ tại mất thất, dẫn đến nó chưa từng có kiếm chủ, không có người luyện hóa nó. Dương Hùng đại lao có thể không chút nào để ý nó, xích tiêu cũng không thích Dương Hùng. Cho nên Dương Hùng chỉ là coi nó là làm dụ hoặc người khác đi mở hắn cửa bảo tàng ban thường, ném vào cái kia, không quản không hỏi. Thuần quân kiếm không biết là bởi vì bên trên mặc cho kiếm chủ lòng ham chiếm hữu quá mạnh hay là thế nào, dù cho chính mình không có một chút võ đạo thiên phú, cũng không cho phép người khác đụng nó. Nhi tử cũng không biết lao cha có thanh thần kiếm này, lòng ham chiếm hữu có thể tưởng tượng được. Điều này sẽ đưa đến nó mặc dù từng có chủ nhân, nhưng kiếm lại là mới tinh, cũng không người luyện hóa. Chủ nhân cũng thậm chí ngay cả chặt đều không chặt qua, cứ như vậy mỗi ngày bảo dưỡng, như cái liếm chó thanh kiếm làm bảo bối, lại không nỡ đụng nàng, cho đến chết cũng giấu giếm người nhà cùng bảo kiếm cùng một chỗ hạ táng. Cái này hai thanh thủy hỏa thần kiếm, rõ ràng đều là mới tinh, mặc dù cần chính mình bắt đầu lại từ đầu luyện hóa, phiền toái một chút. Nhưng làm như thế chỗ tốt chính là, cái này hai kiếm có thể hoàn toàn thuộc về mình, 100% phối hợp ý cảnh của mình. Thậm chí có thể căn cứ chính mình ý cảnh đặc điểm mà làm ra tương ứng biến hóa. Tỷ như xích tiêu kiếm, nó nguyên bản thân kiếm bên trên là không có màu vàng đường vân, nhưng bị Mộ Dung Nôn luyện hóa sau một khoảng thời gian, nó thế mà chậm rãi xuất hiện chính mình kim ô thần văn. Kiếm này thế mà tiến hóa, kim ô thần văn tác dụng là thôn vệ hấp thu. Mộ Dung Nôn hoài nghi, mấy người kim sắc đường vân hoàn toàn hình thành, có thể cũng biết nắm giữ thôn vệ tiến hóa năng lực. Sờ lên xích tiêu kiếm thân kiếm, nói khẽ, xích tiêu a, về sau đừng cái gì đều ăn, chọn tốt. Xích tiêu run một cái, mặc dù nó nghe không hiểu chủ nhân ý tứ, nhưng đáp ứng là được rồi, nó thì sẽ không cự tuyệt chủ nhân bất kỳ yêu cầu gì. Dù cho chủ nhân có thuần quân cái kia tiểu tam, nhưng xích tiêu vẫn là lựa chọn tha thứ hắn. Ngược lại xích tiêu đã làm tốt quyết định, nếu như chủ nhân đã chết, nó liền đem chính mình làm gãy, cùng chủ nhân chôn ở cùng một chỗ. Vài ngày sau trong vương cung người mới phát hiện, Hán Vương bội kiếm nhiều hơn một thanh, thường xuyên eo treo hai thanh kiếm đã biến thành một cái song kiếm lưu kiếm sĩ. Chúng nữ ngạc nhiên phát hiện vương thượng thế mà nhiều hơn một thanh thuần quân kiếm. Kiếm này vài ngày trước mới thấy qua. Trong bên trên hoàng dung mấy người thực sự hiếu kỳ, mới hỏi kiếm này lai lịch. Mộ Dung Nôn có thể nói thế nào, chỉ có thể nói tỉnh lại sau giấc ngủ đầu giường liền có một thanh thần kiếm thuần quân. Hơn nữa nói chuyện vớ vẩn như vậy lý do, đại gia cũng đều tin. Thần kiếm chọn chủ đi, vô cùng hợp lý. Độc Cô Phượng nước bọt đều nhanh chảy xuống. Nàng cũng rất muốn bị thần kiếm chọn chủ a. Thật hâm mộ. Mộ Dung Nôn bắt đầu chính thức luyện hóa thuần quân kiếm, lần này hắn tinh tế quan sát mỗi cái chi tiết. Rất nhanh hắn liền phát hiện, thuần quân kiếm thân kiếm cũng bắt đầu xuất hiện kim sắc thần văn. Hai thanh kiếm đều trở nên càng thêm tinh xảo đẹp, giống như là tác phẩm nghệ thuật. Gần nhất Độc Cô Phượng như hình với bóng đi theo Mộ Dung Nôn, lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết. Mộ Dung Nôn thừa cơ để không thiếu biến thái yêu cầu, Độc Cô Phượng sảng khoái đáp ứng. Chỉ cầu có thể nhiều sờ sờ hai thanh thần kiếm, thưởng thức một chút. Chỉ là hoàn toàn luyện hóa thuần quân kiếm, Mộ Dung Nôn liền xài dòng dã một tháng thời gian. Giống như Xích Tiêu kiếm, hoàn toàn luyện hóa thuần quân kiếm cũng có hoàn chỉnh thần văn, nhưng mà kiểu dáng không giống nhau lắm. Mộ Dung Nôn không biết cái này thần văn biến hóa có khác biệt gì, còn chưa kịp thí nghiệm, liền bị một đạo tin tức hấp dẫn lực chú ý. Đại tùy đường quốc Lý Uyên gặp chuyện trọng thương, Long Nguyên kiếm bị đoạn. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp mấy đại quốc. Mộ Dung Nôn mang theo Thẩm Lạc Nhạn cùng Lý Tú Ninh đi vào Phượng Khê điện, tham kiến vương thượng. Chúng thần lập tức cúi người chào. Mộ Dung Nôn đáp lễ lại, đi lên chủ vị ngồi xuống, đối với Thẩm Lạc Nhạn nói, "Lạc Nhạn, ngươi nói một chút rõ xét đến chi tiết." "Là." Thẩm Lạc Nhạn lấy ra một phần sổ con, sau đó nói, "Sự tình phát sinh ở hôm qua, chúng ta sáng sớm mới nhận được tin tức, bởi vì Đường Quốc công phủ đệ phong bế, vẫn là Lý Thế Dân chủ cáo chúng ta." Nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, "Tối hôm qua có 5 người tiềm nhập Đường Quốc công phủ đệ, xông thẳng Lý Uyên phòng ngủ, đã thương một cái tuyệt đỉnh cấp bậc thủ hộ giả, chết 4 cái tông sư thiếp thân thị vệ, đã thương Lý Uyên, cướp đi Long Nguyên kiếm sau cấp tốc rút lui, rời đi thời điểm còn đã thương tuyệt đỉnh cảnh giới Lý Nguyên Bá, sau đó về phía tây bỏ chạy." Lý Tú Ninh hơi có chút lo lắng hỏi, "Cha ta thương thế như thế nào?" Thẩm Lạc Nhạn cho nàng một cái ánh mắt yên tâm, "Người ca ca Lý Thế Dân nói còn tốt, dùng trong phụ thuốc, ổn định thương thế." Lý Tú Ninh nhẹ nhàng thở ra. Bất quá câu nói tiếp theo lại làm cho nàng mới nhấc lên, "Bất quá đối phương võ công rất cổ quái, cha ngươi giống như chúng độc, lại không giống, càng giống là chúng ngũ độc, vết thương một mực không có cách nào khôi phục." Mộ Dung Nôn quay đầu nhìn về phía Trương Lương, "Các ngươi nói một chút ý kiến." Trương Lương mấy người suy tư một hồi, nói, "Cơ bản có thể xác định, mục đích của đối phương chính là Long Nguyên kiếm, hơn nữa có nội ứng đẳng cấp không thấp, hành động mỗi một bước đều rất chính xác đúng chỗ, gọn gàng, đối với Đường Quốc phủ hiểu rõ vô cùng." Đám người gật đầu đồng ý. Mộ Dung Nôn nhìn về phía Lý Tú Ninh, "Tú Ninh, ngươi cảm thấy có khả năng hay không là huynh đệ ngươi tỉ muội?" Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. "A, không thể nào." Lý Tú Ninh chần chờ trả lời. Mộ Dung Nôn tựa lưng vào ghế ngồi, nhấp một ngụm trà nói, "Bọn hắn có thể trực tiếp thuận tay giết chết Lý Uyên, vì cái gì chỉ đả thương, hơn nữa còn phải dùng tới vũ độc, vẽ vời thêm chuyện." Trương Lương nhãn tỉnh sáng lên, "Vương thượng nói thật phải. Vẽ vời thêm chuyện, chỉ cần Lý Uyên chết, con của hắn nhất định bất lực lại đi tìm kiếm thích khách, ngược lại sẽ lâm vào trong đoạn quyền phân liệt." Lý Tú Ninh cũng nghĩ hiểu rồi, chỉ có chính mình huynh đệ, Lý Uyên nhi tử, mới hy vọng Lý Uyên không chết, nhưng cũng vô lực cầm quyền, bởi vì hắn còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận. Thẩm Lạc Nhạn lập tức nói, cái kia cơ bản có thể bài trừ Lý Kiến Thành. Hắn không có cần thiết này làm như vậy, có hiểm nghi cũng chính là Lý Thế Dân, Lý Nguyên cắt mấy cái con trai. Mộ Dung Nôn đem song kiếm tựa ở trên vai thuận tiện luyện hóa, một tay kéo lấy má, nói, kỳ thực có thể bài trừ Lý Thế Dân, bằng không thì cũng không cần đả thương Lý Nguyên Bá, Lý Nguyên Bá là Lý Thế Dân đáng tin người ủng hộ. Đám người gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Tú Ninh. Mục tiêu này lập tức minh xác, Lý Nguyên cắt thôi. Hơn nữa lộ dịp lưu loát, cơ bản sẽ không sai. Lý Tú Ninh sắc mặt khó coi, nàng cũng nghĩ hiểu rồi, chỉ có Lý Nguyên cắt có động cơ làm như vậy. Có thể, hắn ở đâu ra nhiều cao thủ như vậy? Chí ít có 2 cái trở lên tuyệt đỉnh cao thủ. Lý Tú Ninh chỉ một điểm này không nghĩ ra. Trương Lương sờ cả một cái, suy đoán nói, đó chính là nước khác ngoại viện, nhưng không phải là Đại Minh cùng Đại Tần, bằng không thì Long Nguyên kiếm liền trực tiếp không còn, hỗn loạn khu mời tới à? Chờ đã, cũng không nhất định là nước khác. Thẩm Lạc Nhạn đột nhiên nói. Trương Lương nghĩ nói, Thiên Trúc. Lý Tú Ninh sắc mặt càng khó coi hơn, đây không phải đồ đần sao, Đường Quốc đang cùng Thiên Trúc đánh trận đâu. Mộ Dung Nôn cuối cùng làm tổng kết, Tú Ninh, bất kể có phải hay không là như chúng ta đoán như thế, ngươi đi bí tàng kho lấy một cái hồi thiên tái tạo đan dùng chim ưng đưa thư đưa qua, lại đem phỏng đoán của mình, những thứ khác bọn hắn tự nhiên sẽ tự mình xử lý. Lý Tú Ninh cảm kích nhìn hắn, gật gật đầu, Nguyên Nhất dẫn nàng đi ra. Chờ sau khi rời khỏi đây, Trương Lương mới lên tiếng, Vương thượng là cảm thấy Lý Uyên không làm nên chuyện. Mộ Dung Nôn lắc đầu, hắn có thể thành sự, nhưng rất chậm, hắn người này điểm tốt không thiếu, nhưng khuyết điểm cũng có chút nhiều, không quả quyết, háo sát, tham quyền, nghi kỵ, ham hưởng thụ, nhưng hắn có một chút làm được rất tốt, hắn rất biết áp chế con của mình, mà con của hắn Lý Thế Dân mới là cái kia có thể cấp tốc thành sự. Đám người nhãn tỉnh sáng lên, nhao nhao hiểu rõ. Hồi thiên tái tạo đan rượu liền rượu tại, nó có thể thêm công lực, còn có thể bách độc bất xâm. Thêm công lực vừa vặn có thể để cho Lý Uyên mạnh một chút, không dễ dàng chết. Lý Uyên bản thân thiên phú võ học không cao, cái cường độ này vừa vặn. Chỉ cần Lý Uyên khỏe mạnh, thậm chí trở nên mạnh mẽ một điểm, Lý Thế Dân mấy cái khác ra mặt, hơn nữa tốt nhất đem Long Nguyên kiếm làm qua tới. Trương Lương hướng Thẩm Lạc Nhạn liếc mắt nhìn, Thẩm Lạc Nhạn hướng hắn khẽ gật đầu. Mộ Dung Nôn nghĩ đến đan dược, đối bọn hắn nói, các ngươi mau chóng quân công, không cần áp chế, hẳn là thiếu chính là bao nhiêu, đem mấy cái có thể tăng thêm công lực ban thưởng ra ngoài, để cho các tướng quân đột phá một chút. Là Vương thượng thánh minh. Chúng thần bài đến. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, mang người đi. Đường Quốc công phủ đệ Lý Thế Dân thu đến muội muội từ Đại Hán gửi tới thần đan, không có do dự bao nhiêu thời gian, vẫn là quyết định cho Lý Uyên. Lúc Lý Uyên khôi phục, hắn thuận tiện nhìn xuống bổ sung thêm thư tín, tiếp đó chính là sắc mặt tối sầm. Bọn hắn cũng có qua ngờ tới, nhưng còn không có nghĩ tới đây một bước, dù sao bọn hắn là đương sự người, không có người đứng xem dễ dàng như vậy thấy rõ. Chờ Lý Uyên hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp 037, thậm chí sắc mặt hồng nhuận càng so ngày hôm trước, Lý Thế Dân đem thư tín đưa cho hắn. Lý Uyên khuôn mặt lập tức liền đỏ thẫm, giận dữ không thôi, một cái hất ra bên cạnh đỡ Lý Kiến Thành, cầm lên kiếm thì đi chém người. Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân ôm chặt lấy, "Phụ thân, tỉnh táo a." "Tỉnh táo." Vùng vẫy một hồi lâu, Lý Uyên tở hổng hộc đẩy ra bọn hắn, ngồi một hồi rồi nói ra, "Hán Vương ân tình nhất định phải còn, hơn nữa phải nhanh một chút còn." Lý Kiến Thành ngẩng đầu hỏi, "Làm sao còn?" Lý Uyên ho khan một tiếng, "Anh hùng thích mỹ nữ, các ngươi còn có cái muội muội Thượng Thú Phương, đối với Hán Vương ngưỡng mộ đã lâu, phong công chúa, đem nàng đưa qua." Lý Thế Dân hai huynh đệ im lặng nhìn xem hắn, chắp tay lui ra. Bọn hắn vừa đi, Lý Uyên lập tức biến sắc, hắn không có hoàn toàn tin Hán Vương phỏng đoán, trong mắt hắn, Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân đều có hiềm nghi, thậm chí so Lý Nguyên Cát còn lớn. Vạn nhất là khổ nhục kế đâu? Lý Thế Dân không thể nào sao? Rất có thể a, khả năng còn rất lớn. Vạn nhất là Lý Kiến Thành muốn hại chết Lý Thế Dân làm thế vai đâu? Rất có thể a, khả năng cũng rất lớn. Hắn mấy cái này nhi tử không có một cái đơn giản, nhất thiết phải chặt chẽ giám sát, áp chế gắt gao. Trở lại phủ đệ của mình, tiến vào gian phòng của mình, vẫy lui tất cả mọi người, Lý Thế Dân thân thiện biểu lộ không còn, vẻ mặt lạnh lùng ngồi ở bên cạnh bàn, không biết đang suy tư cái gì. Cùng một thời gian trở lại gian phòng của mình, Lý Kiến Thành cũng mất nụ cười hiền hòa, cùng Lý Thế Dân cùng tiểu biểu lộ, thậm chí ngay cả suy tính ánh mắt đều là giống như thế. Chỉ có Lý Nguyên Cát còn tại phủ đệ của mình luyện múa, hắn tính toán tự mình nhảy cho cha nhìn, bác hắn nở nụ cười, hy vọng tâm tình hắn tốt đứng lên, cơ thể có thể khôi phục nhanh một chút. Mặt như bệnh quỷ, khô gầy như tuổi, Lý Nguyên Bá nằm ở trên giường của mình, lâm vào hôn mê, ngoài miệng niệm niệm lại nhải. Không thiếu quốc gia thám tử đang tại đại tùy bốn phía tìm hiểu, toàn bộ đại tùy trời u ám, tình thế quỷ dị khó dò. Mà lúc này đại hán thì dương quang sáng lạ, thời tiết tốt đẹp. Đại hán nông dân đều có dự cảm, năm nay sẽ là một thu hoạch tốt. Không chỉ có bởi vì nước mưa hợp thời vừa điểm, còn không có gì trùng tai nạn châu chấu, càng không có thiên tai buông xuống. Cái này thu hoạch rất khó không tốt. Bây giờ đại hán, ngoại trừ Tây Hạ, Tây Tạng, Vân Nam còn không thu hồi tới bên ngoài, khác đã hoàn toàn thu hồi. Thậm chí còn nhiều phía dưới Câu Lệ cùng với Hồ Bạch Cạn phía Nam. Nếu không phải là hoàng cung không có xây xong, đã sớm có thể xưng đế. Hoàng cung cũng tại tăng giờ làm việc xây dựng, mặc ra đệ tử bỏ bao nhiêu công sức, kia từng cái cũng là đỉnh cấp kiến trúc đại sư. Còn dùng tới xi măng cốt sắt đánh nền tảng, có thể xưng kiên cố. Khi Mộ Dung Nôn nhìn thấy cái gọi là mặc ra cơ quan, đầu óc làm ngộng. Cái kia không phải cần cầu sao? Cái kia không phải xe nâng sao? Cái kia không phải cỡ lớn máy đóng cọc sao? Đây chính là cái gọi là mặc ra cơ quan sao? Hắn thậm chí còn chứng kiến mặc bên ngoài đưa cơ giáp người máy đang chuyên chở vật nặng. Như thế nào? Chúng ta mặc ra cơ quan lợi hại. Đoan Mộc Dung một mặt đắc ý hỏi. Mộ Dung Nôn còn có thể nói gì thế, dựng thẳng lên ngón cái, mặc ra như bức. Chương 140, ngươi không cần đánh tới, ta sẽ đánh đi qua. Chương 140, ngươi không cần đánh tới, ta sẽ đánh đi qua. Tuyết Nữ cười khúc khích, đánh nhẹ hắn một chút, không cần nói lời thô tục. Mộ Dung Nôn nhìn xem như lửa chiêu tiên công trường, cảm thán nói, không phải lời thô tục, từ đấy lòng cảm thán mà thôi. Đoan Mộc Dung cùng Tuyết Nữ hai người liếc nhau, mỉm cười. Đoan Mộc Dung nhìn xem đã kích thước hơi lớn thành lập giường, nói khẽ, năm nay nhất định là cái bội thu năm, dân chúng thời gian muốn tốt rồi. Mộ Dung Nôn nhìn xem thành lập giường, cười khẽ một tiếng, hy vọng đi. Tuyết Nữ quay đầu nhìn hắn, hỏi, có phải hay không lại muốn đánh giặc? Ta xem nơi này có vật tư tại triều phía tây tiến đưa. Mộ Dung Nôn khẽ gật đầu. Lúc này đã tới gần tháng 7, ngày mùa thu hoạch thời gian phải đến, Tây Hạ đại khái cũng muốn xâm chiếm. Bọn hắn không phải không ngăn cản được, mà là cố ý để mặc cho, bằng không thì như thế nào nhận lấy Tây Hạ toàn cảnh đâu. Đại Hán bản đồ bên trong không có quốc gia khác, huống hồ Tây Hạ chiếm đoạt mà nguyên bản là Đại Hán, phía trước không thu chỉ là bởi vì không rảnh lý tới, khác muốn thu chỗ càng nhiều. Bây giờ có rảnh rỗi, tự nhiên thuận tay liền thu thập. Bọn hắn thật đúng là không đem Tây Hạ để vào mắt, Lý Lượng Tộ là đời thứ hai hoàng đế, quốc gia này chính trị vẫn rất trẻ tuổi, nguyên bản thuộc về thời kỳ phát triển, thương hưng hướng đinh. Làm gì đây là một cái thế giới võ hiệp, tùy tiện một cái tuyệt đỉnh tinh thần hệ cường giả, liền đem quốc gia cho mưu đoạn. Ngày kế tiếp Mộ Dung Nôn áo giáp hóa thành đấu đồng màu đen, đem hai thanh kiếm đắp lên dưới non lá, tiến vào hoàng hạ. Lần này, hắn không tham dự quân sự, nhiệm vụ của hắn chỉ có một cái, giết chết Tây Nguyên quốc sư Mông Xích Hành. Tên chó chết này cho hắn tìm nhiều lần phiền phức, không xử lý khí không thuận cái nào. Hóa thành vô hình dòng nước, theo dòng sông hướng Ngân Xuyên di chuyển nhanh chóng đi qua. Tây Hạ Ngân Xuyên thành hoàng cung lúc này trong hoàng cung, sớm đã không có nhiều bóng người. Lý Lượng Tộ phảng phất là bộ thi thể, mặt không thay đổi quỳ trên mặt đất, trong mắt không có bất kỳ cái gì ba động, con ngươi cũng sẽ không động một cái. Hắn bây giờ là một bộ cái xác không hồn, không chỉ có bị khống chế lấy giết tất cả phản đối động binh trung thần, còn giết sạch tất cả hoàng thất huyết mạch cốt đủ, dùng huyết mạch tăng cường chính mình tu vi. Hắn đã bị Tây Tạng Phật giáo đặc lưu bí pháp làm thành đục thân hộ pháp, thịt trên người thể không thể phá vỡ, nhưng không còn linh hồn. Hắn bây giờ càng giống là kim loại khôi lỗi nhân. Mông Xích Hành ngồi ở trên long ỷ, nhìn xem trên tay nhan ngọc thần công, chau mày. Hắn phát hiện công pháp này có vấn đề, hơn nữa vấn đề rất lớn. Thứ này kinh khoảng thời gian này thôi diễn, tổng tại một cái điểm mấu chốt thôi diễn không đi xuống. Phản phất có một yếu tố mấu chốt đang ngăn trở công pháp tiến lên. Nếu như dựa theo bây giờ công pháp tu luyện, rất có thể tiến vào một đầu tử lộ. đến cùng thiếu thứ gì đâu? Ngông Xích Hành con mắt nổi lên mịt mờ bạch quang, lại bắt đầu thôi diễn. Bởi vì vĩ độ khác biệt, Đại Hán Nam Bộ đã bắt đầu ngày mùa thu hoạch, nhưng Cam Túc các vùng cần chờ đến 8-9 tháng mới bắt đầu thu hoạch. Bất quá Tây Hạ không cần lại đợi, bọn hắn bây giờ liền bắt đầu động binh. Tây Hạ bây giờ căn bản không có gì sĩ khí, bởi vì bọn hắn cũng cần ngày mùa thu hoạch ra. Cái này từ vừa mới bắt đầu chính là lưỡng bại câu thương con đường, cho nên Tây Hạ binh sĩ khí hoàn toàn không có, thực sự không hiểu rõ bây giờ đi đánh trận ý nghĩa. Rõ ràng vốn là cùng Đại Hán quan hệ vẫn rất tốt, rất nhiều người bí mật thảo luận, hoàng đế Lý Lượng Tộ có phải điên rồi hay không? Chân chính hơn 80 vạn đại quân hướng Lan Châu phóng đi. Tây Hạ đích xác có nhiều như vậy binh, số lượng rất dọa người, nhưng ở trong lịch sử, Lý Lượng Tộ nhi tử cũng làm hơn 80 vạn Tây Hạ binh đi đánh Lan Châu, kết quả liền Triệu Tống đều đánh không lại, 800.000 người liền tọa Lan Châu thành đều không hạ được tới. Đương nhiên, kết quả cuối cùng là câu ngày Triệu Tống phản đưa tiền tài. Đánh thắng trận ngược lại đưa tiền gặp qua không có, chính là Triệu Tống làm ra chuyện. Mà lúc này tình huống so khi đó kém hơn nhiều. Khi Tây Hạ quân đến Lan Châu thành bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, mới phát hiện bọn hắn tiến nhập địa ngục. Xưa nay chưa từng có đánh ra trên trăm so một chiến tổn so. Hơn nữa Tây Hạ binh vừa đánh vừa chạy thậm chí còn có binh biến, loạn rối loạn. Mà sớm đã mai phục tốt Lương Sơn quân thì trực tiếp hướng bọn hắn đường lui bọc đánh, trước tiên đốt đi bọn hắn kho lúa, lại đoạn mất đường lui. 80 vạn quân đội, không có lương, đó chính là địa ngục. Tây Hạ sớm đã bị Yến Tử Ổ đâm vô số chim én, bọn hắn tất cả bố trí cũng là trong suốt, đều không cần đánh, hai ngày chính bọn hắn liền sẽ sụp đổ. Tạm thời không đề cập tới quân sự. Mộ Dung Nôn khoác lên một thân áo bào đen, im lặng đi tới Tây Hạ hoàng cung. Tay vịn chuôi kiếm, lặng lặng đi vào đại sảnh, đi tới trước kia cùng bảng ban ngồi đấu chỗ. Thằng đến nhìn thấy đại sảnh đột nhiên đi vào một cái hắc bào nhân, Ngông Xích Hành mới từ đang suy diễn lấy lại tinh thần. Hơi nhíu lên lông mày, người này khoảng cách gần như vậy, hắn thế mà mới phát giác được. Lúc này nhìn xem trước mặt hắc bào nhân, tinh thần lực của hắn vẫn như cũ cảm giác không đến, có thể nhìn đến người, lại cảm giác không đến. Để cho trong lòng của hắn căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm hắc bào nhân, trầm giọng nói, các hạ là ai? Đây là Mộ Dung Nôn ngẫu nhiên một lần cùng Đoan Mục Dung lúc đang đi dạo phố phát hiện, khi hắn nắm thuần quân kiếm tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, người khác sẽ rất khó phát hiện hắn. Có thể nhìn đến, nhưng tinh thần lực cảm giác không đến. Nếu là lại phối hợp chính mình hàng tồn tại cảm giọng, có thể đạt đến không đi đến trước mặt người khác, bọn hắn liền không có cách nào phát hiện tình cảnh. Nếu là tồn tại cảm giọng lại tăng cấp một chút, rất có thể làm đến dù cho đi đến trước mặt người khác, bọn hắn cũng không cách nào phát hiện. Đỡ thuần quân kiếm chúa kiếm, Mộ Dung Nôn cũng không có lấy xuống mũ trùm tự bạo thân phận ý nghĩ. Đó là hành động của người ngu. Không biết mới là đáng sợ nhất. Mộ Dung Nôn giẫm mạnh mặt đất, phản phất tuấn gì. Mà đối diện Ngông Xích Hành tinh thần ngưng lại, vừa muốn khống chế khôi lỗi Lý Lượng Tộ ngăn tại trước người, lập tức liền phát hiện hoàn cảnh thay đổi. Không đúng, là vị trí thay đổi. Hắn thế mà chính mình hướng đại điện bay đi, mà Mộ Dung Nôn thì rút kiếm hướng phía trước đâm xuyên, tốc độ là tương đối như thế. Nếu như ghét bỏ chính mình chạy tới không đủ nhanh, vậy liền đem đối phương kéo qua. Lúc này Ngông Xích Hành mới phát hiện, bộ ngực mình kề cận một cây vô sắc sợi tơ. Nhưng hắn bây giờ không để ý tới cái này, tinh thần lực chấn động mạnh một cái co vào, sau đó hướng ra ngoài bạo phá. Liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng phải kéo dài khoảng cách. Nhưng hắn đánh giá thấp đối phương tinh thần hải, cũng đánh giá thấp đối phương thần kiếm sắc bén. Mộ Dung Nôn từng tại bảng ban trên thân gặp qua một chiêu này, sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Khi tinh thần lực sóng xung kích lúc bộc phát, thuần quân kiếm bên trên cùng trên thân Mộ Dung Nôn đều nổi lên ánh ánh sương trắng. Cả người mang kiếm đều chớp mắt xuyên qua tinh thần lực sóng xung kích, giống như phá vỡ một cái hố, thuận lợi cắm vào Ngông Xích Hành ngực. Tiếp đó hai người chợt lóe lên, giống như hai người trùng điệp lại với nhau, tiếp đó thấu thân mà qua. Ngông Xích Hành giống như không có thương, nhưng trong mắt con người đã khuyết tán. Cả người bắt đầu nổi lên băng xương, từ ngực bắt đầu, giống như chu vong tầm thường nứt ra, cuối cùng chậm rãi đã biến thành vụn băng tầm thường mảnh vỡ, vãi đầy mặt đất. Kỳ diệu là, cơ thể nát, nhưng vẫn như cũ có cái giống nhau như lúc Ngông Xích Hành đứng tại chỗ. Đó là linh hồn. Linh hồn của hắn tựa hồ còn tại chỗ ngẩn người, nhưng cơ thể đã vỡ thành một phấn. Ngông Xích Hành rốt cuộc biết đối phương là người nào, linh hồn bắt đầu phát sáng, quay đầu nhìn xem Hắc Bảo Nhân, nói khẽ, nguyên lai là ngươi, Mộ Dung Nôn. Mộ Dung Nôn quay người đem thuần quân kiếm chống đỡ ở trên trán của hắn, nói khẽ, gặp lại, thuần quân kiếm thiểm màu vàng thần văn. Một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn sinh ra. Theo một tiếng kêu rên vang lên, Ngông Xích Hành linh hồn giống như là thạch bị quấy thành phấn vụn, hút vào kiếm thể. Mộ Dung Nôn cái này cũng là lần thứ nhất nếm thử, hai mắt nhắm nghiền nghiêm túc cảm ngộ. Trên trán của hắn cũng xuất hiện kim sắc thần văn, không khoái hắn liền mở mắt ra. Giơ lên thuần quân kiếm, ngón tay gảy một cái thân kiếm. Hắn đã hiểu thuần quân kiếm thần văn tác dụng. Nó là chính mình thần văn kéo dài, khả năng giúp đỡ chính mình hấp thu đối phương thiên phú. Thiên phú là cái khái niệm, đến cùng là cái gì, hắn vừa mới thông qua quan sát, đã có một chút đã hiểu. Thiên phú là một cái giả tưởng chìa khóa. Nó có thể mở ra ý cảnh chi môn, cũng chính là thế giới quy tắc cửa sau. Cụ thể mở ra cái nào một phiến, liền muốn thông qua chính mình tu hành, nhân sinh kinh nghiệm, học tập chờ phương pháp, chính mình đi tìm. Nó chỉ là có chừng cái thiên hướng, nhưng cũng không tuyệt đối, cũng sẽ không giúp ngươi tuyển chọn. Mà Mộ Dung Nôn thôn vệ đối phương cái này thiên phú chìa khóa, chẳng khác nào cướp đi quyền hạn của hắn, bá đạo chiếm thành của mình. Bên ngoài biểu hiện, chính là hắn có đối phương thành thạo nhất thiên phú, tỉ như Ngông Xích Hành tinh thần lực phương diện thiên phú. Thuần quân kiếm còn có cái nó đặc hữu thần văn năng lực, cùng Xích Tiêu kiếm cũng hẳn là khác biệt. Đó chính là phong ấn linh hồn đồng thời đóng băng linh hồn. Nó có thể đem người chết linh hồn phong ấn tại trong thân kiếm, thời gian ngắn có thể làm được giam cùng bảo tồn. Nhưng nếu như mình không cần bảo tồn, liền có thể đem linh hồn hóa thành cơ sở nhất một bừng sáng, hấp thu đồng thời cường hóa kiếm thể, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cái này đoàn ánh sáng choáng chính là linh hồn chi quang, nó không có ký ức, so đầu thai phía trước còn muốn sạch sẽ, thuần túy một loại đặc biệt năng lượng. Nó là người linh hồn bản chất nhất đồ vật, nắm giữ nó, linh hồn mới có thể đầu thai. Không có nó, đừng nói đầu thai tư cách, ngay cả linh hồn cũng mất. Mộ Dung Nôn nhìn xem Thuần Quân Kiếm, nói khẽ, ngươi thật là bá đạo, ngay cả đầu thai cơ hội cũng không cho, nuốt à. Thuần Quân Kiếm lóe lên một cái, liền không có. Mộ Dung Nôn nhìn một chút, cảm giác cũng không có gì không cần, tạm thời thả xuống, cắm lại vỏ kiếm. Đi đến vẫn như cũ quỷ dưới đất bên cạnh Lý Lượng Độ, túi đầu đánh giá, phát hiện linh hồn của hắn không còn. Hắn xem ra đã sớm đi đầu thai, đây chỉ là một bộ thi thể mà thôi. Đưa tay vỗ xuống đầu của hắn, khôi lỗi biến thành một phấn, vẩy vào trên mặt đất. Ngồi ở trên long ỷ, một tay kéo lấy má, nhìn xem đại sảnh, giống như là thời gian quay lại. Hắn nhìn thấy mặc áo trắng, hăng hái mình ngồi ở nơi đó, đối diện là Bàng Ban, đối diện chính mình đột nhiên quay đầu nhìn bên này một mắt. Mộ Dung Nôn nghĩ tới, nguyên lai lúc đó cảm giác được ánh mắt là chính mình sao? Đột nhiên, hắn ngây ngẩn cả người. Đây là giải thích, mình năm đó cảm giác được tương lai chính mình ánh mắt. Vì cái gì? Làm sao làm được? Hắn phát hiện, cái thế giới thủy có vẻ như rất sâu a, hồi tưởng một chút chính mình bằng diễm năng lực, quay lại thời gian. Thời gian lực lượng, đó là đáng sợ cỡ nào? Trước kia chỉ cảm thấy thuận tiện, bây giờ suy nghĩ một chút, thời gian là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Thế giới không có thuốc hối hận, cũng là bởi vì đi qua không thể quay về. Một khi có thể trở về, thế giới tất nhiên rối loạn. Xem ra về sau phải cẩn thận thời gian sử dụng sức mạnh, đặc biệt là quay lại thời gian loại năng lực này. Nói đi thì nói lại, ngoại trừ phục sinh, hắn cũng không có gì chỗ cần dùng điện. Đứng lên, cuối cùng nhìn phảng phất ảo cảnh quyết đấu một mắt, quay người rời đi. Vài ngày sau Tây Hạ đại quân sụp đổ. Lý Quang Bật cùng Tô Định Phương bị điều chỉnh đến Tây Linh, vì tương lai Tây Trinh làm chuẩn bị. Lương Sơn quân thì một đường bắt đầu thu phục Tây Hạ tất cả địa bàn, bao quát con đường tơ lụa cùng Tân Cương. Bất quá đoạn đường này không cần cái gì địa phương chiến đấu, rất là nhẹ nhõm. Mộ Dung Nôn thì về tới Hán Vương phủ, bắt đầu tu luyện. Mặc dù là nhân tiên, nhưng đến nhân tiên mới phát hiện một dạng có rất nhiều chỗ cần để thăng. Phản phất là từ tiểu học lên tới sơ trung, kết quả sau khi phát hiện còn có cao trung, đại học. Chấm bên trên đại gia cơm nước xong xuôi, theo thói quen tại đại hoa viên hóng mát nói chuyện hiếm. Bây giờ Hoàng Dung các nàng đã mang thai gần nửa năm, bụng đều rất lớn. Mỗi người bên cạnh đều bồi tiếp hai người thị nữ. Các nàng cũng là lần thứ nhất mang thai, không có kinh nghiệm gì, khẩn trương không được, rất sợ chính mình té một cái, hài tử liền không có. Kỳ thực các nàng suy nghĩ nhiều, chỉ nàng nhóm cảnh giới võ học, dẫn bóng chạy chơi bóng rổ cũng không có vấn đề gì. Di Hoa cung Nhụy Hoa, Hoa Vô Đóa Hoa Vô Nguyệt đều tới, các nàng cũng không kinh nghiệm, nhưng vì bảo hộ người phụ nữ có thai nhóm, Mộ Dung luôn vẫn là đem các nàng mời đi theo. Ba cái muội tử bên trong chỉ có Nhụy Hoa rất bình tĩnh, nàng thấy qua việc đời, Hoa Vô Đóa cùng Hoa Vô Nguyệt thì rất hiếu kỳ, các nàng không chút xuống Di Hoa cung, cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu người phụ nữ có thai. Đặc biệt là Hoa Vô Nguyệt, nàng là một lần cũng chưa từng thấy. Mộ Dung luôn đong đưa cây quạt, đang cùng Nhụy Hoa truyền ôn, đã sớm đến tầng 7, như thế nào không tìm đến ta? Nhụy Hoa liếc mắt, không có trả lời. Mộ Dung luôn tiếp tục hỏi, chấm bên trên ta đi phòng ngươi, giúp ngươi đột phá phía dưới. Nhụy Hoa đột nhiên tim đập rộn lên, chột dạ liếc mắt yêu nguyệt các nàng một mắt, vội vàng trả lời, không cần. Mộ Dung Nôn gần nhất bởi vì người phụ nữ có thai vấn đề, cơ thể có chút xúc động, vội vàng nói, vậy thì quyết định như vậy. Nhụy Hoa trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng không có cự tuyệt, gần nhất nàng cũng rất phiền, luôn không hiểu thấu nghĩ đến hắn, phiền chết. Đêm khuya một cái lén lén lút lút bóng người vụng trộm tiến vào Nhụy Hoa gian phòng. Nhụy Hoa so với hắn còn muốn khẩn trương. Chờ sau khi đi vào, vội vàng nhắm mắt làm bộ ngủ. Mộ Dung Nôn đóng cửa lại, đi đến bên giường nàng, hắn có thể nghe được tim đập của nàng tại gia tốc. Ngồi vào bên cạnh, nhẹ nhàng vén lên tóc của nàng. Nàng giống như hắn là mái đầu bạc trắng, trên trán có ba cái tiểu cánh hoa ân ký. Rất là mỹ lệ, hoặc có lẽ là tuyệt mỹ. Nhụy Hoa mí mắt run một cái, nhưng không có mở mắt ra. Nàng có thể cảm giác được đối phương tới gần, có thể ngửi được trên người hắn đặc biệt hương vị, có thể cảm giác được hắn hơi thở nhiệt. Thẳng đến cảm giác chán của hắn cùng chính mình tiếp xúc, hai người đồng thời tiến nhập với cảnh. Ở nơi đó, nàng phảng phất về tới hồi nhỏ, nàng cùng tỷ tỷ ở phía sau trong nội viện, tốt triệu, luyện võ. Hắn là hoàng đế, ngẫu nhiên một cơ hội, hai tỷ muội đều gặp hắn. Tỷ muội đồng thời yêu một người, tỷ tỷ trở thành hoàng hậu, mà nàng vẫn là một người, nàng nhường cho tỷ tỷ. Nhưng tưởng niệm là đau đớn, tỷ tỷ kết hôn ngày đó, tóc của nàng trắng, trắng không hiểu đấu, trắng tê tâm liệt phế. Sau đó thời gian, nàng đè nén trong lòng tình cảm, đối với hắn luôn châm chọc khiêu khích. Hắn lại như cũ đối với nàng rất ôn nhu, nàng chán ghét hắn ôn nhu, cái kia sẽ để cho nàng cảm giác thống khổ hơn. Thời gian chậm rãi qua đi, nàng còn rất trẻ, nhưng bọn hắn già. Tại tỷ tỷ tử vong một khắc này, nàng hỏi nàng, hối hận không? Tỷ tỷ mang theo hạnh phúc mỉm cười chết đi, cũng không có cho nàng đáp án. Hắn cũng muốn chết, nàng lại hỏi hắn một dạng vấn đề. Hắn trên khuôn mặt già nua mang theo tiếc nuối, lại dẫn may mắn. Nàng biết hắn đang tiếc nuối cái gì, hắn tiếc nuối không có cưới nàng. Nàng cũng biết hắn tại may mắn cái gì, hắn may mắn không có cưới nàng. Nàng xem thấy hắn nhắm mắt lại, thế giới này trở nên rất cô đơn, cô đan đan liền còn lại nàng một cái. Bọn hắn đều đi, cũng không mang lên nàng. Nhưng bất kể thế nào trường thọ, nàng cuối cùng cũng chết. Tử vong một khắc này, nàng đột nhiên hiểu rồi, sống lâu thời gian dài như vậy, thật sự có ý nghĩa sao? Nàng rất muốn hắn. Nhụy Hoa mở mắt ra, nhìn xem vẫn như cũ ôn nhu hắn, ôm chặt lấy hắn khóc lên. Ta tốt, ta cũng là. Nhụy Hoa ngoài cửa, hai cái lén lén lút lút thân ảnh ngồi xổm ở cửa ra vào, đem lô thai tựa ở môn thượng. sắc mặt hai người càng ngày càng đỏ, liếc nhau một cái, lén lén chạy về gian phòng của mình. Chúng ta có thể hay không a sẽ không? Ngươi chẳng lẽ không có không có? Sư phụ làm gì? Chúng ta về sau không nên nghĩ. Chúng ta cái gì cũng không biết. Nếu là tổ sư muốn chúng ta. Điệp. Đến lúc đó lại nói. Chương 141, Đại Tần tuyệt đối có gian tế. Chương 141, Đại Tần tuyệt đối có gian tế. Ngày kế tiếp một mặt thần thanh khí sảng Mộ Dung Nôn nhanh chân lưu tình Triều Phượng Khê đi đến. Nhụy Hoa một mặt lười biếng nằm ở trên giường, thưởng thức chính mình mỹ lệ thân thể, rất hài lòng. Xem ra Di Hoa cung người tự luyến cái đặc tính này, từ xưa cũng có. Trên đường Thẩm Lạc Nhạn nhìn hắn một cái, nhịn không được nói, "Vương thượng, hôm nay tâm tình rất tốt sao?" Mộ Dung Nôn nắm ở nàng ở trên mặt hôn một cái, "Sáng sớm nhìn thấy ngươi, tâm tình liền rất tốt." Thẩm Lạc Nhạn đỏ mặt, cúi đầu, cũng là gương mặt ý mừng. Cùng chúng thần đáp lễ, ngồi vào trên ghế của mình, nhìn xem chồng chất tấu chương như núi, tâm tình sẽ không tốt. Đẩy ra hai đống tấu chương, thò đầu ra, hướng Trương Lương hỏi, "Như thế nào nhiều như vậy tấu chương? Các ngươi có hay không xử lý qua? Có phải là lười biếng rồi hay không?" Trương Lương cười khổ một tiếng, "Vương thượng, chúng ta đã trong đêm xử lý qua tuyệt đại bộ phận, đây đã là tối tinh giản." Phạm Trọng Nghiêm mấy người liên tục gật đầu, nếu không phải là gần nhất võ nghệ lên rồi, cần phải đột tử không thể. Mộ Dung Nôn tiện tay lật ra phía trên nhất sổ con, toàn bộ đều là ca ngợi chi tử, Mộ Dung Nôn tùy tiện viết một đã duyệt. Không có cách nào, cả nước thu hoạch lớn, thậm chí xuất hiện rất nhiều loạn thất bát tao điểm lành. Toàn bộ đại hán đều ở vào đánh máu gà trạng thái. Các nơi quan viên nhao nhao thượng chức tử hồi báo, thuận tiện vô mông ngựa. Trừ cái đó ra, còn rất nhiều đến từ đại thanh gia tộc chuyển tới, đưa tiền tiễn đưa tài nguyên xem như nhập đội. Hán trọng điểm nhìn xuống đến từ đại tùy tống gia cùng Độc Cô gia. Lúc này cũng tại Lạc Dương mua nhà, cũng tại trong tu kiến. Độc Cô Trạch Độc Cô Phượng giống con vui sướng chim nhỏ, veo một tiếng liền bật vào, cùng quen thuộc thân thích chào hỏi bắt chuyện xong, nhìn thấy Bưu Sở Hồng, bay qua rút ra trường kiếm, hô, "Tổ mẫu, xem kiếm." Bưu Sở Hồng vừa mới quay người, liền thấy lóe hàn quang trường kiếm trực tiếp mà đến, sợ đến vội vàng giơ tay lên trượng ngăn cản. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, một năm không thấy, nàng lại có chút ép không được cháu gái. Hai người đấu một lát, Độc Cô Phượng nhất kiếm rời ra thủ trượng, hai tay chống nạnh cười ha ha, "Tổ mẫu, Phượng Nhi lợi hại hay không?" Bưu Sở Hồng xuất mồ hôi chán, nhưng một mặt hiền lành, cười tủm tỉm nói, "Lợi hại. Một năm không thấy, đều nhanh bắt kịp mãi mãi, không hổ là nhà ta Phượng Hoàng Nhi." Độc Cô Phượng hì hì nở nụ cười, tiến lên ôm Bưu Sở Hồng cánh tay, cười hì hì nói, "Vương thượng có đem Xích Tiêu kiếm, ta ngày ngày cùng nó so kiếm, nó có thể lợi hại." Bưu Sở Hồng nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng hỏi, "Nhưng thập đại thần kiếm Xích Tiêu?" "Đúng nha, đặc biệt thông minh, còn lóc gen, ha 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 ha." Độc Cô Phượng chợt liền nở nụ cười. Bưu Sở Hồng thấp giọng nói, "Nghe đồn vương thượng còn chiếm được một cái thuần quân kiếm, có phải thật vậy hay không?" Bên ngoài truyền có thể tà dị, nói là tỉnh lại sau giấc ngủ kiếm chính mình ngay tại bên gối. Độc Cô Phượng liên tục gật đầu, 213, "Đúng thế đúng thế. Chúng ta tận mắt nhìn đến. Bảng danh sách kết thúc không có mấy ngày, ngay tại vương thượng bên cạnh xuất hiện, chắc chắn là tự bậy tự hại, bằng không thì chút điểm thời gian này từ đâu tới được đến vận a, mộ phần cũng không tìm tới a." Bưu Sở Hồng phảng phất nghe chuyện thần thoại xưa, đây là sự thực. Độc Cô Phượng gật đầu khẳng định nói, "Thật sự, chắc chắn 100." Xích Tiêu một mực tại cùng thuần quân gen đâu. Bưu Sở Hồng cảm thán nói, "Xem ra vương thượng thần kiếm từ ném, thiên mệnh sở quy a." Độc Cô Phượng gương mặt tự hào, "Đó là đương nhiên. Vương thượng là tối cường." Bưu Sở Hồng nhìn quanh bốn phía một cái, đột nhiên thấp giọng nói, "Ngươi hầu hạ không có." Độc Cô Phượng biểu lộ cứng đờ, ngượng ngùng cúi đầu, "Không có, ta còn không có tu luyện tới tầng thứ 7." Bưu Sở Hồng hận thiết bất thành cương đẩy nàng một chút, "Vậy ngươi còn ra tới làm gì? Nhanh đi tu luyện a." Một hồi sau, Độc Cô Phượng nhìn xem đại môn đóng chặt Độc Cô Trạch là người, nàng cư nhiên bị đuổi ra ngoài. "Đáng giận a." Lao thái bà này, giận dữ giẫm một cước, hướng vương phủ đi đến. Nàng quyết định xong tốt dưới sự cố gắng, trở về hầm băng tu luyện, không đến tầng thứ 7 không ra. Đi ngang qua Tống Trạch, vừa vặn nhìn thấy Tống Ngọc Chí bị Tống sư đạo đưa ra, tiến lên tiếng chào hỏi, "Này, Tống sư đạo." Tống sư đạo khách khí ôm một quyền, "Độc cô nương, ngươi hảo." Hai nữ ôm cánh tay cùng một chỗ đi trở về, trên đường nói nhỏ, cũng là riêng phần mình chửi bậy. Rõ ràng, Tống gia cũng tại thúc giục Tống Ngọc Chí nhanh chóng tu luyện đột phá, ít đến chỗ mỏ mà bay. Các nàng những thứ này lại tùy thời, tự nhiên thành một khối. Bất quá các nàng cùng Loan Loan mặc dù cũng là một chỗ, nhưng không thuộc về một đoàn thể. Các nàng cái đoàn thể này cũng là lớn gia tộc thế lực, tỉ như Lý Tú Ninh, Độc Cô Phượng, Tống Ngọc Chí. Loan Loan, Bạch Thanh Nhi có thế lực của mình, đó chính là đã gia nhập vào Ô Sào Âm Quý phái. Sư Phi Huyên, Cận Băng Vân cũng tự mình ôm thành một đoàn, phía ngoài thế lực là mới xây Ngô Đồng. Một cái đại tùy, liền có ba cái tiểu đoàn thể. Đại Hán kể từ Hán Vương cho phép truyền giáo sau đó, số lớn lưu lạc Phật môn lập tức liền bắt đầu hướng Đại Hán hội tụ. Mặc dù quy định rất nghiêm ngặt, nhưng cái này lại thu đến một nhóm lớn khổ tu cao tăng nhất trí ủng hộ. Hán Vương xem xét chính là hiểu bọn hắn. Không giống quốc gia khác như thế vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc, mà là thủ kỷ tinh hoa. Cho nên trong Đại Hán Quốc, mặc dù Phật môn thế lực không nhiều, nhưng mỗi cái đều là cao tăng khổ tu. Khổ tu cao tăng không chỉ có cảnh giới cao, vũ lực cũng rất mạnh. Bây giờ Quang Ngô Đồng liền có 5 vị tuyệt đỉnh cảnh giới cao tăng tọa chấn, theo thứ tự là Cờ Di Cờ Cờ, Chấm Dứt, Khoảng Không, Huyền Khổ, Tuệ Năng, Thần Tú. Huyền Khổ chính là Kiều Phong sư phụ, toàn bộ Thiếu Lâm tự duy nhất có đức cao tăng. Trước đây thứ nhất rời đi Thiếu Lâm tự chính là hắn, hắn một mực tại dân gian du đãng, kiến thức không thiếu bách tính cùng khổ, lang bạt kỳ hồ, bây giờ một lòng nhập thế, muốn cho bách tính làm chút chuyện. Chấm dứt đúng rồi chống không sư minh, trước đó tại Đại Minh làm MC, Đại Minh diệt Phật sau đó trở về Đại Tùy, cuối cùng đi theo khoảng không cùng đi Đại Hán, cũng là cao tăng. Thần Tú cùng Tuệ Năng là một đôi kẻ thù cũ. Thần Tú chính là cái kia viết ra thân là cây Bồ đề, tâm như minh kính ngải, lúc nào cũng chuyên cần lau, chớ làm cho gây bụi trần cao tăng. Tuệ Năng chính là cái kia viết ra Bồ đề vốn không cây cối gương sáng cũng không phải đại, vốn là không một vật nơi nào gây bụi trần cao tăng. Hai người là cùng thời đại, ở tại một cái trong miếu, lẫn nhau đều biết. Kỳ thực hai cái không có gì phân chia cao thấp. Thần Tú chủ trương lấy cần cù tu hành chống cự tạp niệm. Tuệ Năng chủ trương gặp từ tính chất thanh tịnh, tự học tự tác pháp thân, tự động Phật đi, tự thành Phật đạo. Một cái là phổ thế người bình thường tu pháp, mặc dù chậm, nhưng mà cơ sở vững chắc, không có nhập mà khả năng tính chất. Một cái khác thì giảng đốn ngộ, thuần thiên tài tu pháp, rất dễ dàng nhất niệm thành ma nhất niệm thành Phật. Lúc này hai người đều tại Đại Hán Ngô Đồng đảm nhiệm khách khanh trưởng lão, bình thường không ra nhiệm vụ, xem như át chủ bài áp đáy hòm. Mộ Dung Nôn từ trên người hai người này có thể nhìn ra, người tiên giới chỉ sợ có không ít cao tăng ẩn sĩ. Bất quá những thứ này, nhân tiên cao tăng phổ biến cũng là khổ tu sĩ, ngược lại cùng Thiếu Lâm tự đám người kia không phải cùng một bọn. Tại Thiếu Lâm tự loại kia hương hỏa cường thịnh chỗ, khắp nơi cũng là dụ hoặc, tham sân si toàn mãn. Có thể ra cái gì cao tăng? Hán Vương phủ Mộ Dung Nôn nhìn xem bụng lớn loan loan hùng hùng hổ hổ dẫn bóng chạy, lỡ một cái, nói: "Ngươi đừng có lại bận làm việc, trước tiên đem ô xảo giao cho người khác à, ở nhà tu dưỡng phía dưới như thế nào?" Loan Loan ôm cổ của hắn, làm bộ đáng thương nhìn xem hắn, mang theo tiếng khóc nức nở: "Ngươi có phải hay không ghét bỏ Loan Loan?" Mộ Dung Nôn im lặng nhìn xem nàng, hôn một cái nàng cong lên bờ môi: "Ta là sợ ngươi thụ thương." Loan Loan lập tức thay đổi phó biểu tình, cười không ngớt phẩy phẩy chân: "Vậy ngươi nói tạm thời giao cho ai?" Mộ Dung Nôn nghĩ nói: "Không bằng trước tiên giao cho tử nữ phụ trách a." Loan Loan đột nhiên nhếch lên bàn chân nhỏ chống đỡ tại trên cái cằm của hắn, nói: "Có phải hay không đã cầm xuống tử nữ?" Mộ Dung Nôn túi đầu xuống cắn phía dưới bàn chân nhỏ: "Đúng nha, chính mình người." Loan Loan đỏ mặt thu hồi bàn chân, cầm ở trong tay lau nước miếng: "Loan Loan xem sớm đi ra, ngươi cũng đem Tử Vi kiếm tống đi." "Hừ." Mộ Dung Nôn có chút cảm giác, Loan Loan chẳng lẽ không phải? Hai người nhìn quanh bốn phía một cái, lén lút chui vào bụi cỏ. "Ngươi chậm một chút, có thể." "Hảo, ngươi đừng động, chờ sau đó có người tới." "Yên tâm đi, sẽ không bị phát hiện." Ngày kế tiếp nhận được tin tức, tử nữ mang theo vừa mới tiếp ứng đến Công Tôn Lan ba người, bắt đầu đi tới Lạc Dương phục mệnh. Mộ Dung Nôn ngồi ở thư phòng nghĩ, tất cả tổ chức sắc thực hẳn là chuẩn bị chính phó hai cái thống lĩnh, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bằng không thì một cái mang thai, toàn bộ tổ chức đều tê liệt. Lấy ra một cái sổ con, Mộ Dung Nôn nghĩ, tại trong sổ con viết xuống: "Ô Sảo, chính thống lĩnh; Loan Loan, phó thống lĩnh; Thử Nữ, Tiến Tử Ổ, chính thống lĩnh; Hoàng Dung, phó thống lĩnh; Thẩm Lạc Nhạ, Nô Đồng, chính thống lĩnh; Sư Phi Huyên, phó thống lĩnh; Cận Bằng Vân, Hữu Gian khách sạn, chính thống lĩnh; A Chu, phó thống lĩnh; Công Tôn Lan, Vũ Lâm Bệ, chính thống lĩnh; Lý Tú Ninh, phó thống lĩnh; Lý Tâm Hoan." Viết xong sổ con để ở một bên, tay khẽ vẫy, xích tiêu kiếm lập tức bay tới, đặt kiếm ở trên đùi, tiến lặng luyện hóa. Hắn vẫn cho là sau khi thần văn hoàn toàn, hẳn là luyện hóa đầy, kết quả cũng không phải. Bọn chúng còn có thể tiếp tục luyện hóa, đến nay không có cảm giác đến viên mãn dấu hiệu. Để cho Mộ Dung Nôn thật cao hứng, bởi vì ý vị này còn có tiềm lực có thể khai quật. Hướng xa xa Thuần Quân kiếm vây tay một cái, Thuần Quân kiếm cũng bay tới. Hắn muốn thử xem có thể hay không hai thanh kiếm cùng một chỗ luyện hóa. Độ khó có chút cao, nhưng có thể thử xem hơn nữa, hắn cảm thấy, như thế luyện hóa chẳng khác gì là tại thời khắc tăng cường chính mình thủy hỏa ý cảnh độ thuần thục. Chẳng khác gì là tại thời khắc tu luyện ý cảnh, hơn nữa thủy hỏa ý cảnh độ dung hợp đều tại tăng lên. Hiện tại hắn nắm giữ Thuần Quân kiếm tin tức chỉ sợ đã truyền đến Đại Tần, cũng không biết Doanh Chính có phải hay không tại nổi giận. Hắn đoán rất chính xác, lần này Doanh Chính thật sự bạo nộ rồi. Đại Tần hoàng cung Doanh Chính thái độ khác thường, tại chỗ đá ngã lăn cái bàn, rút ra Thái A kiếm liền chặt chết quỳ gối phía dưới thủ hạ. Thằng đến băng thành thịt nát mới dừng tay, ngồi xuống ghế thở hổng hộc. Thuần Quân kiếm a, là 10 trôi thần kiếm bên trong hắn muốn nhất thần kiếm. Hiên Viên kiếm hắn cũng muốn, thế nhưng kiếm minh lộ ra không thể động, chỉ có thể nhìn. Năm thanh tồn tại Đại Tần thần kiếm: Thái A kiếm, Thuần Quân kiếm, Can Tương kiếm, Mặc Tà kiếm, Thừa Ảnh kiếm. Hắn chỉ lấy đến Thái A. Can Tương kiếm cùng Mặc Tà kiếm còn tại nông gia điển manh trong tay, Thừa Ảnh kiếm còn không có tìm được lỗ xung quanh mộ. Thuần Quân kiếm lại có thể đã bị Hán Vương lấy được. Đại Tần tuyệt đối có gian tế, với lại đẳng cấp còn rất cao. Bằng không thì vì cái gì có thể trước một bước đào được Thuần Quân kiếm chuyên trở ra ngoài? Hắn tuyệt đối không tin Thuần Quân kiếm cái gì tự động bay qua loại kia thuyết pháp. Hắn Doanh Chính chẳng lẽ còn không sánh bằng Hán Vương? Cho nên nhất định có gian tế. Doanh Chính tỉnh táo phía dưới, lập tức quát lên: "Trương Hàm, cho chấm tra. Đại Tần nhất định có gian tế. Đặc biệt là mới xây trộm mộ tổ chức, cho chấm từ trên xuống dưới tra một lần. Đến cùng là ai trộm đi chấm Thuần Quân kiếm?" "Là..." Đứng ở một bên Trương Hàm lập tức ứng thanh trả lời, quay người rời đi. Doanh Chính phất phất tay, để cho thị nữ quét dọn vệ sinh, quay đầu hỏi: "Ngươi lưới đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngay cả một cái nông gia đều bắt không được, còn bị hắn chạy. Ngươi làm ăn gì?" Lý Tư vội vàng quỳ xuống, thấp giọng nói: "Hắn có thể thu đến tin tức, sớm chạy, thần đang đuổi theo bắt, chắc chắn có thể rất mau đuổi theo đến." Doanh Chính nộ khí một chút lại đi tới, thiếu điều mới khống chế lại, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tư: "Ngươi tốt nhất có thể bắt được, đừng có lại khiến ta thất vọng." "Là..." "Vậy hạ." Lý Tư chảy mồ hôi lạnh, la lớn: "Thực sự là một đám phế vật." Doanh Chính trong lòng mắng thầm: "Ta hẳn là xây lại một sát thủ tổ chức, thả ra đối với giang hồ áp chế. Kỳ thực thế giới này Đại Tần muốn so nguyên lịch sử tình trạng tốt không ít, vốn là bởi vì không còn đối thủ, hắn bành trướng. Hao người tốn của xây rất nhiều không cần phải kiến trúc. Thế giới này Đại Tần đối thủ rất nhiều, mặc kệ là phía Đông Đại Nguyên, vẫn là miền Nam quái vật cùng Đại Minh, cũng là đối thủ mạnh mẽ. Hắn nào có cơ hội bành trướng. Cái này cũng là Đại Tần đến bây giờ còn không có sụp đổ nguyên nhân. Bây giờ là đại tranh chi thế, mặc dù người bình thường vận chuyển khoảng cách vẫn như cũ không có gì tiến bộ, nhưng nhiều võ công cái này mới đồ vật, để cho thế giới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Võ lâm cao thủ này đi nghìn dặm không còn làm động, cũng làm cho mấy cái đại quốc đều biết toàn thế giới đại khái vị trí cùng tình huống. Cho nên tất cả quốc gia đều so trong lịch sử lớn thêm không ít, Triệu Tống ngoại trừ. Cũng bởi vì có võ giả cái nghề nghiệp này, để cho đại quốc bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt, Triệu Tống ngoại trừ. Phiên thuộc quốc cái từ này tiến nhập lịch sử đóng rác, Đại Minh, Đại Tần, Đại Nguyên thậm chí Đại Thanh cũng sẽ không tiếp tục cần gì phiên thuộc quốc, trực tiếp chiếm đoạt một lần bất và suốt đời nhàn nhã, Triệu Tống ngoại trừ. Tại Đại Tần quyết định thả ra đối với giang hồ áp chế đồng thời, Đại Minh nhưng là bị động bung ra áp chế. Bọn hắn là bị chính mình võ lâm nhân sĩ cho đánh tan. Gia Cát Thần Hầu mang theo Vô Tình mấy người đi nhờ vào Đại Hán đi. Xem như chuyên môn áp chế Đại Minh Vũ Lâm hai cái cơ quan, Hộ Long Sơn Trang cùng Gia Cát Thần Hầu phụ thế mà đồng thời không còn. Lục Phiến Môn lại bởi vì công khí tư dụng, đã biến thành nửa cơ cấu dân gian, Đại Minh hướng đỉnh hoàn toàn mất đi đối với Lục Phiến Môn lực khống chế. Cẩm Y Liễu vệ mấy cái trọng yếu đầu mục bởi vì đủ loại nguyên nhân bị giết. Đại Minh Võ Lâm tiến nhập phồn thịnh thời kỳ. Triều đình căn bản không còn được, đã triệt để mất đi áp chế lực. Đại tùy càng không cần phải nói, loạn thế đối với võ giả tới nói, đó chính là thị thế. Đại Hán thì thuộc về hoàn toàn không áp chế, Hán Vương chính mình là Võ Lâm đại đầu mục, bản thân hắn chính là Võ Lâm thần thoại. Cho nên Đại Hán triều đình căn bản không sợ Võ Lâm quá cương chế triều đình. Nhân tiên Hán Vương ở đây, tự nhiên là lực lượng mười phần. Thế là, toàn bộ thế giới tiến nhập võ học phồn bình kỳ. Tất cả quốc gia thiên tài võ học cũng bắt đầu như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện, vô số mới môn phái sinh ra. Trên giang hồ trở nên vô cùng náo nhiệt. Tất cả người giang hồ đều cảm giác được một cỗ mạnh mẽ hướng lên sức sống, phảng phất ngày ngày đều có chuyện mới mẻ, ngày mai nhất định càng thú vị. Đại Hán Lạc Dương Đồng Phúc khách sạn này ngay tại Không Song Việc Hoàng Cung cửa chính đường cái bơi phượng lộng ở giữa. Thuộc về triều đình thống nhất nhóm đầu tiên tu kiến hoàn thành quảng trường. Nguyên bản lão bản Lữ Khinh Hầu bởi vì phải chuẩn bị sang năm giới thứ nhất khoa cử khảo thí, không có tâm tư quản lý tổ truyền từ lâu, liền đem khách sạn bán cho lão bản mới Đông Tương Ngọc. Đông Tương Ngọc lai lịch thần kỳ hơn, nàng là Điểm Thương Sơn thất tuyệt đời thứ 9 cung chủ, tinh tu di hồn đại pháp, Long Môn Tiêu Cục Thiên Kim. Mạc Tiểu Bối tự nhiên cũng ở đây, bất quá nàng là thuộc về không nhà để về lang thang tiểu ăn mày, Đông Tương Ngọc nhặt về. Mạc Đại trước kia tham dự tập kích Hán Vương sự kiện, toàn bộ phái Hành Sơn bị xóa tên, các đệ tử đều bị giết sạch, tôn nữ Mạc Tiểu Bối chỉ có thể lưu lạc. Bất quá việc này cùng Mộ Dung luôn không quan hệ, đó là giang hồ khách làm. Lý Đại Trụy cũng ở đây, vẫn là cái lớn mặc chủ. Quách Phủ Dung rất thú vị, nàng đích xác có một cái lao cha Quách Cự Hiệp, bây giờ cũng đích xác tại triều đình người hầu. A, cha nàng bây giờ liền Mộ Dung luôn thủ hạ làm việc. Bạch Triển Đường là vì tránh né Đại Minh Trắng Tam Lương, chạy đến Đại Hán đến đòi sinh hoạt. Đám người này vẫn là rất hữu duyên, tu ở trong một nhà nho nhỏ Đồng Phúc khách sạn. Chương 142, Đại Hán Đồng Phúc khách sạn gầy dựng. Chương 142, Đại Hán Đồng Phúc khách sạn gầy dựng. Lúc này Đồng Phúc khách sạn sớm đã ngồi đầy người, rất nhiều giang hồ khách đều ở nơi này tiêu khiển. Dù sao thành Lạc Dương còn tại trong xây dựng, khắp nơi là công trường, bọn hắn có thể chơi chỗ cũng có hạn khách sạn tiểu lầu chiếm đa số. Hơn nữa Đồng Phúc khách sạn gần nhất mới tới một cái lao đầu tử, thuyết thư rất thú vị, rất là hấp dẫn một đám không có chuyện làm giang hồ khách. Chỉ thấy kín người hết chỗ khách sạn chính giữa đại sảnh, trên một cái bàn lót cái ghế, một cái tóc trắng phơ lao đầu tử cầm lấy tàu hút thuốc nhét bên trên làn khói, nhóm lửa mị mị rút miệng thuốc lá hút tàu, một hồi khói mù lượn lờ. Tôn lão đầu, đừng lãng phí thời gian, nhanh chóng nói tiếp a, về sau Hán Vương thế nào? Một tên đại hán ném đi mấy cái đồng tệ, lớn tiếng thúc giục nói. Một cái trải lấy hai đầu bím tóc khả ái tiểu cô nương nhặt lên đồng tệ nhét vào túi sách nhỏ bên trong, ngẩng đầu cười nói, đúng a, ra ra, Hán Vương về sau thế nào? Nàng nụ cười sáng tỏ, ánh mắt sáng tỏ, cởi mở bên trong không thiếu ôn nhu cẩn thận, hào khí bên trong lại có mấy phần tiểu nhi nữ thần thái, phảng phất có thể mang cho người ta vô tận sung sướng. Lão đầu tử lại rút miệng, thả xuống tàu hút thuốc cười nói, tiểu lão nhân này liền tiếp tục nói, cái kia giang biệt hạ quá lớn, tại hạ Đại Minh người, nơi này có 5.000 Đại Minh học kiệt, ngươi không hội chúng mục nhìn chừng muốn giết ta diệt khẩu a? Phanh! Một tiếng vang lớn gây nên chúng nhân chú mục, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cây cột bên cạnh đứng một cái khách sạn nữ tạp dịch, dáng dấp xinh xắn mỹ lệ, tư thế hiên ngang. Gầm hạt dưa thính hí Quách Phủ Dung hung hăng vô xuống cây cột, tức giận nói, Đại Minh người đơn giản khinh người quá đáng. Không tệ, Đại Minh người giang hồ luôn luôn xem thường chúng ta. Lấy trước kia là Triệu Tống cầu hoàng đế thời kỳ, bị xem thường à? Bây giờ chúng ta là Đại Hán, thế mà cũng dám xem thường chúng ta. Sớm chậm thu thập bọn họ. Một cái xinh đẹp lão bản nương từ lầu 2 đi ngang qua, liếc mắt phía dưới một mắt, cũng không quay đầu lại nói, Quách Phủ Dung, giờ làm việc lười biếng, hủy hoại khách sạn của công, tiền phạt một ngày tiền công. Không cần a lão bản nương, ta sai rồi. Quách Phủ Dung hề vải nghiêm mặt hô. Phía dưới giang hồ khách cười ha ha. Đông Tương Ngọc không để ý tới nàng, tiến vào một gian phòng. Nhã gian bên trong, một cái vị trí gần cửa sổ, một cái tóc trắng tuấn tú nam tử nghiêng chân ngồi ở bên cửa sổ, trên tay bưng chén rượu, mỉm cười nhìn phía dưới ầm ĩ đại sảnh. Đông Tương Ngọc ánh mắt lóe lên một hồi si mê, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lượn lờ đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, theo dõi hắn nói, "Vương thượng, hôm nay như thế nào có rảnh tới ta cái này?" Mộ Dung Nôn quay đầu nhìn nàng, ôn nhu nói, "Hôm nay phủ thượng không có việc gì, liền đến xem ngươi, gần nhất vẫn tốt chứ? Đông Tương Ngọc giúp hắn rót rượu, mặt tươi cười trả lời, nhờ ngài phúc, hết thảy thuận lợi. Mộ Dung Nôn nắm chặt tay của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Đông Tương Ngọc gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vũ mị nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy động tình. Lúc này phía dưới tiểu lão đầu lớn tiếng nói, chỉ thấy cái kia cực lớn phượng hoàng há mồm nuốt vào xích tiêu thần kiếm, lập tức phun một cái. Phanh! Lão đầu vỗ xuống tay đột nhiên nói, đáng tiếc tiểu lão nhân nói miệng đắng lưỡi khô, khó mà tiếp tục nói ra à. Phía dưới một mảnh hư thanh, cuối cùng vẫn là cho hắn điểm ấm trà. Lão đầu hài lòng nhấp một hớp, tiếp tục nói, đó là đẩy trời đại hỏa. Cả đỉnh núi đều bị đốt, có chút giang hồ khách toàn thân bốc hỏa, kêu khóc lấy chạy trốn từ phía, lên trời không đường, xuống đất không cửa cái kia. Cái kia đỉnh núi, bây giờ còn một mảnh đen như mực, nhìn xem giống như là địa ngục, nghe nói chậm trực đêm khuya vắng người thời điểm, còn có thể mơ hồ nghe đến kêu rên khóc lóc kể lể thanh âm cái nào. Hảo! Hán Vương vô địch! Làm tốt lắm! Hán Vương vô địch! Phía dưới một mảnh đùng đùng tiếng vang lên, náo nhiệt như cái chợ bán thức ăn. Mộ Dung Nôn khép cười một tiếng, chỉ vào phía dưới lao đầu, đối với Đông Tương Ngọc nói, hắn là cường giả tuyệt đỉnh, tôn tóc trắng, ngươi đến lúc đó tìm người thử mời mọc đối phương, hỏi hắn thêm không gia nhập nô đồng. Đông Tương Ngọc khẽ gật đầu, nhưng lúc này tâm tư của nàng hoàn toàn không ở trên nhiệm vụ, thừa dịp bây giờ không có người, một cái lắc mình chui vào Mộ Dung Nôn trong ngực, giơ lên cái cằm nhìn hắn con mắt, nhỉ non nói, vương thượng. Mộ Dung Nôn túi đầu nhẹ nhàng hôn. Một hồi lâu, hai người mới tách ra. Mộ Dung Nôn đóng lại cửa sổ, nghe phía dưới tôn tóc trắng giảng thư, uống một hớp rượu, cũng là thoải mái dễ chịu. Sau một lát, một cái bóng đen xuất hiện tại ngoài cửa sổ, nói khẽ, chúa công, tử nữ các nàng đến vương phủ. Mộ Dung Nôn lừ nhẹ một tiếng, sờ sờ Đông Tương Ngọc tóc, ta lần sau trở lại thăm ngươi, ngươi phải cố gắng luyện công. Đông Tương Ngọc khôn khéo gật gật đầu. Chờ đến lúc Bách Phủ Dung đi lên thu thập cái bàn, Đông Tương Ngọc đã lười biếng nằm ở bên giường, nghiêng thân nhìn xem nàng, ánh mắt lóe lên một chút suy tư. Hán Vương phủ Mộ Dung Nôn mang theo Nguyên vừa đi vào thư phòng, liền thấy hiện trường có không ít muội tử. Tử nữ, Công Tôn Lan, Tiết Băng, Âu Dương Thiến bốn người ngồi một bên uống trà. Tiết Băng cùng Âu Dương Thiến đây là lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết Hán Vương, con mắt đồng thời sáng lên, lập tức cúi đầu xuống hô, "Vương gia." Mộ Dung Nôn hướng các nàng gật gật đầu, đưa cho nàng nhóm hai cái hạt sen, "Chưa ăn, chúng ta chờ sau đó trò chuyện." Tiết Băng cùng Âu Dương Tiến ngạc nhiên tiếp nhận hạt sen, đà tạ vương gia. Nói xong cũng trực tiếp nuốt vào, tại chỗ luyện hóa. Mộ Dung Nôn ôm phía dưới tử nữ, nhìn xem nàng nói, khổ cực các ngươi, á tử lộng ngọc các nàng đâu. Tử nữ cười hì hì đem ngư tràng kiếm đưa cho hắn, không tính khổ cực, bọn hắn cao thủ không nhiều, có thể là không kịp, chúng ta vừa vặn tại bên cạnh, liền thuận tay đoạn, lộng ngọc các nàng đi ô xảo tu luyện thất, các nàng tu vi không được, phải nỗ lực tu hành một đoạn thời gian. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, rút ra ngư tràng kiếm quan sát một chút, cái này cùng kiếm, không bằng nói là chủy thủ. Cả thanh chủy thủ không có sát khí, nhưng mà sát ý rất nặng. Sờ lên, tạm thời đặt lên bàn, ngồi một bên đối với tử nữ nói, về sau ngươi làm ô xảo phó thống lĩnh, Loan Loan gần nhất cần dưỡng thai tu dưỡng, ô xảo từ ngươi toàn quyền chủ trì, như thế nào? Tử nữ mừng rỡ ngồi ở trên người hắn hôn một cái, tốt lắm. Mộ Dung Nôn ôm nàng nói, các loại Loan Loan khôi phục, nếu như ngươi nghị sinh con. Tử nữ si ngốc nhìn xem hắn, trọng trọng hôn xuống. Công Tôn Lan ở một bên thấy rất hâm mộ, hơi hơi cúi đầu xuống. Tiết Băng cùng Âu Dương Tiến khi tỉnh lại, nhìn thấy chính là như thế kình bạo chẳng cảnh, nhao nhao trừng lớn mắt, ngơ ngác nhìn. Sắc mặt cũng đỏ lên, đây là huyết khí hướng não. Mộ Dung Nôn một bên hôn, một bên tại các nàng trên trán điểm hạ, truyền đi nhan ngọc thần công. Vương gia tử nữ nhìn xem nàng nói, ngươi trước tiên mang Tiết Băng cùng Âu Dương Thiến đi tu luyện phòng an bài xuống, các nàng ở đó tu luyện một đoạn thời gian. Sau đó quay đầu đối với Công Tôn Lan nói, ngươi đơn độc lưu lại, ta có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Tử nữ mắt nhìn Công Tôn Lan, cười hì hì mang theo Tiết Băng cùng Âu Dương Thiến đi trước. Tiết Băng cùng Âu Dương Thiến liên tiếp quay đầu nhìn về phía Công Tôn Lan. Lúc này Công Tôn Lan đang miên man suy nghĩ, nàng lúc đến tắm rửa không có. Trên người có không có hương vị. Mộ Dung Nôn ngồi xuống đế, nói với nàng, ta có cái tổ chức tình báo hưu gian khách sạn nguyên bản người phụ trách A Chu mang thai chuẩn bị chờ sinh, không có tinh lực quản lý, ngươi từ ô xào rời đi ra, xem như hưu gian khách sạn phó thống lĩnh, đi theo bên cạnh ta giúp ta quản lý, có thể làm sao? Công Tôn Lan ngẩng đầu, chần chờ nói, ta mới Mộ Dung Nôn giúp nàng giải khai sinh tử phụ, nhìn xem nàng nói, ta tin tưởng mình ánh mắt, ngươi sẽ không phản bội ta, đúng không? Công Tôn Lan sững sờ nhìn xem hắn, trọng trọng gật đầu, tuân mệnh. Mộ Dung Nôn đưa tay giúp nàng sửa sang lại tóc, đồng nhiên tới gần hôn một cái bờ môi, đi tìm Á Chu bản giao à, nàng tại hậu viện. Công Tôn Lan ngơ ngơ ngác ngác đi ra khỏi phòng, sờ sờ ướt át bờ môi, khỏe miệng dần dần nhếch lên, trong mắt màu sắc trở nên sinh động. Mộ Dung Nôn đem chân kẹp ở trên mặt bàn, cầm qua ngư tràng kiếm xem xét cẩn thận một chút. Này kiếm toàn thân ngăm đen, trên thân kiếm có giống như ruột cá đường con hoa văn. Ngược lại là rất đẹp. Nó không thích hợp chính mình, tính cách không hợp, kiểu dáng cũng không hợp. Chính mình cũng không có không gian ý cảnh. Ai thích hợp nó đâu? Mộ Dung Nôn ôm đầu, từng bóng người tại trong óc của nàng thoáng qua. Nhụy Hoa đam kia Di Hoa cung đều không thích hợp, các nàng võ công đại khai đại hợp, như cái mã phu. Loan Loan rất thích hợp, nàng có một thanh thần thạch bạch lộ làm thành thần binh xương trắng truy thủ. Nàng là song đao lưu, cùng cái này tạo thành một đôi cũng là phù hợp, bất quá nàng bây giờ mang thai, về sau lại cho nàng A Ngư chàng kiếm có linh trí, nhưng không có gì đặc biệt khó chịu tính cách, không chọn chủ, ai cũng có thể sử dụng. Nó ngoại trừ lúc giết người đặc biệt chấp nhất, không chết không thôi, nhưng bình thường giống như một người bình thường, ngược lại rất tùy ý cầm ngư chàng kiếm trong tay đi lòng vòng, cắm lại vỏ kiếm, bỏ vào ngăn kéo. Với bên ngoài hồ, để cho phong tứ nương tới một chuyến. Là người ngoài cửa ảnh chợt lóe lên. Chỉ chốc lát sau, một thân váy dài lục sắc Phong Từ Nương đi đến, hơi mang một ít khẩn trương, nhưng tổng thể còn tốt. Mộ Dung Nôn đánh giá, hài lòng gật đầu, tốc độ tu luyện của ngươi coi như không tệ. Phong Từ Nương mỉm cười, nắm Vương gia phúc đầu, Vương gia tìm ta có nhiệm vụ sao? Mộ Dung Nôn mấy tay, mấy người đến gần sau, một cái kéo qua nàng ôm vào trong ngực, ta giúp ngươi đột phá phía dưới. Phong Từ Nương đỏ mặt nhìn hắn, nhỏ giọng nói, có quá nhanh hay không? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mộ Dung Nôn có thể cảm giác được cảnh giới của nàng, giống như Công Tôn Lan, cũng là bảy tầng, thuộc về mình có thể xử lý đối tượng. Một cái ôm lấy nàng đi hậu thất. Vương, Vương gia, thỉnh thương tiếp. Không đổi, chúng ta trước tiên đột phá. Hai người tiến nhập huyễn cảnh. Phong Từ Nương huyễn cảnh rất có ý tứ. Nàng là đại tỷ tỷ, hắn tiểu đệ đệ, bị nàng mang theo nuôi lớn. Nàng đối với hắn sinh ra không nên có cảm tình. Hắn đối với nàng cũng giống vậy. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, như gần như xa, ngược lại càng thêm khó mà dứt bỏ. Đông dưng một ngày ban đêm, hai người bây giờ không có nhịn xuống, hôn lấy, nhưng ở một khắc cuối cùng, nàng lại có chút khiếp đảm. Ngày thứ hai, nàng chạy, cũng không trở về nữa. Hai người nhân sinh bắt đầu hướng đi hai cái hoàn toàn khác biệt phương hướng, hai người dẫn đến tử vong cũng không có lại gặp mặt. Phản phất hai đầu song song thẳng tắp, cũng không còn gặp nhau. Thẳng đến nàng giả loạn gọn, thẳng đến hắn vùi sâu vào trong đất. Hai cái đến chết đều một thân một mình lão nhân, cách một khối mộ bia đối mặt. Hai đôi mắt mở trong mắt cũng là tiếc nuối, cùng tịch mịch. Nàng vì hắn thủ mộ, cho đến chết, nằm ở hắn phần bia bên cạnh, ngay cả một cái chăm sóc người cũng không có. Thực tế Phong Từ Nương đột nhiên mở mắt ra, trong mắt mang theo tiếc nuối, thẳng đến nhìn thấy ngồi đối diện hắn. Hắn vẫn là lúc trước như thế mê người. Nàng cười. Mộ Dung Nôn nhìn xem phảng phất muốn nghiền nát chính mình Phong Từ Nương, nói, ngươi không nói muốn ta thương tiếc sao? Phong Từ Nương hận hận theo dõi hắn, không, xin đừng nên thương tiếc ta. Nhưng ngựa ý nào ải? Mộ Dung Nôn dùng chút ít thủ đoạn, thủy hệ dòng điện, hỏa hệ băng hỏa lượng trọng thiên, cường hãn như Phong Từ Nương, cũng mời một buổi chiều giả mới có thể xuống giường. Chợt bên trên Phong Từ Nương tiến vào Hán Vương phủ, tiểu long nữ bụng bự, nhưng bản năng không có tiêu thất, lập tức bắt đầu tìm hiểu chiến lược của nàng như thế nào. Kết quả sau khi nghe xong rất là sợ hãi thán phục, quay đầu đối với Kinh Nê nói, Kinh Nê, ngươi gặp phải đối thủ. Kinh Nê nhìn về phía Phong Từ Nương, hai người mắt đối mắt, trên không phảng phất xuất hiện hỏa hoa. Chúng nữ sợ hãi than nhìn xem hai người, các nàng cũng hưởng qua, trong đó tùy ý một dạng các nàng liền chịu không được, hai cái cùng một chỗ hưởng qua còn có thể kiên trì chỉ có hai cái này. Ngồi một bên Hoa Vô Nguyệt cùng Hoa Vô Đoá lướt nhau, nhịn không được nhìn về phía Nhụy Hoa. Đều là nghĩ thầm, kỳ thực ở đây còn có một cái. Nhụy Hoa hung ác trợn mắt nhìn các nàng một mắt, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Nôn, đánh một cái ánh mắt ám chỉ, chợt bên trên chiến không. Mộ Dung Nôn nhíu nhíu mày, chiến. Nhụy Hoa chiến ý tràn đầy lại cảm xúc bành trướng. Kể từ mở cửa chính thế giới mới, nàng liền có chút không khống chế nổi. Nàng cảm giác nàng sống vô dụng rồi 200 năm. Sau đó nhìn về phía đang ở một bên xem trò vui Yêu Nguyệt, trong lòng nói, tiểu bối, nam nhân này ngươi gánh không được, vẫn là tổ sư giúp ngươi cầm xuống đi. Yêu Nguyệt đột nhiên giật cả mình, vội vàng ngắm nhìn một phía, vừa mới là có người hay không đang mắng nàng. Liên Tinh nhìn xem nàng xem qua tới, vội vàng nói, lần này ta không có mắng ngươi. Lần này, Yêu Nguyệt ánh mắt híp lại. Liên Tinh mở to làm bộ đáng thương mắt lóe sao, một bộ dáng vẻ vô tội. Lúc này một cái chim ưng đưa thư bay tới, rơi xuống bên cạnh Thẩm Lạc Nhạn. Thẩm Lạc Nhạn mở ra thư tín nhìn một chút, lập tức đi đến bên cạnh Mộ Dung Nôn, đem thư tín đưa cho hắn. Mộ Dung Nôn đem song kiếm đặt ở trên bụng, tiếp nhận thư tín nhìn một chút, nghi ngờ nói, Triệu Cắt cái kia nện quái làm sao chạy đến Đại Minh đi? Ở giữa cách một cái thổ phiên đâu? Chỉ thấy thư tín bên trên viết, Lý Đắc, lấy, Triệu Cắt xuất hiện tại Đại Minh Đông Bộ nội thành, phá hủy ba đầu đường phố, bắt không ít người trốn vào vùng núi, hư hư thực thực tại Đại Minh vùng núi xây tổ. Thẩm Lạc Nhạn phỏng đoán nói, vương thượng, hắn lần gần đây nhất xuất hiện là mấy tháng phía trước. Khi đó vị trí của hắn khoảng cách phía trước một lần càng hướng tây, hắn bây giờ càng giống là con nhện tập tính, nhưng nhện cũng sẽ không chạy loạn khắp nơi, hoặc là có một cái đồ vật một mực tại hấp dẫn hắn đi qua, hoặc là có người đang đuổi giết hắn, buộc hắn hướng tây chạy. Mộ Dung Nôn lại nhìn một chút thư tín, hỏi, Quỷ Hoa lão thái giám tra được chưa? Thẩm Lạc Nhạn lấy ra chính mình máy vi tính sách tay, bút ký, lật qua lật lại, trả lời, hắn trốn ở trên Đại Minh miền Nam Thả Vương phía trên. Linh Vương. Mộ Dung Nôn kèm chút cười ra tiếng, cái kia mỗi ngày hô hào muốn tạo phản vương gia. Thẩm Lạc Nhạn mỉm cười, chính là hắn. Chỉ có hắn dám nhận lấy Quỳ Hoa thái giám, hơn nữa thu trắng trợn, thậm chí còn mở yến hội, mời phụ cận võ lâm danh túc cùng các đại gia tộc tham gia. Mộ Dung Nôn cười lạnh một tiếng, hắn cách cái chết không xa. Thẩm Lạc Nhạn lật qua lật lại máy vi tính sách tay, bút ký, thuận miệng nói, đúng vương thượng, vùng duyên hải, đặc biệt là Trường Giang khẩu khu vực xuất hiện không thiếu quái vật tập kích thuyền đánh cá sự kiện, ngư dân nói, gần biển quái vật càng ngày càng nhiều. Mộ Dung Nôn nhìn một chút bầu trời, đột nhiên hỏi, có phải hay không báo một tới? Ai? Thẩm Lạc Nhạn ngẩng đầu nhìn một chút, cái gì đều không nhìn thấy, nghĩ nghĩ trả lời, bây giờ là tháng 8. Đích thật là báo phát thêm mùa. Mộ Dung Nôn nhớ tới lần trước cái kia hai cái quỷ dị báo. Lần trước chính là hai cái này báo thời điểm, xuất hiện mấy cái quái vật to lớn, mang đến cho hắn một cảm giác, quái vật này đích thật là đang đuổi cái kia hai cái báo đi. Nhìn lên bầu trời thủy khí nói cho hắn biết, lại có một cái báo muốn tới. Hơn nữa vị trí ngay tại Hàng Châu nơi đó. Lần này vừa bận đem Hàng Châu cho đánh dấu. Hắn bây giờ cố đô còn thừa lại ba cái không có ký, thành đều, mở ra, Hàng Châu gian. Trước đó luôn quên mở ra, lần này tiện đường cũng ký. Chương 143, Á Thanh. Nam nhân này thế mà ám toán nàng. Chương 143, Á Thanh, nam nhân này thế mà ám toán nàng. Đêm khuya một cái lén lén lút lút thân ảnh chui vào nhụy hoa gian phòng. Cửa ra vào trong bồn hoa lập tức bay ra hai cái thân ảnh, tựa ở ngoài cửa sổ, từ cửa sổ lỗ nhỏ trong chiều nhìn trộm đi qua. Ai ngờ bên trong truyền đến âm thanh để cho hai người cực kỳ hoảng sợ, sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ. Chỉ nghe bên trong hai người phảng phất là đang giả trang nhân vật trò chơi. Ngô lớn mật, lại dám đối với ta như vậy, ngươi cũng không muốn bị Hoa Vô Đóa cùng Hoa Vô Nguyệt phát hiện a? Đáng giận, ngươi, ngươi buông tha ta, ta để cho Hoa Vô Đóa cùng Hoa Vô Nguyệt chơi với ngươi như thế nào? Ngoài cửa sổ, Hoa Vô Đóa cùng Hoa Vô Nguyệt nghe trợn mắt hốt mồm, vừa cảm thấy xấu hổ không được, lại cảm thấy thực sự quá kích thích. Cuối cùng, nhu nhược tổ sư vẫn như cũ không có trốn qua bị nghịch đồ nhục nhã vận mệnh bi thảm. Chỉ là sau cùng hầu ngôn loạn ngữ quá kích động, để cho Hoa Vô Nguyệt cùng Hoa Vô Đóa chạy trối chết. Nam ở trong ngực hắn, nhụy hoa cả người cũng là mềm, biểu lộ đến bây giờ còn không có khôi phục. Tại bộ ngực hắn vẽ lấy tiểu hoa, ngựa khí lười biếng nói, ngươi thật là mê, ta đều sắp chết. Mộ Dung Nôn méo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, rõ ràng ngươi cũng chơi rất vui vẻ. Nhụy Hoa cười hì hì cắn hắn một ngụm, chính là nghịch ngợm. Ngày kế tiếp Hoa Vô Đóa cùng Hoa Vô Nguyệt nhìn Mộ Dung Nôn ánh mắt rất cổ quái, các nàng hôm qua bị đại chơi một trận bên trên. Đại nhập cảm không cần quá mạnh. Các nàng phát hiện sư phụ, sư tổ, tinh nghịch đứng lên để cho cũng có chút không chịu được nổi. Mộ Dung Nôn hướng các nàng cười một cái, ăn cơm sáng xong liền đi. Nhân tiên kỳ thực không cần ăn đồ vật, thiên địa nguyên khí là đủ rồi. Rất nhiều người tiên thậm chí bay ra qua tinh cầu, đi bên ngoài tản bộ qua. Mộ Dung Nôn liền không chỉ một lần ở trên mặt trăng thấy qua bóng người, lờ mờ, còn không ít. Có thể xưng là tiên, đó nhất định là có nhất định tiên nhân bản lãnh. Nhân tiên đang thay đổi thế giới đồng thời, bản thân cũng bị thế giới cải biến một bộ phận. Mộ Dung Nôn thuần túy là quen thuộc, thay đổi quá làm thêm người thói quen, sẽ trở nên không giống người. Xử lý xong thông thường công sự, hắn liền hóa thủy hướng mở ra bay đi, mở ra khoảng cách Lạc Dương rất gần. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đứng ở Khai Phong thành nóc nhà, trong lòng thì thầm, đánh dấu mở ra thành công, thu được một phần cổ vận khí vận, thu được cờ cấp phù linh, cờ cấp phù linh, chỗ thành thị phát triển kinh tế 10. Không tệ dòng. Mộ Dung Nôn đồng thời không có ở đây ở bao lâu, mà là theo kênh đảo dòng sông, trực tiếp hướng Hàng Châu vọt toa đi qua. Có thủy đạo mở đường, Mộ Dung Nôn mặc tập nhanh, so bay nhanh. Bởi vì hắn không phải gạt ra dòng nước xuyên qua, mà là hóa thành dòng nước, không có chút nào lực cản. Từ trong nước bay ra, Mộ Dung Nôn nhìn chung quanh một chút, không có người nào, thầm nghĩ, đánh dấu Hàng Châu thành công, thu được một phần cổ vận khí vận, thu được Nhật Phượng, Dương Trúc tính Phượng Hoàng huyết mạch. Mộ Dung Nôn nhìn mắt 360 trừng ngây mồm, Phượng Hoàng còn có dương cái thuộc tính này sao? Cơ thể đột nhiên cảm thấy một hồi vô hình đâm nói, Mộ Dung Nôn lập tức nhảy xuống sông, điên cuồng hướng Đông Hải bơi đi. Hắn cảm giác lần này hội xuất động tính lớn, mau chóng rời đi thành thị tương đối thỏa đáng. Nhưng không đợi hắn tiến vào Đông Hải chỗ sâu, mới vừa rời đi Đông Hải quần đảo không lâu, thể nội nóng bỏng năng lượng màu vàng nóng liền bạo phát. May mắn bây giờ tại Đông Hải đáy biển, màu vàng kia sáng không có chuyển qua xa, chỉ có ở tại Đông Hải một thiếu nữ thấy được biển cả biến hóa. Đi đến bờ biển ngồi xuống, tò mò nhìn dưới đáy biển hiện ra kim sắc tia sáng. Đáy biển chỗ sâu, một cái màu xanh đỏ phượng hoàng nhắm mắt lại cuộn thành một đoàn. Nguyên bản che phủ trên người kim sắc đường vân cùng lúc này thể nội kim sắc huyết mạch tạo thành cộng minh. Càng ngày càng nhiều kim sắc huyết dịch theo mạch máu hướng cơ thể tứ chi lan tràn đi qua. Trong đại dương vô số quái vật bắt đầu hướng về màu vàng nguồn sáng điên cuồng bắn qua. Trong mắt của bọn nó tràn ngập tham lam cùng muốn ăn. Bọn chúng có thể cảm giác được một cỗ uy áp, nhưng lại vô cùng mê người, bọn chúng biết chỉ cần ăn hết nó, bọn chúng liền sẽ có được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Toàn bộ Đông Hải quái vật đều tại tụ tập, hướng bên này chạy đến. Một chút tới gần quái vật trước hết nhất đuổi tới hiện trường, nhìn xem trong biển co lại thành một đoàn kim sắc đại điểu, bọn chúng có chút dục dịch, nhưng lại lộ ra sợ hãi. Thẳng đến trong đó một con quái vật chịu không được dụ hoặc, áp chế lại trong lòng sợ hãi, hướng về kim sắc đại điểu điền cuồng sông lên đi qua. Giống như quân bài domino, một con quái vật vận động, đã dẫn phát tất cả quái vật tập kích dục vọng. Tất cả quái vật điên cuồng sông lên đi qua. Chỉ là nhìn một cái như vậy, ít nhất cũng có hàng ngàn con tất cả lớn nhỏ quái vật, sau này còn tại liên tục không ngừng rời. Màu vàng thần văn đột nhiên hóa thành ngàn vạn kim sắc sợi tơ, giống ánh mặt trời hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Sáng lên sợi tơ giống như là ống tiêm, dậm dạp chẳng chỉ cắm vào quái vật trong thân thể. Mà quái vật chịu đến nhói nhói, điên cuồng giãy giụa, nhưng vẫn như cũ kéo không ngừng loại này kỳ quái sợi tơ. Sau đó một màn kinh khủng xảy ra. Tất cả bị đâm trúng quái vật giống như là rút lại cá, mắt trần có thể thấy đã mất đi huyết nục, chỉ còn lại da bọc xương, hướng mặt biển lướt tới. Sáng lên đại điểu tùy theo bành trướng một vòng. Mộ Dung Nôn lúc này ở vào rất không tỉnh táo trạng thái, thật giống như biết mình tại làm cái gì, nhưng có rất mơ hồ. Thôn phệ phảng phất là bản năng, cũng không cần hắn cố ý đi khống chế. Sau này liên tục không ngừng quái vật che già mang mọc, quang điểu giống như là ăn không đủ no dã thú, ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái này giết lẫn nhau tiến hành dòng dã hơn một giờ. Thẳng đến Đông Hải quái vật thôn phệ hầu như không còn, quang điểu ngàn vạn tia sáng mới thu hồi. Chờ Mộ Dung Nôn rõ ràng lúc tỉnh, là nằm ở bờ biển trên bờ cát, một cái đi chân trần nữ tử áo xanh ôm đầu gối ngồi ở hắn bên cạnh hiếu kỳ đánh giá hắn. Mộ Dung Nôn nhìn một chút chính mình, trên thân chỉ mặc kiện đồ lót, một thân khối cơ thịt, trên người có một chút màu vàng thần văn, vô cùng mạnh. Mộ Dung Nôn quay đầu nhìn một chút, nhìn xem thiếu nữ, thử dò xét nói, "A Thanh." Thiếu nữ gật đầu, "Ta nhìn thấy đáy biển có tia chớp vàng, chuẩn hơn một giờ, hiếu kỳ bơi đi xuống xem một chút, liền thấy ngươi tung bay ở trong biển, trên thân phát ra ánh sáng, giống như ngủ thiếp đi, liền đem ngươi kéo lên." Mộ Dung Nôn nhìn một chút tay của mình, cảm giác phía dưới, lại nhìn một chút dòng. Phát hiện mình dòng có chút biến hóa, thủy hỏa phượng, trưởng thành, dương trúc tính. có thêm một cái dương trúc tính. Dương trúc tính cũng không thuộc về ngũ hành một trong số đó. Vạn vật đều có âm dương, hỏa thuộc tính bao hàm âm thuộc tính hỏa cùng dương trúc tính hỏa, thủy thuộc tính cũng giống vậy. Cái này dương trúc tính hẳn là thuộc tính của mình toàn bộ đã biến thành dương, hỏa đã biến thành dương hỏa, thủy đã biến thành dương thủy. Nhưng trên lý luận, đây là không có cách nào làm được. Vạn vật đều có âm dương, nhiều lắm là phân phối khác biệt, có chút dương đa âm thiếu, tỉ như nam nhân, có chút âm đa dương thiếu, tỉ như nữ nhân. Nhưng toàn dương, hắn nghe đều không có nghe. Cái này về sau lại cẩn thận nghiên cứu một chút. Ngồi dậy, khống chế nước rửa tắm rửa, đem biến thành quần lót nạ nổ chiến giáp biến thành áo bào đen, đưa tay liền hướng A Thanh đưa ra một cái hạt sen, "Cảm ơn ngươi, A Thanh cô đường, cái này xem như lễ gặp mặt tiễn đưa ngươi." A Thanh thả xuống vừa mới bay tới trúc đồng, vừa mới có cái đồ biến thái ở trước mặt nàng cởi sạch quần áo tắm rửa một cái. Nàng kém chút nhịn không được liền muốn động thủ đánh người. Bất quá xem ở hắn rất lễ phép trên mặt kỳ quá như xong. Nàng biết cái này là cái thứ tốt, nghe nói có thể để thăng tứ chất. Cái đồ chơi này gần nhất tại người tiên giới rất nổi danh, dù sao cũng là để thăng tứ chất. Trước đó nghe đều không có nghe có thể để thăng tứ chất thần đan. Đây cũng không phải là đơn giản để thăng cơ thể, mà là ngay cả linh hồn kèm theo thiên phú đều tăng lên. Cho nên nàng lập tức tiếp nhận hạt sen, nói, cảm tạ. Tha thứ cho ngươi vô lễ. Đánh giá một hồi, bỏ vào miệng, sau đó tại chỗ khoanh chân luyện hóa. Mộ Dung Nôn thừa cơ nhìn một chút chính mình, ngoại trừ trên thân xuất hiện một chút kim sắc đường vân, cơ thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, tráng càng chắc địch bên ngoài, giống như cũng không có gì biến hóa quá lớn. Lại cảm giác một chút chính mình phượng hoàng thể, kết quả trực tiếp bị choáng váng. Hắn có thể cảm giác được bây giờ phượng hoàng thể lớn bao nhiêu. Dòng giá hơn 300 mét chiều dài. Hơn nữa toàn bộ thân thể đã biến thành màu bạch kim. Thủy hỏa thuộc tính đều tại, nhưng xanh đỏ màu sắc không thấy. Tại màu bạch kim trên phượng thể còn có một số màu vàng thần văn, hơn nữa thần văn dáng vẻ cũng thay đổi, trở nên càng thêm phức tạp, càng thêm nhiều. Hắn tiến hóa thời điểm xảy ra chuyện gì? Hắn có chút nhớ không dậy nổi tiến hóa thời điểm xảy ra chuyện gì. Đi đến bờ biển, nắm tay bỏ vào trong nước, thả ra cảm giác. Lập tức liền phát hiện, phu cận quái vật không còn, hơn nữa trên mặt biển nổi lơ lửng vô số quái vật làn da cùng xương cốt. Bị hắn ăn. Hắn chỉ có thể như thế ngờ tới. Dù sao hắn có tiền khoa, nhìn sướng trên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Khoanh chân ngồi ở bờ biển, ôm ngực, lâm vào trầm tư. Tạm thời đem những thứ này thả xuống, hắn lần nữa cẩn thận cảm giác thân thể một cái, giang tay ra, tay hóa thành liệt hỏa. Đây là một cỗ ngọn lửa màu vàng, cẩn thận thể ngộ sau đó phát hiện, cái này hỏa lại có một cỗ sinh mệnh lực. Hóa ra một chiếc gương quan sát tỉ mỉ phía dưới chính mình, giống như càng nam nhân một điểm. Hẳn không phải là ảo giác. Cảm ơn ngươi hạt sen, ta bây giờ cảm giác rất không tệ, rất thú vị. Sau lưng truyền đến âm thanh, Mộ Dung Nôn quay đầu nhìn lại, Á Thanh đã tỉnh. Xoay người nói, không khách, đã ạ, khí, đúng, ta có chút vấn đề, không biết có thể thuận tiện. Á Thanh đứng dậy phủi mông một cái, quay người hướng tốt lều nhỏ đi đến, tới bên trong trò chuyện. Mộ Dung Nôn đứng dậy đi theo. Đi vào tiểu biệt tử, nhìn xem nàng vào phòng lấy ra một vò rượu cùng hai cái bát, Mộ Dung Nôn tùy ý ngồi vào ghế đá. Hai người cạn trước một ly. Mộ Dung Nôn có thể nếm ra rượu này là chính nàng làm, bởi vì ta khó uống. A Thanh ngược lại là uống rất vui vẻ, phản phất rượu phi thường tốt uống. Mộ Dung Nôn thử lại uống một ngụm, thì để xuống, không tệ, rất khó uống. Nhìn xem nàng tấn 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 uống một chén lớn để chén rượu xuống, lập tức hỏi, A Thanh cô đường, ngươi biết một người có thể làm được toàn bộ thuần dương sao? A Thanh lắc đầu, không có khả năng. Mộ Dung Nôn sờ cằm một cái lại hỏi, nếu là làm được đâu? A Thanh lập tức trả lời, vậy thì thành thần tiên, chắc chắn không phải là người. Mộ Dung Nôn ôm ngực, lâm vào trầm mặc. A Thanh quan sát một chút hắn, hỏi, ta có thể hay không sờ sờ ngươi? Mộ Dung Nôn đưa tay ra, A Thanh nắm tay đặt ở trên tay của hắn, đưa vào nội lực dò xét một chút. Lập tức trợn to hai mắt, vội vàng lấy tay ra, hơn nửa ngày không nói chuyện. Một hồi lâu, nàng mới lên tiếng, ngươi biết ngươi bây giờ là cái gì không? Mộ Dung Nôn lắc đầu. A Thanh dùng ngón tay điểm điểm cái cằm, nghĩ ra cái ví dụ, nói với hắn, ngươi bây giờ giống như vạn năm nhân sâm. Đại bổ. Đối với rất nhiều nữ nhân mà nói giống như là một di động thần đan, đặc biệt là tu hành âm dương song tu loại kia nữ đạo sĩ. Mộ Dung Nôn nghiêng đầu, song tu. A Thanh gật gật đầu, ngươi so trong truyền thuyết kia cựu dương chi thể còn muốn hy hữu, có thể cùng ngươi song tu một lần, các nàng liền đột phá rồi, đương nhiên, đối với ngươi có ảnh hưởng gì, ta cũng không biết. Mộ Dung Nôn gật gật đầu hiểu rõ, đạo lý kia rất dễ dàng hiểu, kia đối nữ nhân bình thường đâu. A Thanh lại ngược một chén rượu tấn 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 uống một hớp, không biết, hẳn là cũng hữu dụng à, có chỗ tốt là khẳng định, nhưng tác dụng không có song tu lớn như vậy. Mộ Dung Nôn bây giờ nghĩ mở, tất nhiên chính mình cảm giác không thấy cái gì khó chịu, lại có thể trợ giúp muội tử tăng cao tu vi, vậy coi như là chuyện tốt. Nhìn xem vẫn luôn không ngừng uống rượu A Thanh, Mộ Dung Nôn thử mời một chút, muốn không muốn đi không đi. A Thanh giống như là tờ người bệnh mở dạng, lập tức cự tuyệt, sau khi phản ứng mới giải thích nói, lần trước được thỉnh mời ra ngoài, liền cho ta chuyển ra mấy ngàn năm tin bị. Làm hại ta bị người cười mấy ngàn năm, ta cũng không đi ra. Mộ Dung Nôn thật đúng là hiếu kỳ, liền vội vàng hỏi, vậy ngươi và Phạm Lai đến cùng quan hệ gì? A Thanh chỉ xó xỉnh ba cái bình uống, hắn chính là ngẫu nhiên gặp ta, để cho ta khứ Việt quân kiếm pháp, ta nhàn rỗi nhảm chán liền đi, vậy mà cho ta bố trí cái như thế không hiểu thấu cố sự, bọn hắn hiện tại cũng ở đó. Mộ Dung Nôn quay đầu liếc mắt nhìn, ba cái bình gốm ba bộ hải cốt, linh hồn tự nhiên là không có, sớm đầu thai đi, cũng không biết đầu bao nhiêu lần thai. Mộ Dung Nôn cũng không bắt buộc, an hắn hạt sen, sớm chậm là người của hắn, không nổi. Sau khi đứng giờ ý nghỉ nghĩ, hướng A Thanh hỏi, A Thanh, ta nhan ngọc thần công ngươi có muốn không? A Thanh nhìn hắn một hồi, muốn. Để tránh nàng hiểu lầm, Mộ Dung Nôn dùng cái chán đụng tại trên chán nàng, bằng không thì có ngón tay chỉ tại một cao thủ trên chán, sợ không phải sẽ bị đối phương phản xạ có điều kiện đánh một cái tát. Bất quá hắn cái tư thế này so ngón tay cũng không hoảng sợ nhiều để. A Thanh tay phải nắm nuốt chúc đồng, nếu không phải là cuối cùng bị chuyển thần công, nàng liền không nhịn được ra tay rồi. Trở lại lần nữa tỉnh lại, Mộ Dung Nôn đã đi, trong tiểu viện ngoại trừ nàng không có một ai. Một luồng gió thổi qua, đột nhiên cảm giác có từng điểm tịch mịch. Cơ thể đột nhiên sợ run cả người, A Thanh cảm giác có chút không đúng, cái kia hạt sen sợ không phải có vấn đề. Hơi hơi nâng lên khuôn mặt, nam nhân này thế mà ám toán nàng. Đáng giận, lại gặp phải một cái lừa đảo. Bất quá đối phương hiển nhiên là muốn đến lòng của nàng, coi như có phong độ, ánh mắt cũng không tệ. Hừ hừ, không hiểu cảm giác có chút cao hứng, Á Thanh cầm rượu lên tấn tấn tấn. Một bên khác, Hóa Thành Thủy đi nhanh Mộ Dung Nôn sắc mặt không thể nói cao hứng, cũng nói không bên trên khổ sở. Thuộc tính biến hóa trên tổng thể là chuyện tốt, nhưng quái vật để chuyện gì xảy ra? Đến cùng cùng hắn Vượng Hoàng huyết mạch có liên hệ gì? Không đúng, không phải cùng Vượng Hoàng huyết mạch có quan hệ, mà là cùng Kim Ô thần văn có quan hệ. Phượng Hoàng huyết mạch bản thân không có thôn vệ quái vật năng lực, thôn vệ là Kim Ô năng lực. Kim Ô thần văn là từ trên thân Diễm Phi lấy được. Diễm Phi là âm dương gia tại Đại Tần. Quái vật cảm giác lại cùng Phong Vân Đại Lục có mạc danh liên hệ, nhưng quái vật hang ổ lại tại Châu Phi. Hoàn toàn tìm không thấy mạch suy nghĩ a, như thế nào dính liễu phạm vi như thế lớn. Hơn nữa tứ đại thần thú cùng hoàng đế cũng ẩn ẩn cùng quái vật có liên quan, cái này loạn thất bát tao thực sự làm không rõ ràng. Chỉ có một điểm tra xét. Trở nên mạnh mẽ tóm lại là không sai, từ từ sẽ đến a nghị thông suốt những thứ này, Mộ Dung Nôn trong lòng dễ chịu hơn phía dưới. Cấp tốc hướng Lạc Dương bước đi. Hán Vương phủ vừa mới nhậm chức tân nhiệm Vũ Giang khách sạn tổ chức tình báo thống lĩnh Công Tôn Lan, đang mang theo Tiết Băng cùng Âu Dương Tiến cố gắng chỉnh lý một đống lớn gần nhất không có xử lý tình báo. Tiết Băng đột nhiên lấy ra một phần tình báo, hô lớn: "Vương thượng, nơi này có một thú vị tình báo." Công Tôn Lan lập tức tiến đưa nàng một cái bạo lật: "Ngươi nhỏ giọng một chút a. Chúng ta lỗ hai đều biết." Tiết Băng ngượng ngùng le lưỡi, đang 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 chạy đến Mộ Dung Nôn trước bàn đưa cho hắn. Mộ Dung Nôn thả xuống đã duyệt ngẩng đầu tiếp nhận tình báo mở ra nhìn. Chỉ thấy trên đó viết, Lục Tiểu Phụng tại phía Tây Hoang Mạc số 2 khách sạn nội chúng cực độc, bị Hoa Mãn Lâu cong rời đi. Mộ Dung Nôn cười một tiếng, đối với Tiết Băng nói, rất thú vị, ngươi tìm xem còn có hay không liên quan tới hắn tình báo. Được rồi. Tiết Băng cười hì hì trở về tiếp tục tìm kiếm, trên mặt đất là cao như núi tình báo sổ con. Một hồi lâu tìm được. Đột nhiên hô to một tiếng lại đem bên người Công Tôn Lan cùng Âu Dương Tiến sợ hết hồn, phản ứng lại là một cái bạo lật. Cái này có hai cái túi sách, Tiết Băng ôm đầu, vô cùng đáng thương mắt lệ ông ông đem tình báo đưa cho hắn. Mộ Dung Nôn ngón tay giấy lên kim sắc hỏa diễm, vướt xuống trên đầu nàng, trên đầu bao lập tức biến mất. Bất quá Tiết Băng sắc mặt có hơi hồng, cái này hỏa thoải mái có chút quá đầu, ẩn nút kẹp kẹp chân, đội vàng xoay người, để tránh số mặt. Mộ Dung Nôn cái mũi người được một cỗ quen thuộc chát chát vị, đầu lông mày nhướng một chút, cái này hỏa còn có loại công năng này. Chờ sau đó về nhà thử xem. Chương 144, lan lộn đầy đất nhật thức khoái hoạt chương 144, lan lộn đầy đất nhật thức khoái hoạt xem trước tình báo lại nói. Mở ra tình báo, phát hiện vẫn là tại trong khách sạn, nhưng địa điểm thay đổi. Phần tình báo này là Đại Minh Đông Bộ một nhà hữu gian khách sạn. Xem ra Hoa Mãn Lâu hai người bọn họ đã về tới Đại Minh. Chỉ thấy trên tình báo viết, Hoa Mãn Lâu có một cái trọng thương Lục Tiểu Phượng tiến lầu, nhanh chóng ăn một bữa sau đó lập tức rời đi, tiện thể mua hai mươi mấy cái màn đầu, hư hư thực thực đang lẩn trốn mệnh. Nửa ngày sau, Tây Độc Câu Dương Phong mang theo trọng thương Âu Dương Khắc Đạt ăn một bữa sau đó rời đi, thần sắc hốt hoảng. Mộ Dung luôn quay đầu nhìn trên bản đồ nhìn cái này khách sạn vị trí, liền lên hai cái khách sạn, một đầu rõ ràng lộ tuyến xuất hiện. Sau đó liên hệ với lần lấy được tình báo. Nệ quái triệu cắt một đường từ Tây Kinh rời đến Đại Danh Đông Bộ, liền lên một con đường. Phòng đoán phía dưới thời gian, địa điểm, Mộ Dung Nôn đại khái có thể suy đoán ra có thể đi qua. Nệ quái có thể cùng Tây Độc có tiếp xúc, xảy ra xung đột, tiếp đó Tây Độc nhi tử trong chiến đấu thụ thương, bị nệ quái triệu cắt đuổi theo hướng Tây chạy, ở giữa không biết xảy ra chuyện gì, Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phượng gặp bọn hắn. Kết quả cuối cùng chính là nệ quái triệu cắt đuổi theo bọn hắn đi Đại Minh, đại khái là dạng này. Bất quá Tây Độc đến cùng triệu cắt xảy ra chuyện gì, để cho triệu cắt theo đuổi không bỏ như thế, cũng không biết được. Ngược lại đối với Đại Hán là chuyện tốt, quái vật rời đi cũng tốt. Bây giờ cái này nện quái kinh khoảng thời gian này phát dục, đã trở thành tuyệt đỉnh cấp độ sức chiến đấu. Bất quá nói đi thì nói lại, trước kia Quỳ Hoa Lão Thái giám đến cùng là thế nào đem Triệu Cắt biến thành bây giờ bộ dáng này? Thiên Tầm Thần Công lại có thể biến thành nện? Ân. Mộ Dung Nôn đột nhiên nhìn một chút tay của mình, trên tay xuất hiện một cây tơ nhện, cầm ở trong tay sờ lên. Triệu Cắt chẳng lẽ luyện là Thiên Tầm Ma Công? Chỉ có Thiên Tầm Ma Công mới là tơ nhện, Thiên Tầm Thần Công là tơ tầm mới đúng. Dù cho biến dị, chắc cũng là biến thành tầm hoặc bươm bươm mới đúng. Nhưng vấn đề là. Trước kia võ đang phái giao ra là Thiên Tầm Thần Công a, có phải hay không đụng phải cái gì để cho Thiên Tầm Thần Công lại biến dị trở thành Thiên Tầm Ma Công? Nếu có đồ vật có thể để cho nó biến dị, đó nhất định là Nam Cương Vu Thuật. Nam Cương Vu Thuật mang đến cho hắn một cảm giác một mực rất quỷ dị, thứ này rất nguy hiểm. Về sau có rảnh đi Nam Cương xem. Mà lúc này Đại Minh Đông Bộ, nhưng là hỗn loạn tương mừng. Tuyệt đỉnh cấp độ quái vật, đó cũng không phải là người bình thường có thể đối phó. Cái kia so bảng ban loại người này đều đáng sợ hơn. Đặc biệt là cái này nện lớn trốn vào rừng núi thời điểm, xuất quỷ nhập thần, khắp nơi là tơ nhện cả bẫy. Đại Minh giang hồ khách có thể mặc kệ, nhưng Đại Minh triều đình bất có thể bất kể. Hoa Mãn Lâu đã đem tình báo truyền cho triều đình, Lục Tiểu Phượng thụ thương quá nặng, đang trong cung trị liệu, trên người hắn có mười mấy loại độc tố, toàn bộ lộn xộn cùng một chỗ, tạo thành mới độc dược. Những độc chất này có chút là đến từ con nện, có chút là đến từ Âu Dương Phong. Trong tình huống không có thần dược, phải tìm hiểu được đã chung cái nào mấy loại độc mới có thể tính nhắm vào làm giải dược. Còn chưa nhất định làm ra được. Triều đình phái một cái tuyệt đỉnh cấp bậc cao thủ, mang theo số lớn cẩm y hệ vệ đi qua đuổi bắt. Kết quả chờ lúc đi ra, chỉ còn dư cái kia tuyệt đỉnh cao thủ cùng mấy cái tàn binh. Thật sự là quá quỷ dị khó bắt. Sau đó Lục Phiến Môn gia nhập vào đuổi bắt. Tứ đại danh bộ không còn, nhưng bọn hắn còn có bắt thần Lưu Độc Phong, thần bộ Liêu Kỳ Tiên, bắt vương Lý Huyền Y ba cái cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Lần này ba người đồng thời hành động, phối hợp một đoàn Lục Phiến Môn bộ đầu cùng cẩm y hệ vệ. Nhiệm vụ của bọn hắn không phải giết chết nện, mà là bắt trở về làm nghiên cứu. Triều đình đã cùng hỗn loạn khu thú nhân đã đạt thành hợp tác, đang tại cùng một châu nghiên cứu phát minh thú nhân dược. Lần này cái này nhân tạo nện quái thế nhưng là tương đương khó được tài liệu, nhưng tuyệt đỉnh cấp độ nhân tạo quái vật. Lần này bắt rất thành công, bọn hắn cuối cùng bắt được nện quái Triệu Cát, nhưng cũng không phải rất thành công, bọn hắn chết hơn 1000 danh bộ đầu cùng cẩm y hệ vệ, Lý Huyền trong nội y độc trọng thương. Đại Minh giang hồ khách một cái đều không tham dự, toàn ở xem kịch. Tây Độc Câu Dương Phong giấu ở người xem kịch trong đám, nhìn xem bị bắt đi nện quái, lộ ra ánh mắt cừu hận. Trở lại một cái bình thường cư dân gian phòng, không nhìn trong góc ba bộ thi thể. Đi đến bên giường, nhìn xem nằm ở trên giường hấp hối Âu Dương Khắc, Âu Dương Phong từ trong bao lấy ra một cái đà điểu trứng lớn nhỏ trứng trùng. Do dự phút chốc, đặt ở Âu Dương Khắc trên bụng. Trứng trùng rỗi ra một chút thật nhỏ như là vị ruột niêm mạc, kết nối vào Âu Dương Khắc làn da. Sau đó tơ tằm xuất hiện, dần dần đem Âu Dương Khắc cũng dẫn đến cả cái giường bao vây lại. Âu Dương Phong mặt không thay đổi nhìn xem biến thành cực lớn kén tằm Âu Dương Khắc, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn quanh bốn phía một cái, quay người đi ra ngoài cửa, lên núi trong rừng kín đáo đi tới. Tìm rất lâu, rốt cuộc tìm được một cái sơn động ẩn nút, bên trong quấn đầy tơ nện, trong góc lít nha lít nhít cũng là trứng trùng. Hắn cùng cái kia nện quái dây dưa rất lâu, biết một chút nó tập tính. Ở đây quả nhiên có nó giấu hang ổ, trước đó một lần cơ duyên xảo hợp, hắn tại Tây vực gặp người bị thương nặng nện quái. Nghĩ biện pháp bắt lại sau, tại trên người của nó làm qua rất nhiều thí nghiệm, cũng dùng qua rất nhiều độc. Dần dần biết một chút năng lực của nó cùng cơ thể, cũng khiến cho nện quái thêm một bước biến dị. Hắn phát hiện nện quái bí mật, nó là giống được nện, nhưng lại có thể đẻ trứng. Nó trứng trùng có thể để một cái sắp chết người hoàn toàn khôi phục, hơn nữa trở nên mạnh mẽ. Vốn là muốn đem nó làm thành chính mình xưng bá giang hồ trọng yếu công cụ, vậy mà xảy ra ngoài ý muốn. Những cái kia bị trứng trùng bao khỏa qua thủ hạ thế mà tham niệm tăng nhiều, thậm chí trở nên điên cuồng, không bị khống chế, nện quái càng là thừa dịp loạn trọng thương các nhi, sau đó chạy ra ngoài. Kế tiếp chính là một đường truy sát, nó phản phất nhận đúng hắn, đối với hắn theo đuổi không bỏ. Nếu không phải là trên đường gặp hai cái nghi hành hiệp trượng nghĩa người giang hồ, hắn thiếu chút nữa thì chết. Nhìn xem khắp núi động trứng trùng, Âu Dương Phong trong mắt tràn đầy tham lam, hắn còn có hy vọng. Chỉ cần nghiên cứu biết rõ những vật này, hắn chắc chắn có thể chữa khỏi khắc nhi bệnh điên, hơn nữa võ công tiến thêm một bước. Đại Minh Tiên Lao Chu Hậu Chiếu cùng mấy tên thủ hạ đứng tại nhà tù bên ngoài, lặng lặng nhìn đang tại làm đủ loại giải bảo thí nghiệm một cái đầu sói người. Lưu Độc Phong ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, "Bệ hạ, chúng ta tại xào huyệt của nó phát hiện rất nhiều trứng trùng, rất cổ quái." Chu Hậu Chiếu hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm bị mổ xẻ nhảy quái, thuận miệng hỏi, "Có gì đó cổ quái?" Lưu Độc Phong thấp giọng trả lời, "Những cái kia trứng trùng tựa hồ có thể trị liệu thương thế, Lý Huyền Ý lúc đó trọng thương nằm trên mặt đất, chờ chúng ta lúc trở về, hắn liền đã hoàn toàn khôi phục, hắn nói là trứng trùng cứu được hắn." Chu Hậu Chiếu có chút hăng hái quay đầu, "Còn có loại sự tình này? Trứng trùng đều mang đến sao?" "Mang đến, giấu ở Lục Phiến Môn trong mặt thất, từ Tráng Tam Nương trông giữ." Lưu Độc Phong nhỏ giọng nói. Chu Hậu Chiếu hứng thú, bất quá xem trước xong mổ xẻ lại nói, thấp giọng phân phó nói, "Chờ sau đó cho Lục Tiểu Phượng thử xem, ta muốn hiện trường nhìn." Đại Hán Hán Vương phủ nện quái Triệu Cát bị Lục Phiến Môn bắt. Mộ Dung Nôn ngồi ở sau bàn công tác, nhìn xem Công Tôn Lan đưa tới tình báo. Nhìn xem hắn ngẩn người, Công Tôn Lan vội vàng tập trung ý chí, nàng phát hiện Vương Thượng đi ra một chuyến, trở nên càng thêm hấp dẫn người. Trên thân phảng phất có cỗ chí mạng lực hấp dẫn. Cầm lấy tình báo ngăn trở khuôn mặt, "Đúng vậy, ngay tại gần đây, chết hơn ngàn bộ đầu cùng cầm y hiệp vệ." Mộ Dung Nôn đem sổ con ném trên bàn, bọn hắn là muốn nghiên cứu hắn trở nên mạnh mẽ nguyên nhân a. Sau đó chú ý tới Công Tôn Lan động tác, kỳ quái hỏi, "Ngươi làm gì vậy?" Ở một bên Tiết Băng đột nhiên nói, "Hì hì, nàng sợ khống chế không nổi chính mình." "Siêu." Một bản sổ con bay ra ngoài, đập trúng Tiết Băng trên đầu. Mộ Dung Nôn cười cười sờ lấy đặt ở trên đùi song kiếm, đang muốn nói chuyện, Thẩm Lạc Nhạn đi đến, đối với Mộ Dung Nôn nói, "Vương thượng, mặt phía Nam quân tình khẩn cấp, đại lý đại quân đột nhiên bắt đầu tiến đánh Quảng Tây Nam Ninh." Mộ Dung Nôn đứng dậy thanh kiếm treo ở trên eo, đi Phượng Khê Điện. Phượng Khê Điện đám người nghe xong tất cả tình báo cùng chi tiết, nhìn xem trên bàn xa bàn bắt đầu thôi diễn. Mộ Dung Nôn ngồi một bên, nhấp một ngụm trà, không nói chuyện, việc này bọn hắn càng chuyên nghiệp, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bọn hắn lẫn nhau thảo luận phía dưới, cuối cùng từ Trương Lương nói, "Vương thượng, chúng ta cho rằng bọn họ Dương Đông kích Tây khả năng tinh chất lớn một chút, giả kích Quảng Tây, thực đả Quý Châu, phương Nam ngày mùa thu hoạch đã xong, cũng đích xác là khai chiến thời cơ, nhưng bọn hắn vội vã như vậy, chỉ sợ cũng là lo nghĩ càng kéo tới đằng sau đại lý càng thế nhỏ, muốn thấy tốt thì ngừng, thử xem cuối cùng đánh một đợt." Mộ Dung Nôn gật gật đầu, "Chính các ngươi an bài a." Đám người này tin được, mặc kệ mới có thể vẫn là trung thành, hắn đều rất yên tâm. Như cái đại lão ra dựa vào ghế, nghiêng chân bắt đầu luyện hóa song kiếm. Đám người liếc nhau, lắc đầu nở nụ cười, bắt đầu suy xét phái thủy bao nhiêu binh phù hợp. Thẩm Lạc Nhạn đi đến, tại Mộ Dung Nôn bên tai nói, "Vương thượng, Ngũ Phong Công trực phát tới tin tức, hắn thỉnh cầu cao thủ trợ giúp, Đông Doanh đột nhiên xuất hiện hai cái cường giả tuyệt đỉnh, một cái dùng quyền, một cái dùng đao. Mộ Dung Nôn nhãn tỉnh sáng lên, không tiễn dòng đã đến rồi sao? Bây giờ trong nhà một bầy nữ nhân mang thai, chính là ra ngoài lãng cơ hội tốt. Mộ Dung Nôn nhanh chóng an bài tốt chuyện trong nhà cùng triều đình chuyện, phủ thêm áo choàng liền len lén chạy ra ngoài. Đi đến Lạc Thủy bên cạnh, toàn bộ nhân hóa vào trong nước. Đông Doanh Cửu Châu Vương Trực trước một bước thu đến chim ưng đưa thư tin tức rất đơn giản, vương thượng tự mình đi tới. Vương Trực còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi, nhìn hai lần mới phát hiện không nhìn lầm, lão đại chính mãi nhờ đến đây. Vẫn là một người. Còn không đợi hắn cao hứng, Đông Doanh đảo Hồ Sủ Cương huyện thành trì bên ngoài liền dùm bèn tạp đứng lên, Vương Trực mang theo thủ hạ đi ra lầu các, chỉ thấy một nhóm lớn mặc nhật thức áo giáp binh sĩ xuất hiện ở phía xa. Những thứ này binh chỉ có phía trước mấy trăm mặc áo giáp coi như đầy đủ, đằng sau cơ bản cũng chỉ là khoác lên một kiện ngực áo giáp túc khinh đại đội binh, thoạt nhìn như là một đám nông dân nghĩa quân. Nhưng trên thực tế Đông Doanh cổ chiến trường vẫn luôn là dạng này, binh sĩ từ trước đến nay đều rất rách rưới. Vài trăm người đó chính là khoáng thế đại quốc chiến. Hệ ạ tỷ rủ kỳ him cùng ạ tỷ hỉ rộ đỡ cả tạ nạ đứng tại bên cạnh của các nàng ca ca ạ tỷ bệ cùng phụ thân này ạ tỷ tạ gì mà no cả mì. Không cầu hoa tươi có thể bởi vì Mộ Dung Nôn từ điều quan hệ ạ tỷ tỷ bội tu vi một năm này lại vượt qua ca ca một mảng lớn. Lúc này là đại tông sư cấp bậc, ngược lại là ca ca ạ tỷ bệ ấy mới tông sư cấp bậc. Phụ thân hắn này ạ tỷ tạ gì mà no cả mì là tu vi cao nhất, đại tông sư hậu kỳ cấp bậc. Hệ ạ tỷ tạ gì mà no cả mì nhìn thấy Vương Trực đi ra, cúi đầu cung kính hỏi, đại nhân, không biết chủ công là có phải có an bài. Vương Trực nhìn lấy nơi xa xuất hiện tướng quân, cùng bên người hắn hai cái võ giả, rất là tùy ý trả lời, hắn chờ sau đó liền đến. Hệ ạ tỷ tạ gì mà no cả mì sững sờ, lập tức sắc mặt đại hỉ, ngài nói là, hắn, chúa công sẽ đích thân tới. Hệ ạ tỷ hỉ rồ cùng ạ tỷ rủ ký hiểm lẫn nhau, trong lòng vui mừng, đội vàng túi đầu kiểm tra lên quần áo tới. Vương Trực tựa ở trên lan can, nhìn xem bên ngoài đang tại hạ trại binh sĩ, ừ một tiếng, chỉ vào đối diện hai cái rõ ràng quần áo phong cách khác biệt võ giả hỏi, hai người này đến cùng lai lịch gì? Ta trước đó như thế nào chưa thấy qua? Hệ ạ tỷ tạ gì mà no cả mì nhìn chăm chú lên đối diện hai cái người trẻ tuổi xa lạ, khẽ lắc đầu, lão hủ chưa từng thấy qua, hẳn là vừa tới Đông Doanh cao thủ, bất quá hẳn là người Đông Doanh huyết mạch. Đám người biết bây giờ đối phương còn không biết tiến công, quan sát một hồi, liền hướng trong lầu các đi đến chờ tiến vào đại sảnh, chỉ thấy mái đầu bạc trắng hắc bảo nhân đại mã kim đao khoanh chân ngồi ở chủ vị, cầm rượu lên uống một mình tự uống, bên cạnh cắm một đỏ một trắng hai thanh trường kiếm. Đám người sững sờ, Vương Trực phản ứng nhanh nhất, chạy tới chính là một cái trượt quỷ ôm lấy đuổi, chúa công, người tới thật nhanh. Hệ ạ tỷ tạ gì mà no cả mị vội vàng mang người quỳ xuống, chúa công. Mộ Dung Nôn một mặt ghét bỏ đẩy ra Vương Trực, ta đều nhanh thống nhất toàn quốc, ngươi liền một nửa Đông Doanh đều không cầm xuống, cần ngươi làm gì? Vương Trực mang theo ủy khuất nói, ta hơn nửa năm này lái thuyền đánh lưu cầu đánh xuống câu lệ, phần lớn thời gian đều không có ở đây Đông Doanh. Mộ Dung Nôn tặng hắn một cái, thử. Quay đầu nhìn về phía ạ tỷ gia tộc cùng với khác mấy người, đứng lên đi. Là, chúa công. Mấy người chỉnh tề ngồi xổm đến hai bên, gương mặt cùng nhiệt. Vị này chính là trong một năm thiết lập đại hán, giết người tiên giống như giết cho tầm thường cường giả tuyệt thế. Bọn hắn cũng là bởi vì đối phương bá khí danh tiếng cùng thế lực cường đại, nguyện ý quy thuận với hắn dưới trướng. Hệ ạ tỷ tỷ bội hoa một người ngồi xổm một bên, giúp hắn rót rượu phục thị, gương mặt si mê sùng bái. Mộ Dung Nôn hơi vung tay, bốn quả hạt sen bay ra ngoài. Một quả bay đến Vương Trực trong tay, một quả bay đến này ạ tỷ tạ dị mà nó cả mỹ trước người, mặt khác hai cái bay đến này ạ tỷ tỷ bội hoa trước người. Uống một hớp rượu rồi nói ra, các ngươi hẳn phải biết đây là cái gì, coi như là cho phần thưởng của các ngươi. Bốn người đại hỉ, đội vàng hạ bái, hô lớn, tạ chủ công. Bốn người vội vàng nuốt vào hạt sen, hệ ạ tỷ bệ ấy nhìn xem hai cái muội muội, trong mắt chứa ghen ghét, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Ở đây Mộ Dung Nôn có thể để ý cũng liền bốn người này, khác tất cả đều là phế vật, không đáng hắn thu làm thủ hạ. Bọn hắn cũng biết, ăn cái này mới xem như chúa công chính mình người. Bốn người mở mắt ra, nhìn thấy thế giới đã hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là ạ tỷ tạ gì mà no cả mì, hắn ẩn ẩn cảm thấy đột phá tuyệt đỉnh hy vọng. Để cho hắn độ trung thành cấp tốc tăng vọt. Người Đông Doanh cũng là đa dạng, vừa có cả ngày suy nghĩ tạo phản sát chủ công lấy hạ khắc thượng, cũng có trung trinh như một. Hệ ạ tỷ tạ gì mà no cả mì chính là hiếm thấy trung thành hình. Mộ Dung Nôn tiếp nhận này ạ tỷ rủ ký hiểm đưa tới chén rượu, nhìn xem bọn hắn hỏi, Đông Doanh có người hay không tiên? Hệ ạ tỷ tạ gì mà no cả mì suy nghĩ một chút nói, nghe nói hoàng thất có một cái thiên hoàng, đã từng là cái tuyệt cường giả, bất quá hắn mấy trăm năm không có xuất hiện. Mộ Dung Nôn hiểu rõ, lao thiên hoàng đi, hẳn là nhân tiên, dù sao cùng tuyệt không thần, đế thích thiên là cùng một cấp bậc. Đặt chén rượu xuống, đứng dậy nói, vậy ta liền rõ ngày đánh tới kinh đô xem, các ngươi chuẩn bị xuống đội ngũ, theo ở phía sau mau chóng chiếm giữ toàn bộ Đông Doanh. Là. Đám người kích động đáp. Hệ ạ tỷ tỷ muội cũng đã đạt tới đại tông sư vậy thì dễ làm rồi, vừa vặn có thể tại Đông Doanh lưu cái loại, thuận tiện thống trị. Không khách khí dắt tay của hai người, tiến vào phòng ngủ chính. Trước tiên truyền cho các nàng nhan ngọc thần công, mấy người sau khi tỉnh lại, thật tốt thể nghiệm một cái lăn lộn đầy đất nhật thức khoái hoạt. Dù sao không có giường đi, ngủ cũng tại trên thảm nền tạ tạm y. Nhìn xem đầy mặt màu hồng ngủ mất muội tử, thầm nghĩ, đánh dấu. Đánh dấu ạ tỷ rủ ký hiểm, hệ ạ tỷ hỉ rồ thành công, thu được cờ cấp trung tình, cờ cấp lãnh huyết, cờ cấp trung tình, thuộc hạ nếu như là quan hệ tình nhân, trung thành tốc độ tăng lên 10. Cờ cấp lãnh huyết, sinh ra sát ý lúc, giảm bớt bên ngoài cảm xúc ảnh hưởng 10. Không tệ dòng. Hai tỷ muội kỳ thực dáng dấp hay không đại tượng, đều có đặc sắc. Ngày kế tiếp khi thấy hai tỷ muội một bộ hồng nhuận hạnh phúc thần sắc lúc, hệ ạ tỷ tạ dị mà no cả mị độ trung thành lại tăng lên. Liền này ạ tỷ bệ ấy đối với các nàng thái độ cũng không giống nhau, muội muội biến chủ mẫu.
Mộ Dung Nôn nếm nhận thức điểm tâm, hương vị đồng dạng, thật sự đơn sơ. Đông Doanh thật sự tài nguyên cằn cỗi, ăn không đủ no là cổ đại Đông Doanh phổ biến hiện tượng sơn. Chương 145, dài mấy chục mét đao khí, thật đáng sợ đâu. Chương 145, dài mấy chục mét đao khí, thật đáng sợ đâu. Đối diện quân doanh đang tại chuẩn bị công thành, chỉ thấy đại môn chính mình mở ra. Đám người hai mặt nhìn nhau, đang suy nghĩ nên làm cái gì, một hắc bào nam tử chắp tay sau lưng đi ra, giống như là vừa cơm nước xong xuôi đi ra đi bộ, rất là nhẹ nhõm. Đối diện binh sĩ cầm vũ khí, không có xung kích, bọn hắn lại không phải người ngu, tình trạng như thế dị thường, nhất định có vấn đề. Hai bóng người xuất hiện tại trước trận, một cái cầm trường đao, gương mặt sầu khổ, rất có phong phạm cao thủ. Một cái khác thì chỉ mặc quần, hai tay để trần, một thân cơ bắp hôn đầm, chừng cao hơn 4m mập mạp, xem xét chính là Mãnh Nam. Mộ Dung Nôn quan sát một cái kia cầm đao nhìn rất quen mắt, cái kia cơ bắp mập mạp không biết. Hai người thần sắc đều rất nghiêm trọng, bởi vì bọn hắn thế mà không có cách nào cảm giác được đối phương, rõ ràng có thể nhìn đến, nhưng cảm giác nói cho bọn hắn, phía trước không có người. Dù cho nhân tiên cũng không khả năng cho bọn hắn cảm giác như vậy, đối phương nhất định có tu luyện đặc biệt tận thân công pháp. Đông Doanh rất nhiều nhị giả cũng có tương tự võ công, nhưng không đối phương như thế triệt để, hoàn toàn cảm giác không đến. Mộ Dung Nôn hai thanh kiếm đều tại bên trong hắc bảo, mang theo mũ trùm ai cũng không nhận ra hắn. Bất quá hắn là dự định trực tiếp đánh tới kinh đô, cũng không có tất yếu ẩn tàng, vừa mới thuần túy là hắn trò đùa quái đạn tâm phát tác, chơi đùa mà thôi. Mũ trùm tự động tiêu thất, lộ ra mái đầu bạc trắng. Siêu, siêu, một lam một hồng hai thanh trường kiếm tự động ra khỏi vỏ, phiêu phủ ở bên cạnh hắn. Cái này một cái biểu diễn, trực tiếp đem đối diện tất cả mọi người dọa đến cơ thể lắc một cái. Mộ Dung Nôn bề ngoài bọn hắn có thể quá quen thuộc, tại kim bảng xuất hiện không ít lần. Bọn hắn rất nhiều người thậm chí không biết mình chúa công như thế nào, nhưng nhất định biết hán vương như thế nào. Không thiếu binh sĩ đã bắt đầu chậm rãi lui về sau, bọn hắn cũng không muốn chịu chết. Đao khách sắc mặt chưa bao giờ có ngưng trọng, chậm rãi rút ra trường đao. Cánh tay Trần Mãnh Nam thì trong nháy mắt trở nên kích động lên, trên thân chiến ý sôi trào, lẩm bẩm nói: "Hán vương." Gắt gao nắm đuốt song quyền, cả người cơ bắp cũng bắt đầu bành trướng, giữ lại nước bọt lẩm bẩm nói: "Ăn hai bốn linh ngươi, ta muốn ăn ngươi." Mộ Dung Nôn mèo máu đầu: "Ăn người." Tay phải nắm chặt trên không nổi lơ lửng xích tiêu kiếm, từ dưới lên trên vạch một cái, một đầu dài đến vài trăm mét hỏa diễm kiếm khí chớp mắt đã tới. Mặt đất xuất hiện một đầu hơn trăm mét dài màu đỏ khe hở, phản phất đem đại địa một phân thành hai, hỏa diễm giống như địa hỏa, điên cuồng hướng lên trên phun trào. Trong nháy mắt đốt lên 4m mập mạp cùng toàn bộ quân doanh. Mập mạp đầy người hỏa diễm, một bên đau đớn kêu rên, một bên siết quả đấm lao đến. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, mỗi đạp một bước, mặt đất chính là một cái chu vong tầm thường vết rách, đá vụn tung bay, cả người giống như cự nhân xung kích, xen lẫn ngập trời dã man khí thế. Cùng trong lúc nhất thời, đao khách cử đao chỉ thiên, cách mấy chục mét liền một chiêu dựng thẳng cắt, dài mấy chục mét đao khí xẹt qua bầu trời. Mặt đất ẩn ẩn xuất hiện một đầu dây nhỏ, đá vụn cho bụi hướng hai bên bay đi, tạo thành một đầu sạch sẽ mặt đất, sau đó dài mấy chục mét sắc bén đao khí xông tới mặt. Mộ Dung Nôn tay trái nắm chặt thuần quân kiếm, khóe miệng hơi bệnh, dài mấy chục mét đao khí, thật đáng sợ đâu. Tay trái thuần quân kiếm cắm vào mặt đất lấy trường kiếm làm trung tâm, chuyển hóa trở thành giống như thạch tầm thường mặt biển. Nhìn thật kỹ, tất cả đều là từ trong suốt nện nước ti tạo thành tơ nện hải dương. Tơ nện rôi ra mặt đất bệnh hợp thành một cái thương tiên cự thủ, trực tiếp ngăn trở dài mấy chục mét đao khí. Đang tại xung phong hỏa diễm cự nhân trong nháy mắt tiến vào trong lòng đất, giống như là tiến vào đầm lầy. Vốn nên bị thủy dập tắt hỏa diễm cũng không có gì đi, ngược lại là đốt lên tơ nện, toàn bộ tơ nện hải dương phảng phất đã biến thành màu đỏ luyện ngục. Mộ Dung Nôn một tay vịn thuần quân kiếm chui kiếm, một cước giẫm đạp mặt đất, quát lên: "Thiên địa kiếm, luyện ngục giết!" Bành! Dưới mặt đất sinh ra nổ tung to lớn tiếng trầm. Xuyên thấu qua tơ nện có thể nhìn đến dưới mặt đất bạo ẩn gì một lần, tản mát ra chói mắt hồng quang. Toàn bộ mặt đất đều nổi lên, sau đó bị ngàn vạn tơ nện kéo lấy, lại đè xuống. Dưới mặt đất truyền ra trầm muộn tiếng kêu thảm thiết. Đao khách lúc này đang chém vào ra hơn 10 đạo siêu trường đao khí, cùng mấy cái rôi ra mặt đất cự thủ vật lộn, vừa nhảy vọt né tránh một bên chém vào. Hiện trường giống như là thần thoại chiến trường. Đứng tại trên gác xếp quan chiến đám người mặt tràn đầy nóng bỏng nhìn chằm chằm chiến trường. Mộ Dung Nôn hành cử xích tiêu kiếm, một cước đạp ở sau lưng trong suốt trên lưới nện, hóa thành một đầu màu đỏ dây dài, chớp mắt hướng đao khách vọt tới. Đao khách đột nhiên cảm giác ngực truyền đến một hồi dây dưa lực, toàn bộ thế giới đang nhanh chóng lùi lại. Cực lớn phong áp thổi khuôn mặt đau nhức, toàn bộ khuôn mặt đều bị phong áp thay đổi hình. Một đạo tia sáng màu đỏ xẹt qua, đao khách trong mắt, thế giới trở nên đỏ bừng, sau đó chính là một hồi trời đất quay cuồng, lâm vào hắc ám. Mà tại gác xếp trên lầu người đứng xem ra, phản phất có một cái bàn tay vô hình lôi kéo đao khách đón lấy Hàn Vương. Hai người đều hóa thành một đầu con mắt đều thấy không rõ hư ảnh. Sau đó giao nhau mà qua, đao khách đầu người phân ly, màu đỏ sóng xung kích không có ngừng phía dưới, một hồi bạo hưởng, cũng dẫn đến phía sau trại địch đều bị ngọn lửa gió bao phá hủy. Mộ Dung Nôn cũng không muốn hấp thu thôn vệ cái kia ăn người quái vật, nhưng cái này đao khách không có vấn đề, nhấc lên xích tiêu kiếm cắm trên mặt đất, nơi đó có một không nhìn thấy linh hồn trong nháy mắt bị thôn vệ. Mộ Dung Nôn cảm thụ xuống, xích tiêu cùng thuần quân quả nhiên khác biệt. Thuần quân kiếm là bắt, đóng băng, giam giữ, hấp thu. Xích tiêu kiếm nhưng là dày vỏ, đốt cháy, luyện hóa, hấp thu. Nó có thể đem linh hồn luyện hóa thành một cái tương tự với màu đỏ đan dược một dạng đồ vật, nếu là ăn hết, liền có thể để thăng tinh thần lực của người các loại. Bất quá Mộ Dung Nôn không muốn ăn, hắn chỉ cần tiên phú chìa khóa, linh hồn để cho xích tiêu chính mình hấp thu tăng cường chính mình. A tay khẽ hơi, cắm ở xa xa thuần quân kiếm bay trở về cắm vào vỏ kiếm. Đem xích tiêu cắm lại vỏ kiếm, sau đó hóa thành dòng nước hướng kế tiếp tòa thành thị bay đi. Trên đường, Mộ Dung Nôn tuyển tuyển, quyết định thăng cấp, A vô tư A tuyệt ảnh. S cấp vô tư, sở thuộc nữ tử tâm tư đấu kỵ giảm xuống 60. S cấp tuyệt ảnh, tốc độ di chuyển 60. Né tránh 30. Chờ Mộ Dung Nôn bay đi sau, gác xếp trên lầu mọi người mới lấy lại tinh thần, nhìn xem đã cơ bản không có người sống chiến trường, liếc nhau một cái, trong mắt đều mang chấn kinh cùng sùng bái. Vương Trực cảm giác thở dài, bây giờ chúa công đơn giản giống như là thần tiên. Hệ hạ tỷ tạ gì mà no cả mị gật gật đầu, đơn giản không thể định nổi. Giết sạch cường giả đỉnh cao giống như là chém dưa thái rau, tùy ý nắm, muốn làm sao giết liền như thế nào giết. Hệ hạ tỷ tỷ bội ôm vào cùng một chỗ, si ngốc nhìn xem đi xa dòng nước, hy vọng hắn có thể về sớm một chút. Các nàng chờ mong có thể có một hải tử. Kỳ thực đã có, chỉ là các nàng còn không biết. Cương Sơn khoảng cách kinh đô rất gần, Mộ Dung Nôn bay không bao lâu liền đạt tới kinh đô hoàng cung trên đỉnh. Hắn là cảm giác không đến người nào tiên, bởi vì hắn căn bản không có sửa qua phương diện này võ công. Đừng nói hắn, cho dù là chuyên tu tinh thần hệ bàng ban bọn hắn, cũng không cách nào cảm giác trốn nhân tiên. Bởi vì nhân tiên liền mang ý nghĩa sáp nhập vào một bộ phận tự nhiên, nếu là hắn muốn tránh, không có người có thể tìm tới. Bất quá hắn không cần tìm, lão tiên hoàng đi, chỉ cần bổ hoàng cung, nghĩ đến hắn nhất định sẽ xuất hiện. Cũng không ẩn tàng, cứ như vậy sáng loáng tung bay ở hoàng cung phía trên, tóc trắng đồng bền, song kiếm vần quanh. Hắn cũng không cần chờ đợi ai nhìn thấy cùng thông báo, nắm chặt thuần quân kiếm giơ lên đỉnh đầu, bầu trời bắt đầu mây đen dày đặc. Ở đây tới gần biển cả, lại có thuần quân kiếm hỗ trợ, mặc dù ở đây không phải thương tiên địa bàn, nhưng hắn điều khiển mây đen vẫn như cũ rất thuận tiện. Theo mây đen càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng dày, trên bầu trời ẩn ẩn có từng trận lôi minh thanh vang lên. Kinh đô thành người phát hiện, thiên đột nhiên liền đen, phản phất muốn phía dưới lôi mưa rào, nhao nhao tăng nhanh tiến lên cấp bộ. Có người ngẫu nhiên ở giữa ngẩng đầu một cái, lập tức liền phát hiện nổi đồng bền giữa không trung người. Dù sao quá rõ ràng, đặc biệt là mây đen phía dưới, một đầu kia tóc trắng, trường kiếm lập lòe lôi quang, như cái thiên như thần. Các ngươi nhìn, trên trời là cái gì? Thiên thần nổi giận. Thiên cái lông a. Đây không phải Hán Vương sao? Hán Vương như thế nào tới nơi này? Cái này, hắn đây là muốn làm gì? Đừng hỏi nữa, chạy mau a. Không thiếu người thông minh lập tức bắt đầu rời xa hoàng cung, địa bộ này không cần cân nhắc liền biết, chắc chắn không phải tới tặng quà, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mộ Dung Nôn hắn thực sự mấy người lao thiên hoàng chính mình đi ra, thuận tiện nhiều hội tụ một điểm mây đen. Dù sao mây đen càng dày, lôi đỉnh năng lượng càng lớn. Hắn cũng không muốn giết quá nhiều bình dân, bởi vì không cần thiết, đằng sau Bông Trực sẽ giúp hắn giết. Hắn cũng không muốn dẫn quá nhiều vô vị nhân tiên đưa cho hắn phải rối. Đáng tiếc hắn đã chờ một hồi lâu, lão thiên hoàng cũng không xuất hiện. Vung tay lên, lôi đỉnh bắt đầu rơi xuống. Vâng, 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 vâng. Cách mỗi 5 giây, liền phá hủy một tòa cung điện. Vô cùng có tiết tấu. Rất nhiều thành viên hoàng thất trốn ở trong cung điện run lẩy bẩy, căn bản không dám ra ngoài. Đương nhiệm tiên hoàng quỳ gối lao tổ trong mật thất dưới đất, câu khẩn nói, lao tổ tông, không thể để cho hắn lại làm càn như vậy. Hoàng cung sắp hết. Chết thật nhiều hoàng tộc a. Lao tổ tông. Lao tiên hoàng bình chân như vậy ngồi xổm tại bán thấp phía trước, từ từ nhắm hai mắt trầm mặc không nói, cũng không bất kỳ phản ứng nào, giống như là chết. Vâng, 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 vâng. Lôi đình vẫn còn tiếp tục, cho dù ở mật thất dưới đất, cũng có thể cảm thấy mặt đất chấn động, nghe được mơ hồ lôi âm thanh tiên hoàng sắc mặt khó coi, nhưng cũng sẽ không cầu khẩn, trầm mặc ngồi ở lão tiên hoàng đối diện. Lúc này toàn bộ kinh đô ngược lại bất loạn, tất cả mọi người cũng sẽ không chạy loạn, bởi vì bọn hắn phát hiện, Hán Vương giống như chỉ phá hủy hoàng cung, cũng sẽ không giết bình dân. Cho nên bọn họ liền dứt khoát leo lên nóc nhà, ngồi ở trên nóc nhà, trầm mặc nhìn xem thiên lôi từng ngọn chém nát cung điện. Đi theo cung điện cùng một chỗ tan vỡ, còn có trong lòng bọn họ đối với thiên hoàng kính sợ. Tương phản, theo cung điện ở trong lòng phá hủy, đồng thời lại sinh ra một cái tân thần kỳ. Mộ Dung Nôn đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, cúi đầu xuống tiếp tục bổ. Thẳng đến cuối cùng một tòa cung điện bị phá hủy, kinh đô dân chúng toàn bộ đều trầm mặc nhìn xem phế tích, cũng như tâm bên trong thiên hoàng hình tượng đổ sụp. Mộ Dung Nôn nhìn phế tích mấy giây, cũng sẽ không tiếp tục khiêu khích, cái này lao thiên hoàng xem bộ dáng là thật sự không muốn cùng gặp mặt hắn. Một nhân tiên nếu là một lòng muốn chạy, đó là rất khó giết chết. Thu hồi song kiếm, thầm nghĩ, đánh dấu. Đánh dấu đông doanh kinh đô thành công, thu được bờ cấp nóng bức, hỏa hệ tổn thương 15. Hỏa hệ tiêu hao giảm mất 15. Có thể, đông doanh rất nóng. Cuối cùng liếc mắt nhìn phế tích, quay người bay khỏi. Hơn nửa ngày, lao thiên hoàng mới đi ra khỏi mật thất, nhìn phía xa phế tích, một trận trầm mặc. Không tệ, hắn mật thất không trong hoàng cung, thậm chí cách rất xa. Đi theo phía sau hắn thiên hoàng cũng rất trầm mặc không. Hơn nửa ngày, lao thiên hoàng mới mở miệng nói chuyện, âm thanh tương đương giản mùa, hắn đã giết bá đao cùng quyền ngu ngốc, ta sẽ đi liên hệ tuyệt không thần cùng quyền đạo thần, tuyệt không thần khó mà nói, nhưng quyền đạo thần nhất định sẽ vì nhi tử báo thù, ngươi tìm một chỗ kín đáo trước tiên ẩn cư, để cho hắn phách lối một lát ta. Thiên hoàng mặt không thay đổi nhẹ nhàng lên tiếng. Lao thiên hoàng nhìn hắn một cái, phi tốc rời đi. Thiên hoàng nhìn xem hắn thân ảnh đi xa, quay đầu nhìn kinh đô thành mọi người. Cương huyện Mộ Dung Nôn bay trở về, không nhìn đám người ánh mắt của nhiệt, nhanh chân lưu tinh đi vào đại sảnh, hất lên áo choàng, quay người ngồi vào chủ vị, đối với ông Trực nói, lao thiên hoàng cháu trai này không dám đi ra, các ngươi yên tâm đánh chiếm đông doanh toàn cảnh, nếu như gặp phải lao thiên hoàng cái này không có cách nào chống cự đối thủ, thông báo tiếp ta. Là chúa công vô địch. Đám người quỳ xuống cùng nhiệt hô. Mộ Dung Nôn ôm bước nhỏ đi tới hai tỷ muội, đi thôi, bắt lại cho ta toàn bộ đông doanh. Tuân mệnh. Chờ tất cả mọi người ra ngoài, uống hết ạ tí hỉ rồ uy tới rượu, Mộ Dung Nôn nhìn xem cửa ra vào nói khẽ, ta cần huyết mạch lưu tại nơi này, thay ta thống trị. Hệ ạ tỷ tỷ muội mừng như điên quỳ xuống, hô, thỉnh chúa công ban thưởng. Mộ Dung Nôn trong lòng khen một tiếng, Đông Doanh muội tử coi như không tệ. Lôi kéo các nàng đi phòng ngủ. Mà bên ngoài, Mộ Dung Nôn nhà thế lực bắt đầu khí thế hừng hực nhanh trong chiếm lĩnh Đông Doanh. Kinh đô chuyện phát sinh đã bắt đầu truyền ra, tất cả người Đông Doanh đều biết, Hán Vương khiêu chiến, Đông Doanh người mạnh nhất Lão Thiên Hoàng sợ chiến không tiếp, thậm chí có thể đã bỏ chạy. Hán Vương trực tiếp phá hủy hoàng cung, bắt đầu xâm chiếm Đông Doanh. Không có bất kỳ người nào dám chống cự. Đông Doanh hết thảy đều không mấy cái cường giả tuyệt đỉnh, duy nhất nhân tiên đều chạy, bọn hắn lấy cái gì chống cự? Mộ Dung Nôn vài ngày sau đi trở về, cái này Đông Doanh so tưởng tượng còn yếu. Kỳ thực Đông Doanh vẫn có không ít người tiên, nhưng bọn hắn sẽ không quản cái này. Tuyệt đại bộ phận nhân tiên cũng sớm đã thoát ly xã hội rất lâu. Thậm chí Ngao Du vũ trụ đều so ở chỗ này lo lắng cái gì bình dân có ý tứ. Một khi bắt đầu nhập đạo trở thành nhân tiên, người liền sẽ chịu đến ảnh hưởng của thiên nhiên quy tắc, tính tình cũng sẽ có điều thay đổi. Mộ Dung Nôn gần nhất tính tình liền so trước đó nóng nảy, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì hỏa hệ ý cảnh. May mắn hắn bây giờ còn có thủy hệ ý cảnh đệ lên, bằng không thì sẽ càng hot. Mộ Dung Nôn bây giờ tốc độ đã không biết vượt qua vận tốc âm thanh gấp bao nhiêu lần, từ Đông Doanh xuất phát đến Lạc Dương, thậm chí không có hao phí nửa giờ thời gian. Đây còn là bởi vì hắn nghĩ kiểm tra phía dưới tốc độ phi hành hiện tại, không cần hóa thủy năng lực, bằng không thì càng nhanh. Thuần phi hành chính là nội lực tiêu hao nhiều hơn chút, tốc độ cũng không có hỏa hoạn đạo nhanh. Có thể nói chư soái, cái gì cũng sai. Rơi xuống bên cạnh Đoan Mục Dung, nhìn xem đang xây dựng hoàng cung, kinh ngạc hỏi, "Dung Dung, như thế nào cảm giác nhanh thành lập xong rồi?" Mang theo màu trắng giám sát mũ Đoan Mục Dung sợ hết hồn, quay đầu mới phát hiện là Vương gia, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, "Đã rất chậm, chủ yếu là đánh nền tảng tốn không ít thời gian, tất cả tài liệu chúng ta đều dùng máy tính tính toán tốt, sớm cắt chém xử lý tốt, chỉ cần đem đến hiện trường lắp ráp là được rồi." "Kế, máy tính?" Mộ Dung luôn ngây ngốc một chút. "Ngang, Mặc Tử ngay tại Mặc Môn máy xử lý trung tâm a, không nên ngạc nhiên." Đi tới Tuyết Nữ nói. Mộ Dung Nôn nhìn xem Tuyết Nữ trên đầu giám 2.3 công việc mũ phía trên kẹp cái bật lửa, hiếu kỳ chuyển phía dưới nàng đầu, may mắn một bên khác không có vạn bảo lộ thuốc lá, bằng không thì hắn đều cho là Mặc Tử là xuyên qua tới. Tuyết Nữ nhìn xem gần trong gang tấc Mộ Dung Nôn, sắc mặt lông tơ đều cảm giác được hô hấp của hắn, trong lòng tim đập bịch bịch, nhịn không được đẩy hắn ra, đội vàng quay đầu nhìn về phía công trường, che giấu chính mình táo đỏ khuôn mặt. Mộ Dung Nôn quay đầu nhìn một chút công trường, thuận miệng hỏi, "Đại khái còn cần bao lâu có thể hoàn thành?" Đoan Mục Dung lật qua lật lại trên tay máy vi tính sách tay, bút ký, nói, "Đại khái 2 cái tháng a." Tối chậm qua sang 5 tháng 1 hoàn thành. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, nhìn xem lục túc nện hình cơ khí người khiêng nặng mấy chục tấn vật liệu đá từ bên người đi qua, còn cùng hắn lên tiếng chào hỏi, hắn đã thành thói quen. Mặc ra đơn giản giống như gian lận. Hắn rất hoài nghi Mặc Tử kỳ thực đã phát minh đạn hạt nhân, chỉ là làm không được. Mộ Dung Nôn cảm thán nói, các ngươi Mặc ra hữu dụng như vậy, doanh chính vì cái gì luôn muốn diệt các ngươi? Tuyết Nữ lạnh rên một tiếng, bởi vì hắn sợ, trưởng khống dục của hắn quá mạnh mẽ, sợ tất cả vượt qua hắn dự tính độ vận. Đoan Mục Dung gật gật đầu nói tiếp, đúng vậy. Hắn người này tự lại đến. Tất cả không tại hắn trưởng khống bên trong cái gì cũng cần bị hủy diệt. Mộ Dung Nôn cảm thấy, các nàng có thể nói đúng. Dựa theo hắn lý giải, hàng này thật đúng là dạng này người. Đây là hắn tuổi thơ hoàn cảnh sinh hoạt dưỡng thành tính tình. Mộ Dung Nôn đột nhiên nói, các người đi về hỏi hỏi Mặc Tử, có thể hay không phát minh chế tác một cái khoảng cách dài liên hệ máy móc, cầm ở trong tay có thể siêu viễn cự ly truyền tống tin tức, thì như ta đứng ở nơi này, cùng đại minh người liên hệ. Tuyết Nữ cùng Đoan Mộc Dung lẫn nhau, gật gật đầu, tốt. Chúng ta tan tầm liền đi hỏi một chút. Mộ Dung Nôn sờ sờ đầu của các nàng nó trụ, quay người rời đi. Nếu là có điện thoại, vậy thế giới này sẽ vô cùng chơi vui. Hơn nữa có lợi cho thống trị, lại xa cương thổ cũng có thể khống chế, thậm chí từ trên căn bản thay đổi dân chúng sinh hoạt. Bởi vì tin tức kén phòng không gói được, ít nhất kén phòng cũng thay đổi lớn. Chương 146, Thái hậu thảm tao lục tiểu phụng độc thủ. Chương 146, Thái hậu thảm tao lục tiểu phụng độc thủ. Ngày kế tiếp đem mới người phụ nữ có thai Nhạc Linh San cánh tay lấy ra, Mộ Dung Nôn thần thanh khí sảng đứng dậy duỗi lưng một cái. Tối hôm qua Nhạc Linh San đến 7 tầng. Mộ Dung Nôn cùng hắn ôn lại một lần giang hồ nam nữ si tình yêu hận tình kiều. Nhạc Linh San kèm chút không có khóc chết. Nàng là một cái rất đơn giản cô nương, mặc dù có chút hoa si, nhưng rất trung thành một lòng. Thuộc về điển hình gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Mà lại là loại kia trượng phu giết người nàng chôn người nữ nhân, hắn rất ưa thích. Nhìn thấy mở mắt ra vụng trộm nhìn hắn tiểu nha đầu, Mộ Dung Nôn quay người ngồi xuống hôn một cái bờ môi. Nhạc Linh San người đều nhanh hòa tan, nhu nhu hô, "Phu quân, Linh San thật hạnh phúc." Tiểu Long nữ lúc này trở mình, chửi bậy, "Yếu gà." Nhạc Linh San mặt đỏ lên, quay người ôm lấy tiểu Long nữ, đem mặt chôn ở nàng lớn số 2 trong lòng ngực. Mộ Dung Nôn tại thị nữ phục thị dưới mặc xong quần áo rửa mặt xong, chống lạnh đi ra khỏi phòng môn, sau lưng hai thanh kiếm trên không trung đụng nhau một chút, ngoan ngoãn tự động treo ở trên lưng. An điểm tâm thời điểm, chúng nữ nhao nhao hỏi thăm Tiểu Long, tối hôm qua Nhạc Linh San chiến lược như thế nào? Tiểu Long nữ so với một cái hai thủ thế. Yêu Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, cao hứng hô, ta lại thăng một vị. Liên Tinh bưng kín khuôn mặt. Nhụy Hoa ẩn nút khinh bỉ nàng một mắt, nàng cao tới lục tinh sức chiến đấu, tại sao có thể có yếu như vậy hậu bối? Nghĩ đến Hoa Vô Nguyệt cùng Hoa Vô Đóa cũng là một cái đức hạnh. Nhạc Linh San đem đầu chống đỡ đến trên bàn, nàng quả nhiên là yếu nhất. Không đúng, còn có một cái một sao ra hỏa. Cái kia một sao đã tự giác cầm lên điểm tâm trở về. Loan Loan đi theo ở đằng sau, một bộ hảo tỷ bộ dáng vẻ, một mực tại một bên an ủi. Sư Phi Huyên nhịn không được rút ra sắc không kiếm đâm nàng. Loan Loan linh hoạt rút chủy thủ ra, hai cái người phụ nữ có thai dẫn bóng chạy vội, trên nhảy dưới tránh, vô cùng náo nhiệt. Chúng nữ tập mãi thành thói quen, các nàng luôn dạng này. Ăn cơm sáng xong, Mộ Dung luôn từng cái ôm trầm hôn một cái, mang theo tử nữ Ô Sảo Thẩm Lạc Nhạn đến từ ổ công Tôn Lan Hữu Gian khách sạn Lý Tú Ninh Vũ Lâm vệ đi làm. Đi làm địa điểm ngay tại đi ra ngoài mấy trăm bước, quẹo trái 50 bước, lại quẹo trái, đã đến Phượng Tu Điện, thư phòng, Mộ Không Một cho lời bắt đầu phê sổ con. Đại bộ phận đều đã duyệt, một phần nhỏ sách vài câu. Vương thượng, Tuyết nữ xin gặp. Nguyên Nhất ở ngoài cửa hô. Đi vào. Mộ Dung luôn đem bút để một bên, nói: Tuyết nữ mặc màu xanh đậm khai khâm váy lụa, mang theo thủy tinh đồ trang sức, khuyên hai, trên đùi còn có ngân chân sức, chân mang màu làm thủy tinh mua kịch. Mộ Dung luôn hai mắt tỏa sáng, để cho Nguyên khẽ đảo chén trà, cười nói: A Tuyết hôm nay thực sự là khuynh quốc khuynh thành, siêu phàm thoát tục, mời ngồi đi. Là Mặc Tử có tin tức gì chuyển đặt sao? Tuyết nữ bị kêu có chút đỏ mặt, ngồi xuống ở đối diện, nhìn xem nàng nói: Mặc Tử nói, có thể làm, nhưng không thể làm. Mộ Dung luôn từ nàng trên đùi thu hồi ánh mắt, nghe xong Mặc Tử lời này liền đã hiểu, nói đúng là hắn có thể làm ra tới, nhưng thiên đạo không cho phép, cũng không thất vọng, dựa vào ghế cười nói: Vậy quên đi, ta biết rõ hắn ý tứ, ta thậm chí hiểu rồi Mặc gia khoa học kỹ thuật vì cái gì trận cao trận thấp, lại lợi hại, thì ra là thế. Tuyết nữ mỉm cười, vương thượng có thể hiểu được liền tốt, tin tức dẫn tới, ta đi về trước. Mộ Dung luôn nghĩ, dùng thủy phượng hoàng xương cốt cho nàng cụ hiện một cây địch, đưa cho nàng, tặng ngươi lễ vật, phượng hoàng xương cốt làm, đối với ngươi hẳn là rất có ích lợi. Tuyết nữ nhìn xem óng ánh trong suốt thủy tinh tây sáo, ngẩng đầu ngượng ngùng nhìn hắn một cái, đưa tay đón lấy, thấp giọng nói: Cảm tạ, ta rất ưa thích. Nói xong, vội vàng bước nhanh quay người rời đi. Chờ sau khi rời khỏi đây, mới che ngực, đè nén xuống thật nhanh tim đập, một tay bụm mặt, nhìn xem trong tay cây sáo, nói khẽ: Ai sẽ đem xương cốt của mình làm lễ vật ta? Sờ lên, khoe miệng ý cười như thế nào cũng không ép xuống nổi. Tử nữ, Thẩm Lạc Nhạn, Lý Tú Ninh cùng Công Tôn Lan không tại, các nàng địa điểm làm việc đều không có ở đây cái này. Công Tôn Lan cùng Thẩm Lạc Nhạn chỉ có tại có cái gì đặc thù tin tức thời điểm mới có thể tới. Thì như bây giờ, Mộ Dung luôn nhìn xem Hữu Gian khách sạn cùng Yến Tử Ổ đồng thời lấy được tình báo, gương mặt chấn kinh. Bởi vì tin tức này là tại quá kinh dị. Đại Minh Lục tiểu phụng trong hoàng cung đột nhiên nổi điên, hư hư thực thực dâm nhục nhiều vị hậu cung phi tử, thái hậu có thể cũng bị kỳ độc thủ. Chu hậu chiếu nổi giận, đã đem hắn nhốt vào thiên lao. Mộ Dung luôn nhiều lần nhìn mấy lần, kinh ngạc hỏi: Hắn đến có tiền nào? Bên trong xuân dược. Công Tôn Lan sắc mặt cũng rất quái dị, lại đưa ra mấy phong sổ con. Mộ Dung luôn mở ra nhìn lại, Đại Minh phát sinh nhiều lên ác liệt dâm tặc sự kiện, Đại Minh bắt Vương Lý Huyền Y bởi vì điên cuồng đổ sát ngục giam phạm nhân, bị bắt giữ tại chỗ. Bắt thần Lưu Độc Phong trọng thương, Đại Minh đô thành hư hư thực thực xuất hiện dã thu ăn người sự kiện, Lục Phiến môn trắng tam nương giết mấy chục danh bộ đầu sau đó lần trốn, Mộ Dung luôn trong nháy mắt hiểu rồi, bọn hắn đây là đang nghiên cứu nện quái Triệu Cát, có thể không kiểm soát. Thẩm Lạc Nhạn sắc mặt nghiêm túc nói: Chúng ta trong hoàng cung thám tử hồi báo, Triệu Cát đã chết, nhưng tử cung của hắn bị cố ý lưu lại, còn bị thú nhân tiến hành cải tạo, đã biến thành sinh con máy móc, sinh sản một loại có thể trị cường hóa người chứng trùng, rất nhiều người đều dùng qua, thậm chí bao gồm Chu hậu chiếu cùng Thái hậu, cũng đích sắc cường đại rất nhiều, nhưng rất rõ ràng, tác dụng phụ rất lớn, tất cả mọi người tính tình đều trở nên xúc động, phảng phất tăng cường phương diện nào đó chấp niệm. Mộ Dung luôn đem những thứ này sổ con đưa cho Công Tôn Lan, phân phó nói: Cầm đi cho Trương Lương bọn hắn, để cho bọn hắn chú ý phía tây chiến trường. Là Công Tôn Lan cầm sổ con chiều Phượng Khê đi đến. Thẩm Lạc Nhạn đang tại đọc qua gần nhất lấy được tình báo, xem còn có cái nào tin tức cùng cái này có liên quan, rất nhanh liền tìm được một đầu, đưa cho Mộ Dung luôn nói: Vương thượng, ngươi xem một chút cái này. Mộ Dung luôn tiếp nhận nhìn một chút, cây độc Câu Dương Phong nhiều lần xuất hiện tại Đại Minh Đông Bộ tiểu trấn có nhiều tên thôn dân mất tích, hư hư thực thực cũng có liên quan, trong trấn liên tiếp phát sinh dâm tặc đục dân nữ sự kiện, thậm chí ngay cả Lao Thái Thái đều không buông tha. Mộ Dung luôn nhìn một chút trấn nhỏ vị trí, nói: Xem ra Âu Dương Phong cùng nhện quái cũng có quan hệ, chỗ của hắn cũng có một nhóm chứng trùng. Thẩm Lạc Nhạn thở dài: Đại Minh đây là tự tìm đường chết, sớm chậm xảy ra chuyện. Mộ Dung luôn bình chân, đã xảy ra chuyện, hơn nữa càng ngày sẽ càng lớn. Đích thật là càng lúc càng lớn, Đại Minh đô thành đã loạn lên. Chuyện phát sinh gần đây thực sự quá khoa trương. Lục tiểu phụng thế mà hoắc loạn hậu cung, thậm chí còn dâm nhục thái hậu, tin tức này có thể quá nổ tung. Bất quá cũng có tiểu đạo tin tức, nói là thái hậu chủ động câu dẫn Lục tiểu phụng, cụ thể là gì tình huống người giang hồ cũng không biết. Có lẽ chỉ có Chu hậu chiếu cùng thái hậu mình biết rồi. Bây giờ Đại Minh đô thành giang hồ khách có loại cảm giác thế đạo sắp đại loạn. Bởi vì triều đình trước tiên xảy ra vấn đề, Lục Phiến môn đều nhanh sập, tất cả cao tầng chết thì chết trốn thì trốn, loạn rối loạn. Đại Minh giang hồ vốn là đã nhanh không đè ép được, cái này càng là thả bản thân, đủ loại sự kiện không ngừng. Vô số thế lực thừa cơ quật khởi, Quyền Lực Bang, Phích Lịch Đường, Huyết Hà, Hắc Hổ Đường, Thần Đao Đường, Vạn Mã Đường, Kim Tiền Bang, các loại toàn bộ bắt đầu sinh động. Bất quá nơi này Kim Tiền Bang bang chủ cũng không phải là thượng quan Kim Hồng, bởi vì hắn đã chết ở Mộ Dung Nôn trong tay. Bây giờ Kim Tiền Bang bang chủ là cái gọi thượng quan tiểu tiên tuổi trẻ thiếu nữ, nghe nói là thượng quan Kim Hồng nữ nhi, không rõ ràng mẫu thân là ai. Đem so sánh Đại Minh, đại tùy bởi vì là loạn thế, Phật môn hoặc là dọn nhà đi Đại Hán, hoặc là đi Thiên Trúc, dẫn đến Ma môn đại hưng. Thánh Cơ Tông, Diệt Tinh Đạo, Chân Truyền, Bổ Thiên Các, Thiên Liên Tông, Ma Tướng Tông toàn bộ bắt đầu thu môn đồ khắp nơi. Ngược lại là Đại Hán không có nhiều như vậy loạn thất bát tao bang phái, tất cả đều là một chút danh môn chính phái. Bởi vì Đại Hán bán chính thức tổ chức Ngô Đồng tại phát lực, khắp nơi đã kích những cái kia danh tiếng kém, hành vi không ngay thẳng bang phái, nhưng cũng không áp chế danh tiếng tốt chính phái phát triển. nguyên bản thuộc về Đại Hán Ma giáo dứt khoát di động một chút, dọn đi Đại Minh cùng Đại Thủy, nơi đó hoàn cảnh tốt, thị trường lớn. Đương nhiên, nếu như bị điều tra ra chính phái cũng tại vụ trộm làm không đạo nghĩa sự, Ngô Đồng cũng là sẽ đi dọn đẹp. Thối không có gì không gian phát triển chính là Đại Tần. Đại Tần doanh chính nói là nói thả ra giang hồ áp chế lực, nhưng nói một đảng làm một nẻo. Hắn vẫn cảm thấy không yên lòng, luôn cảm thấy sẽ mất đi lực khống chế, thả hai ngày lại cho đẻ trở về. Để cho Đại Tần bang hội mầm non chết từ trong trứng nước, nhao nhao thoát đi, đi Đại Minh phát triển. Cái này cũng là bây giờ Đại Minh giang hồ thế lực cường thịnh nhất nguyên nhân. Tây Nguyên cùng Đồng Tre là xa mạn giáo thiên hạ, những bang phái khác cắm cung vào, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mộ Dung luôn ở một bên thấy cũng rất sung sướng, hắn phát hiện hắn tiền kỳ liền không nên giết quá có bao nhiêu tiềm lực hạt giống tốt, dẫn đến bọn hắn còn chưa tới đỉnh phong liền bị hắn thu hoạch được. Chính mình ảnh hưởng chính mình lên cao đẳng cấp dòng. Cho nên hắn tại nghĩ lại, lần sau muốn tìm những cái kia không có tiềm lực giết, có tiềm lực hơi dưỡng một dưỡng, chờ thăng cấp lại giết. Loạn thế gia cường giả đi, để cho các quốc gia lại loạn một hồi rất tốt. Ngồi ở thư phòng, một bên nhìn xem tình báo, vừa nghĩ chính mình hiểm ác kế hoạch, thuận tiện luyện hóa phía dưới song kiếm, cũng là một kiện chuyện tốt. Theo Mộ Dung Nôn luyện hóa, lúc này song kiếm đã càng ngày càng thuận tay, có thể xương tâm kiếm đến, tâm niệm tương thông. Lúc này Nguyên vừa đi vào, ở một bên nói, "Vương thượng, có cái gọi Thanh Thanh cô nương tới phụ thượng tìm ngươi, đang tại phòng tiếp khách, nói là Đông Phương Bạch cô nương gọi nàng tới." "A, đi xem một chút." Mộ Dung Nôn thu trường kiếm, đứng dậy mang theo Nguyên một buổi sáng phòng tiếp khách đi đến. Chờ tiến vào phòng tiếp khách, chỉ thấy một thân áo xanh xinh đẹp nữ tử ngồi ở trên ghế, có chút khẩn trương câu nệ, trong ngực ôm một thanh loan đao. Mộ Dung Nôn hơi hơi mở to hai mắt, bởi vì hắn cảm giác nữ nhân này có cái gì rất không đúng. Trên đầu cái kia hai cái giống như là bạch tố trinh vật trang sức như thế nào cảm giác là lạ. Thanh Thanh cô nương nhìn thấy người tới cũng là sững sờ phía dưới, nàng cảm giác trong hiện thực Hán Vương so kim bảng bên trong còn muốn có mị lực. Hơn nữa trên người hắn vì cái gì có loại sức hấp dẫn chí mạng, để cho nàng nhịn không được ngơ ngác tới gần Mộ Dung Nôn liền nhìn nàng từng bước tới gần, giống như là bị mị hoặc tựa như. Hắn cảm giác trên người nàng cũng có cố kỳ diệu sức mê hoặc. Thẳng đến trong ngực loan đao truyền ra một cỗ linh ý, mới đem Thanh Thanh giật mình tỉnh giấc, lúc này đều nhanh ôm lấy Hán Vương. Giật mình một cái, vội vàng lui lại mấy bước, khuôn mặt nhỏ đỏ thâm túi đầu xin lỗi nói, có lỗi với tiểu nữ tử vừa mới thất thố. Mộ Dung Nôn nhiều hứng thú đánh giá nàng, đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, cười nói, không có việc gì, ta cảm thấy ngươi thật giống như không phải người bình thường. Thanh Thanh ôm loan đao, muốn nói lại thôi, cuối cùng cắn môi một cái, thấp giọng nói, là, ta là hồ nữ. Mộ Dung Nôn con mắt sáng lên, trong nháy mắt hứng thú, nhìn chằm chằm nàng hỏi, có thể để ta xem một chút sao? Thanh Thanh nhìn hắn một cái, thấy hắn không có lộ ra biểu tình chán ghét, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đưa tay đem đầu bên trên búi tóc mở ra. Mộ Dung Nôn nhìn xem Thanh Thanh trên đầu xuất hiện hai cái thai hồ ly, lông sủ, nhịn không được tiến lên nhéo nhéo. Xúc cảm mềm mại, bên trong có xương sụn, run lên một cái, rất như là thai hồ ly. Thanh Thanh toàn thân run lên, sắc mặt từng đỏ, con mắt bịt kín một tầng sương mù, thấp giọng hô một tiếng, đẩy ra tay hắn. Xin lỗi, nhịn không được, rất khả ái. Mộ Dung Nôn ngượng ngùng lui một bước, cười hì hì nói. Thanh Thanh sâu khẩu khí, kềm chế tim đập, thấp giọng hỏi, ngươi không ghét sao? Mộ Dung Nôn vội vàng nói, đáng yêu như vậy lỗ thai ta làm sao sẽ ghét đâu? Ngươi không biết có nhiều khả ái. Thanh Thanh cẩn thận quan sát hắn, phát hiện ánh mắt hắn chân thành tha thiết, hiển nhiên là lời thật lòng, trong lòng rất xúc động, cũng rất mừng rỡ, xem ra hắn thật sự không ghét chính mình thú nhân thân phận. Mộ Dung Nôn hiếu kỳ nói, ngươi là ăn thú nhân dược sao? Thanh Thanh lắc đầu, ôm đao ngồi ở trên ghế, nói khẽ, ta sinh ra chính là như vậy, một mực bị gia gia nuôi dưỡng ở một cái không người trong sân gốc. Gia gia nói, ta là hắn tử hỗn loạn khu mang ra. Mộ Dung Nôn sờ lên cằm, không nghĩ tới thú nhân huyết mạch là có thể di chuyển, cũng là 530 thú vị, đúng, gia gia ngươi đâu? Thanh Thanh khuôn mặt bên trên mang theo bi thương, thấp giọng nói, chết. Mộ Dung Nôn an ủi, nén bi thương. Thanh Thanh mắt có chút đỏ lên, đột nhiên quỳ trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn hắn cầu khẩn nói, thỉnh Hán Vương giúp ta báo thù, ta nguyện ý. Nguyện ý. Mộ Dung Nôn nhìn xem phía sau của nàng, lông mày nhướng lên, cái này trong quần nô ra một đầu, chẳng lẽ là đuôi cáo? Đỡ dậy nàng, nhìn xem nàng nói cho ta một chút đi qua. Thanh Thanh thoáng tỉnh táo lại, nói, lúc đó Kim Bảng nói ra viên nguyệt đao, gia gia liền mang theo ta hướng về Lan Châu chạy, trên đường gặp không thiếu giang hồ khách chặn lại truy sát, về sau lại chạy tới Tây Kinh, gia gia bởi vì thương thế quá nặng, không có chống đỡ qua đời, may mắn được Bạch tỷ tỷ trợ giúp, mới không có bị bọn hắn bắt được. Cái này cùng Mộ Dung Nôn đoán cũng gần như, nâng má hỏi, ai giết gia gia ngươi? Thanh Thanh hận hận nói, Vạn Tùng Sơn Trang Liễu Như Tùng, hắn là cái tiểu nhân hèn hạ, hắn lừa chúng ta. Mộ Dung Nôn trong lòng cảm thán nói, thực sự là nghiệt duyên a, có ít người tổng hội không hiểu thấu liên hệ với nhau. Liễu Như Tùng mặt hàng này không cần đến đích thân đi một chuyến, phái người bắt trở lại liền tốt. Nhìn Nguyên từng cái mắt, Nguyên một hồi ý, quay người rời đi. Thanh Thanh cảm kích đem viên nguyệt đao đưa cho Mộ Dung Nôn, đa tạ vương gia báo thù cho ta, xin nhận lấy đao này. Mộ Dung Nôn một cái kéo qua nàng, ta không cần đao, ta muốn ngươi. Thanh Thanh khuôn mặt sắc trong nháy mắt trở nên hỏa hồng một mảnh, thấp giọng nói, ta vốn chính là ngựa ải. Mộ Dung Nôn cho nàng cho ăn cái hạt sen, lại truyền cho nàng thần công, sau đó thừa dịp nàng lâm vào đốn ngộ, lui về phía sau sờ lên. Thật đúng là đùa cáo. Đột nhiên tay của hắn bị bắt, Thanh Thanh hồng như mặt, bị nhãn như tơ nhìn xem hắn, nhu nhu nói, vương gia, không cần như vậy. Mộ Dung Nôn cười hì hì buông tay ra nói, xin lỗi, thực sự hiếu kỳ. Nhẹ nhàng che lấy cái đuôi, ngượng ngùng không thôi. Mộ Dung Nôn vẫy tay, mấy người thị nữ tới sau đối với Thanh Thanh nói, ngươi cần tu luyện một đoạn thời gian, đâm xuống cơ sở, ra ra ngươi thủ ta sẽ giải quyết, yên tâm tu luyện. Thanh Thanh cảm kích gật gật đầu, đi theo thị nữ đi trước chính mình tân phòng ở giữa để hành lý xuống, đi theo sau tu luyện thất. Phòng tiếp khách Mộ Dung Nôn cầm lấy viên Nguyệt Loan đao nhìn một chút, đây là đem truyền thừa chi đao, thấy được chế liền biết không phải người Trung Nguyên. Thanh đao đặt lên bàn, nâng mà nghĩ, hắn ở đây ai thích hợp nhất cây đao này đâu? Giỏi dùng đao đủ hung ác. Phong tứ nương a. Chợ bên trên Hán Vương phủ Mộ Dung Nôn cho đại gia giới thiệu một chút thành viên mới, hồ nữ Thanh Thanh. Đám người chấn kinh tò mò nhìn lỗ tai của nàng cùng cái đuôi, nhao nhao tiến lên sờ sờ xoa xoa. Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ bạo hồng, liều mạng dãy rủa lại không dám, "Nô, các tỷ tỷ không cần sờ soạn Mộ Dung Nôn thừa cơ sờ lên cái đuôi", một mặt thỏa mãn. Chờ Thanh Thanh xuất hiện lần nữa, phản phất là một cái bị lột hư mèo con. Ánh mắt ngốc trệ, miệng nhỏ khẽ nhếch. Chương 147, thập đại bá giả bảng mở ra. Chương 147, thập đại bá giả bảng mở ra. Mộ Dung Nôn đem nàng ôm đến trong ngực thừa cơ lột lột cái đuôi, nói, "Không cần khi dễ tiểu muội muội." Thanh Thanh hồng nghiêm mặt đem mặt chôn đến trong ngực hắn. Hoàng Dung nâng cao bụng lớn nói, "Ta bây giờ hoài nghi, A Kỳ nói không chừng thật đúng là hồ ly tinh." Triệu Mẫn ăn miệng dưa hầu nói tiếp, "Thật có khả năng đâu. Trước đó còn cảm thấy là truyền thuyết, bây giờ sự thật đặt tại trước mắt cái nào? Chúng ta liền có một cái tiểu hồ ly đâu." Vương Ngữ Yên đột nhiên nói, "Không chỉ một." Chúng nữ sững sờ, lập tức hi hi ha ha cười ra tiếng. Bây giờ lúc tháng 10, thời tiết chuyển lạnh. Trong nhà muội tử bụng cũng đã rất lớn, lại 2 tháng, còn kém không nhiều nên lâm buồn. Tăng thêm lui tới hầu hạ thị nữ, một người hai cái thiếp thân thị nữ, hậu viện đầy ắp trên trăm người. Mộ Dung Nôn nằm ở trên ghế nằm đong đưa cây quạt, nhìn xem náo nhiệt hậu cùng, nếp miệng lên, tâm tình rất vui vẻ. Chúng nữ đều có giao hảo vòng tròn. Triệu Mẫn, A Chu, A Bích, Hoàng Dung, Nhạc Linh San, Lý Sư Sư, Lý Thanh Chiếu, những thứ này nguyên bản đại tống bổn địa phái ngồi cùng một chỗ, là thế lực lớn nhất một cái phe phái. Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Nhụy Hoa, Hoa Vô Đóa Hoa Vô Nguyệt đám người rời hoa tụ thành một đoàn. Lâm Đại Ngọc, Giả Nguyên Xuân, Tiết Bảo Thoa mấy người đại thanh tới Hồng Lâu tụ tập cùng một chỗ. Vương Ngữ Yên, Lý Thanh Lộ, Tiểu Long Nữ cùng tới truyền kinh nghiệm Lý Thu Thủy ngồi cùng một chỗ, bên cạnh đi theo tiểu thí Hải Vu Hành Vân. Kinh Nghê, Diễm Phi, Tử Nữ, Lộ Ngọc, Hồng Du, Thải Điệp thuộc về Đại Tần phái. Phong Tứ Đương, Công Tô Lan, Thiết Băng, Âu Dương Thiến mặc dù cũng đến từ Đại Minh, nhưng cùng Di Hoa cùng không phải một đường. Loan Loan, Bạch Thanh Nhi, Thẩm Lạc Nhạn ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, các nàng đều đến từ Đại Tùy. Sư Phi Huyên, Cận Băng Vân, Tần Mộng Giao mấy người cũng đến từ Đại Tùy, nhưng tự thành nhất phái. Nơi này có mấy cái Mộ Dung Nôn còn chưa tới tay, nhưng vẫn như cũ xem như nửa cái hậu cung, tỉ như Tần Mộng Giao, Tiết Băng, Âu Dương Thiến, Lộng Ngọc bọn người, các nàng cũng trong lòng tin tưởng. Theo Mộ Dung Nôn hiểm ác ý nghĩ, ở lâu quen thuộc dễ làm, cho nên ngay từ đầu mời sau đó, ớ ở liền ở vốn là còn mời qua Tuyết Nữ cùng Đoan Mục Dung, nhưng các nàng gần nhất quá bận rộn, mặc ra là như vậy, mỗi ngày đang bận. Hậu cung nhân số đông đảo, nhưng phân biệt rõ ràng, quan hệ ngược lại là cũng không hỗn loạn. Ta không kéo vừa tại bất luận cái gì phe phái, nàng giống như một thiếp thân thị nữ, một mực chờ tại bên cạnh Mộ Dung Nôn phục vụ. Có thể cùng Thanh Thanh tương đối tiếp cận, đều thuộc về phi nhân. Thanh Thanh một chút đã tìm được đồng loại cảm giác, cũng là bị người bình thường bài xích người đáng thương. Cùng với các nàng một dạng còn có phó quân sức 3 tỷ muội, các nàng đều thuộc về nhóc đáng thương. Tân La tỷ cùng Côn Luân Nô cũng không có gì khác nhau. Mộ Dung Nôn nhìn xem mặt trăng, nghĩ thầm tháng 10, qua hết năm, chính thức chuyển vào hoàng cung, liền có thể chính thức xứng đế. Khi đó chắc có một sóng lớn khí vận. Đang lúc này, một cái cực lớn tiếng chuông vang lên. Chúng nữ phản xạ có điều kiện nhìn về phía A Bích. A Bích đỏ mặt lắc đầu liên tục. Mộ Dung Nôn hô, tự giác một chút. Đưa rượu lên a. Đám nữ buộc lúc này mới phản ứng lại, đội vàng bắt đầu đội đội vàng vàng hoàng đi lấy rượu. Lúc này đại hán chậm hơn 7 giờ, đại tân 1 giờ trưa, đại thanh phong vân đại lục 7 giờ sáng. Tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, ngẩng đầu nhìn phía bảng. Lần trước thần kiếm bảng tạo thành ảnh hưởng còn tại vẫn ngưỡng, lần này lại tới một cái bảng danh sách. Đại tân khắp nơi là mộ, nông gia bị phá hủy, điền mãnh bị giết. Doanh chính đoạt được 3 thanh kiếm thần, Thái A kiếm, Can Tương kiếm, Mặc Tà kiếm. Đại hán Mộ Dung Nôn đoạt được 4 thanh kiếm thần, Xích Tiêu kiếm, Thuần Quân kiếm, Ngư Trường kiếm, Trạm Lư kiếm. Đại tùy Lý Uyên bị ám sát ném kiếm, đến nay không có tìm được, nghe nói là bị cướp đến Tiên Trúc. Dẫn tới Đường Quốc cùng Tiên Trúc bắt đầu điên cuồng khai chiến, không chết không thôi. Đại Minh một thanh kiếm không có cướp được, còn ném đi một cái Ngư Trường kiếm. Người của toàn thế giới trong lòng có chút không hiểu lo nghĩ, bởi vì cái này xếp hạng đồ vật hoặc võ công, bọn hắn là không có được. Nhưng đưa tới tai nạn, bọn hắn có thể đến ăn no. Cho dù là một cái tuyệt đỉnh cao thủ đi ngang qua, tâm tình không tốt tùy ý đánh một trường, cũng có thể phá hủy một con đường, hủy đi trên trăm gia đình. Cho nên kỳ thực bách tính cũng liền nhìn cái việc vui, cổ đại sinh hoạt rất không thú vị, đặc biệt là chợ bên trên, người bình thường căn bản điểm không dậy nổi đèn, chợ bên trên năng điểm đèn đó đều là gia đình giàu có. Cái gọi là đục biết nhờ, Tây Hán học giả cứu hành đục xuyên vách tường mượn hàng xóm anh đến đọc sách. Sắt vách phải là cái gì gia đình giàu có, lấy ít bao nhiêu chén đèn dầu, chiếu vàng son lộng lẫy mới có thể lộ ra điểm này quang để cho hắn thấy rõ ràng sách. Thuần nói nhảm. Người bình thường chợ bên trên chỉ có một việc có thể làm, đó chính là làm. Bây giờ có cái thần tiên kim bảng nhìn cũng không tệ. Kim bảng một hồi bản tin thời sự thức mở đầu hoạt hình kết thúc, xuất hiện lần này chủ đề, thập đại bá giả bảng. Lời thuyết minh, lần này bảng danh sách sắp xếp thế tục giới vị trí trước 10 thế lực chủ thuộc hạ cuối cùng chiến lực. Ban thưởng, trong phạm vi thế lực tất cả chủng loại đồ ăn sản lượng tăng gấp đôi. Tên thứ nhất, kỳ hạn 10 năm. Tên thứ hai, kỳ hạn 9 năm. Tên thứ ba, kỳ hạn 8 năm. Tên thứ tư, kỳ hạn 7 năm. Hạng 5, kỳ hạn 6 năm. Hạng 6, kỳ hạn 5 năm. Hạng 7, kỳ hạn 4 năm. Hạng 8, kỳ hạn 3 năm. Hạng 9, kỳ hạn 2 năm. Tên thứ 10, kỳ hạn 1 năm. Bài trừ nhân tiên thế lực cùng điệu tiên thế lực, giờ khắc này, toàn thế giới tất cả mọi người đều kích động lên, bao quát bình dân dân chúng. Nhưng quan hệ đến bọn hắn tự mình lợi ích. Hán Vương, nhờ vào ngươi, cả nhà chúng ta đều dựa vào ngươi. Khẳng định có ta Đại Minh. Ta Đại Minh vô địch thiên hạ. Đại Tần, không cần nói, khẳng định có Đại Tần. Ha ha ha. Những cái kia vừa mới chia ra quốc gia cơ bản liền không có. Đúng. Đại Tùy có thể chưa có xếp hạng. Lý Đường còn có thể. Đồ ăn gấp bội a. Thức ăn ý tứ hẳn là cũng lóng tay ăn a. Cơ mờ nở. Đây không phải là đầy khắp núi đồi cũng là dã cầm sao? Nhà ta sẽ không chết đói rồi. Cắp 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 cắp. Không nhất định chứ, vạn nhất nhà ngươi hoàng đế tăng thuế 2 lần đâu. Mộ Dung Nôn, không thêm. Hán Vương bá khí. Hán Vương bạc thuế. Đại Hán bạc thuế. Đại Hán bạc thuế. Ta Đại Hán vô địch. Ta bây giờ liền di dân. Khác hoàng đế đâu? Mau ra đây nói một câu a. Không thêm thuế khả năng. Bình dân nhiều lương, chẳng phải là lại càng dễ tạo thành xã hội hỗn loạn. Trên lầu là cái nào đồ chó hoang cầm thú? Lời này chỉ có quyền quý mới nói phải mở miệng. Các ngươi chính là không nghĩ rằng chúng ta đến hảo. Ta thao mẹ ngươi. Ta muốn bung cả nhà ngươi a. Tất cả hoàng đế đều trầm mặc, lời này bọn hắn cũng không thể nói lung tung. Không thêm thuế là không thể nào, ngược lại không phải bởi vì nhiều ép một điểm tiền, mà là bởi vì phía trên người kia nói đúng. Bình dân đột nhiên nhiều gấp đôi lương thực, vậy đích xác sẽ tạo thành hỗn loạn. Không bằng để cho quốc gia tới hợp lý phân phối, còn có thể tăng thêm quân lương, nhiều tồn điểm dự trữ lương, dễ ứng phó tình hình tai nạn, chuẩn bị không ưu sầu. Hơn nữa có thể hay không lên bảng còn chưa nhất định đâu. Tất cả hoàng đế đều đang mắng Hán Vương ngu xuẩn, có làm như vậy hoàng đế sao? Ngươi làm như vậy, thủ hạ ngươi thật sự không biết tạo phản sao? Xem như vừa được lợi ích tập đoàn, thế mà nguyện ý bỏ thịt. Bọn hắn là tuyệt đối không tin. Trên thực tế Đại Hán giai cấp thống trị cũng đích xác là ở trong lòng chửi bậy, đau lòng không thể thở nổi. Nhưng mắng Hán Vương bọn hắn là không dám, tạo phản càng không khả năng. Bọn hắn căn bản không có từng sinh ra loại ý nghĩ này. Ngược lại là Phạm Trọng Nghiêm, Trương Lương bọn hắn cười rất vui vẻ, thậm chí lớn tiếng reo hò. Các võ tướng càng là một bên cười to một bên rót rượu. Đây là thứ nhất địa đồ xuất hiện. Không tệ, lần này xuất hiện không phải nhân vật, mà là địa đồ. Chỉ thấy Nam Á khu vực, dãy Hỉ Mạ Lệ ở phía tây, thực tế Pakistan địa khu một mảnh tiết lộ ra ngay một khối khu vực. Trên đó viết, tên thứ 10, Đường Quốc Lý Uyên. Ban thưởng, trong phạm vi thế lực tất cả chủng loại đồ ăn sản lượng tăng gấp đôi. Kỳ hạn 1 năm. Đại đường như bức. Đại đường, các ngươi mẹ nó tại Đại Tùy quốc cảnh bên trong. Các ngươi đám này phản định. Trên lầu có phải hay không ngu xuẩn Dương Quảng? Chắc chắn là hắn. Dương Quảng đi chết đi. Dùng đồng nam đồng nữ luyện công. Ngươi sao không đi chết đi a? Ngươi trả cho ta niết niết mệnh tới a? Ta nguyền rủa cả nhà ngươi chết hết á Dương Quảng. Có ý tứ gì a? Các ngươi đang nói cái gì a? Dương Quảng tại dùng đồng nam đồng nữ luyện công. Vũ Văn Gia cho hắn phiên dịch Trường Sinh Quyết, ta xem là cố ý, tuyệt đối lợi lệnh. Cái này Vũ Văn Gia chỉ sợ toan tính rất lớn a. Ta đoán chừng Vũ Văn Gia cùng Thiên Trúc đồng lưu, chính là muốn phân liệt Đại Tùy. Đường Quốc phủ đệ nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lý Huyên vung tay huy quyền, một mặt đại hỉ, sau đó lập tức quan sát các con biểu lộ. Lý Thế Dân cùng Lý Kiến Thành nhao nhao lộ ra biểu tình mừng rỡ, chỉ có Lý Nguyên Cắt còn tại phần nàn, như thế nào mới tên thứ 10 a, không công bằng. Lý Huyên đứng dậy chính là một cái tát, mắng, nghịch tử ngậm miệng. Sau đó lại là một màn quen thuộc, Lý Thế Dân kéo Lý Huyên, Lý Kiến Thành ôm Lý Nguyên Cắt, cãi nhau. Đại Hán Vương phủ Mộ Dung luôn nhìn xem thế lực địa đồ khẽ nhíu mày. Hoàng Dung lập tức nói, "Nôn ca ca, chúng ta cương thổ có thể muốn bại lộ, đặc biệt là Đông Doanh." Triệu Mẫn nói tiếp, khẳng định muốn bại lộ, phía trên này địa đồ biểu hiện quá rõ ràng. Mộ Dung Nôn lắc đầu, tính toán, bại lộ liền bại lộ, không có gì lớn, đơn giản chính là nhiều một ít phiền phức, cùng lương thực gấp bội so ra, không tính là gì. Cũng là, Triệu Mẫn cười nói, "Hai lần lương thực a, Đại Hán tuyệt đối sẽ phi tốc phát triển." Mộ Dung Nôn mỉm cười gật gật đầu, hy vọng xếp hạng cao một chút, vượt nhất cấp liền nhiều một năm, cái này có thể kém nhiều lắm. Đúng nha. Chúng nữ mong đợi nhìn xem kim bảng. Hy vọng lại chậm một điểm xuất hiện Đại Hán. Cùng Đại Hán sung sướng khác biệt, Đại Tùy Hoàng cung Dương Quảng thì tại nổi giận. Cũng là một đám điêu dân. Điêu dân? Ta là hoàng đế. Dùng chút ít hài luyện công tiền nào. Ta hàng năm nuôi bao nhiêu người? A, như thế nào không suy nghĩ ta nuôi bao nhiêu người? Mỗi ngày đều có tiểu hài ra đời. Ta mới dùng một chút mà thôi. Chín châu mất sợi lông cũng không tính. Dương Quảng đạp cái bàn, mặt mũi tràn đầy tức giận hét lớn cung nội thị nữ cùng thủ vệ cúi đầu, không một người nói chuyện. Lúc này, kim bảng lần nữa biến hóa, địa đồ không thay đổi, nhưng chớp lóe phạm vi thay đổi. Cái này sáng phạm vi là Đông Âu phạm vi một tầng lớn, nhìn diện tích muốn so Đại Minh còn lớn một chút. Địa đồ biểu thị lấy, hạng 9. Đại Nguyên hốt tất liệt. Ban thưởng, trong phạm vi thế lực tất cả chủng loại đồ ăn sản lượng tăng gấp đôi. Kỳ hạn 2 năm. Đại Nguyên a, cảm giác nhỏ thật nhiều. Ha ha ha. Không bằng gọi Tiểu Nguyên càng thích hợp. Ta đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề, các ngươi có nghĩ tới không, nếu Đại Nguyên dê bỏ tăng lên một lần, như vậy bọn hắn trên thảo nguyên thảo, đủ ăn không? Cơ mờ nở. Thật đúng là a. Hoàn toàn không đủ ăn a. Khẳng định muốn đi phía đông lớn che cấp nông trường a. Tất nhiên Đại Nguyên có thể lên bảng cái kia lớn trẻ cũng có thể a. Cái này hai bên không đánh nhau a. Ha 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 ha. Nói rất đúng. Trừ phi đem dê bỏ toàn bộ bán đi hoặc giết chết, bằng không thì căn bản không có nhiều như vậy thảo nguyên a. Mộ Dung Nôn, hoan nên tới Đại Hán làm ăn. Ha ha ha. Hán Vương quả nhiên lại tới đoạt mối làm ăn rồi. Doanh Chính, Đại Tần cũng rất hoan nên. Đại Minh đâu? Đại Minh Chu Hậu Chiếu đi đâu? A, hắn tại xin chỉ thị mẹ đâu, hắn lại không làm được quyết định. Thật thê thảm một hoàng đế. Mặc dù thảm một chút, nhưng nhân gia đối với lão mụ thật sự không lời nói. Nghe nói Đại Minh Thái Hậu cùng Lục Tiểu Phượng ngươi ngậm miệng. Lục Tiểu Phượng ngươi có hay không tại, đến cùng ai cầu dẫn ai? Ngươi cho chúng ta nói một chút. Lục Tiểu Phượng, ta thừa nhận ta lúc đó bị Thái Hậu sắc đẹp sở mê. Lục Tiểu Phượng Thái Hậu, đừng nói nữa Tiểu Phượng, là ai ra sai, đều do ai ra dáng dấp rất xinh đẹp, để cho chịu không được dụ hoặc. Chu Hậu Chiếu. Thái Hậu, không phải ta nói. Ai vậy? Ngươi đừng chửi bới ta danh dự. Giá như vậy mặt hàng ngươi cũng hạ đến đi miệng, tại hạ bội phục. Các ngươi không biết à, Đại Minh cung đình gần nhất ra một loại thần dược, ăn có thể khiến người ta trở nên mạnh mẽ biến trẻ tuổi, còn có thể trị liệu bách bệnh đâu, Thái Hậu bây giờ cũng là phong vận vẫn còn. Cơ mờ nở. Thật hay giả? Các ngươi đừng tin. Đó là hại người đổ bệnh. Đó là chứng trùng. Dùng ngươi đều điên rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái gì chứng trùng? Đại Minh hoàng thất dùng nhện quái triệu cắt làm. Loại kia chứng trùng cũng là quái vật à? Đại Minh hoàng thất cũng sớm đã tất cả đều là quái vật. Ngươi đến cùng là ai vậy? Thật hay giả? Ta đã từng chính là cẩm y liề vệ, ta cũng bị hại. Trang Tam Nương cùng Lý Huyền Y đều bị hại. Các ngươi muôn vàn cẩn thận Đại Minh hoàng thất. Bạch Chiến Đường, ngươi nói cái gì? Trang Tam Nương tiền nào? Nàng cũng dùng chứng trùng. Điên rồi. Đang bị Đại Minh đuổi bắt đâu? Chu Hậu Chiếu, các ngươi đừng nghe hắn nói lung tung, hắn điên rồi. Ta không điên. Là các ngươi điên rồi. Các ngươi sẽ gặp báo ứng. Đại Hán Vương phủ đám người hai mặt nhìn nhau. Thẩm Lạc Nhạn nhìn xem Kim Bảng phi thường náo nhiệt mưa đạn, quay đầu đối với Mộ Dung Nôn nói, "Vương thượng, xem ra là thật sự, cái này hẳn là người bị hại, thừa cơ bột hoàng thất tin tức." Mộ Dung Nôn lung lay cây quạt, khẽ gật đầu, "Hẳn là, ngược lại không có người tra được, ngươi nhìn rất nhiều người đều, sao Triệu Triệu tại nói tin tức?" Triệu Mẫn lo lắng nói, "Về sau chúng ta cũng phải cẩn thận, cái này Kim Bảng mưa đạn rất dễ dàng tiết lộ tin tức." Mộ Dung Nôn nhún nhún vai, không có cách nào ngăn trở, "Rất tốt, chỉ cần không làm việc trái với lương tâm, liền không sợ bị tiết lộ đồ vật gì." Hoàng Dung Linh cơ động một cái, đột nhiên nói, "Vậy chúng ta có thể lợi dụng mưa đạn làm chút văn chương a." Loan Loan nhãn tỉnh sáng lên, "Đúng, chúng ta giả mạo bọn hắn nội bộ nhân viên nói chuyện." Bạch Thanh Nhi nhìn xem phảng phất là lần thứ nhất biết cách làm này sư tỷ, khóe mặt giật một cái. Thế là, kế tiếp toàn bộ thế giới đều náo nhiệt. Đám này muội tử chơi điên rồi. Kênh thế giới Lý Uyên, Đại Minh hoàng đế ngươi mẫu hậu nhưng có nghĩ tới tài giá. Ngươi nhìn cô như thế nào? Hai nước chúng ta thông gia. Chu Hậu Chiếu Thái Hậu, hảo. Một lời đã định. Lý Uyên, Lý Tư, Thái Hậu ngươi xem chúng ta Đại Tần hoàng đế như thế nào? Hắn xinh đẹp bá khí, cơ thể lẫm động. Hơn nữa cùng ta Đại Tần thông gia mới là lựa chọn tốt. Doanh Chính, Thái Hậu, lời ấy coi là thật. Chu Hậu Chiếu cờ mở nở. Bọn hắn điên rồi. Không nhìn ra cũng là giả sao? Vạn nhất là đùa giả làm thật đâu? Cái này có đôi khi thế giới so thoại bản còn ma huyễn. Doanh Chính, Hậu Chiếu à, về sau ta gọi ngươi Minh Hoàng, ngươi gọi ta cha, chúng ta mỗi người một lời. Chu Hậu Chiếu, ta gọi ngươi Đại gia. Doanh Chính, cũng thành a, ngươi gọi ngươi mẹ Đại Đường. Lục Tiểu Phượng, Hậu Chiếu à, về sau ta gọi ngươi Hoàng thượng, ngươi gọi ta cha, chúng ta mỗi người một lời. Chu Hậu Chiếu cắp 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 cắp. Thế giới này chơi thật vui a. Về sau trên thế giới này mưa đạn ta toàn bộ đều không tin. Tất cả đều là giả. Cái này cũng không nhất định a. Thật cũng giả, lúc giả cũng thật mồ hôi. Kim Bảng mặc kệ cái này trên màn đạn phân phân nhiễu nhiễu, tiếp tục bắt đầu biến hóa. Lần này xuất hiện phạm vi thế lực tại tất cả mọi người trong dự liệu. Chương 148, Đại Hán như thế nào như thế lớn. Chương 148, Đại Hán như thế nào như thế lớn. Bản đồ thế giới không có cái gì biến hóa, nhưng thế lực biểu hiện cương vực, ngay tại vừa rồi đại nguyên phía đông. Địa đồ biểu thị lấy, hạng 8. Lớn tre xem xét hi hữu đặc mục nhĩ. Ban thưởng, trong phạm vi thế lực tất cả chủng loại đồ ăn sản lượng tăng gấp đôi. Kỳ hạn 3 năm. Trong dữ liệu. Bất quá cái này lớn tre như thế nào như thế lớn. Trước đó còn không có phát hiện, bây giờ bản đồ thế giới xem xét, cái nơi trước kia đại nguyên đến bao lớn à. Nước ra có không lớn. Các ngươi không thật không có phát hiện, các ngươi nhìn. Tận cùng phía bắc cùng tối phía nam lại có hai khối đại lục. Chờ đã. Các ngươi nhìn. Phía nam nơi đó là không phải có cái cực lớn đại đảo. Nơi đó là quốc gia nào? Có hay không phía nam đại lục kia bên trên người a? Giống như không có ai. Tại sao sẽ không có chứ? Nơi đó nghe nói quanh năm có sương mù, thuyền lái qua toàn bộ đều mất tích, hoặc là chuyển ra ngoài, la bàn mất linh, rất thần bí. Thế giới của chúng ta thật đúng là thần bí a, ta cảm thấy nơi đó nhất định có cái gì đại bí mật. Quái vật, thần bí nam đảo, Phong Vân đại lục, Nam Bắc đại lục, mấy cái này chốt đều rất thần bí. Chúng ta Phong Vân đại lục nơi nào thần bí? Các ngươi phía dưới chắc chắn chấn áp cái gì đại ma? Còn chưa đủ thần bí a. Ngạch rất nhiều quốc gia kỳ thực đã sớm tại bắt đầu vẽ bản đồ thế giới. Dù sao không có một quốc gia có không hoàn chỉnh chính xác bản đồ thế giới. Nhưng trước nay chưa có tinh tế, có thể có chỗ tác dụng lớn. Lớn tre kim trướng lớn tre khả hãn xem xét hi hữu đặc mục nhị cùng nhi tử Vương Bảo Bảo cũng tại nhìn xem kim bảng. Lớn tre khả hãn cau mày, cái này dê bỏ ngựa tỷ lệ sinh đẻ có thể tăng gấp đôi, liên tục lật 3 năm tự nhiên là chuyện tốt, nhưng số lượng tử tăng trưởng nhiều như vậy, cũng là một kiện phiền não. Hắn không cho rằng cái này gấp bội là tại hiện hữu trên cơ sở gấp bội, mà là tỷ lệ sinh đẻ gia tăng gấp đôi. Dù sao kim bảng đều biết, là sản lượng tăng gấp đôi. So sánh dưới, còn đối với Tẩy Văn Minh quốc gia tăng thêm càng lớn. Tỷ như Đại Hán, Đại Minh các nước, ngược lại là chia đôi làm nông nửa du mục quốc gia tăng thêm ít một chút. Lớn Che Khả Hãn suy tư hồi lâu vẫn là quyết định bán cho Đại Hán một chút, quay đầu đối với Vương Bảo Bảo nói, cho ngươi muội muội đi phong thư, để cho Đại Hán một số người tới thương lượng phía dưới chuyện giao dịch. Vương Bảo Bảo gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Kim bảng một hồi biến hóa, xuất hiện hạng 7 quốc gia. Lần này sáng lên cương vực thế mà trực tiếp nhảy đến phía Đông Đại Lục, nhưng lại không phải Đại Thanh, mà là Đại Thanh phía Nam, hiện thế Mexico cùng với cả dịch biển quần đảo cái này một vòng lớn, thậm chí bao gồm Đại Thanh một bộ phận khu vực phía Nam, đã bao hàm cả một cái Mexico định. Địa đồ biểu thị lấy, hạng 7, vua hải tặc tuyệt không thần. Ban thưởng, trong phạm vi thế lực tất cả chủng loại đồ ăn sản lượng tăng gấp đôi. Kỳ hạn 4 năm, cái này cũng có thể gọi vua hải tặc. Phạm vi này so với bình thường đại quốc đều lớn rồi. Đây không phải Đại Thanh Nam bộ sao? Bị tuyệt không thần chiếm lĩnh, chắc chắn bị chiếm, Đại Thanh sông nha. Vốn là chia ra làm 9, lần này phía Nam vua hải tặc toàn bộ phạm vi tăng thêm 4 năm 2 lần thu hoạch, bọn hắn chắc là phải bị đánh rớt. Ta đoán chừng người đều nhanh trốn sạch sành sanh, toàn bộ đi về phía Nam vừa chạy. Là ta cũng chạy. Sát vách 2 lần thu hoạch, bên này còn đang đánh trận, ai cũng biết như thế nào tuyển. Cái này kỳ thế mà không phải nói chuyện cường giả, ta có chút tưởng niệm Nhan Doanh. Nhan Doanh vua hải tặc chính là Nhan Doanh chồng bây giờ, ngươi có thể tiếp tục suy nghĩ. Ta đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề. Kim bảng nói trong phạm vi thế lực, cũng không một ngón tay bây giờ a. Nếu là về sau đánh xuống, đây chẳng phải là đánh xong chiếm cứ cũng coi như phạm vi thế lực, cũng có thể 2 lần thu hoạch. Cơ mờ nở. Thật đúng là a. Hán Vương, ta tại Đại Minh a. Ngươi chừng nào thì đánh tới a? Có muốn hay không ta mở cửa thành a? Đúng a, ta cũng nghĩ bị đánh a. Hán Vương ngươi mau đánh đi. Bị điên rồi. Bị đánh nhưng là muốn phát sinh chiến loạn. Dù sao cũng so dù cho 2 lần thu hoạch còn muốn bị 2 lần thu thuế mạnh a. Đúng a. Kim bảng không đến phía trước phải chết đói, kim bảng tới còn muốn chết đói, cái kia kim bảng không phải đi không sao. Giết dê bò, chuẩn bị rượu, mở cửa thành nên Hán Vương tới không nạp lương. Ai có tài như vậy? Liên thơ phản đều biết xong. Thiên tài. Xong. Ta phản phất nhìn thấy kế tiếp khắp thế giới đánh giặc cảnh tượng. Cái này tất cả quốc gia đều khẩn trương. Bọn hắn vừa mới vẫn thật không nghĩ tới vấn đề này, bây giờ tưởng tượng, lập tức liền cảnh giác lên. Đây là chiến tranh khúc nhạc dạo. Hơn nữa toàn thế giới tất cả quốc gia tất nhiên toàn bộ phát sinh chiến tranh. Ngươi không đánh, người khác cũng sẽ đánh. Cho dù là không có lên bảng cũng biết chủ động đánh ngươi, bởi vì chỉ cần chiếm ngươi địa, ngươi chẳng phải rút nhỏ 2 lần thu được diện tích sao? Trong nháy mắt, tất cả quốc gia cũng bắt đầu khẩn trương. Đặc biệt là thế lực còn không tính mạnh, thì như Lý Đường, Đại Nguyên. Đại Nguyên là thảm nhất, hắn phía đông là tử địch Lơn Tre, phía tây là cường quốc Đại Tần, chỉ có mặt phía nam còn tốt một điểm, là hỗn loạn Đại Minh. Lý Đường tốt hơn một chút điểm, hắn mặt phía nam là tử địch Thiên Trúc, mặt phía bắc là Đại Minh. Đại Hán Vương phủ Mộ Dung Nôn chân mày cao lại, bất quá cũng không phải đặc biệt phiền não, bởi vì lưng của hắn mặt là Minh Hữu Lơn Tre, sẽ không bị đánh. Phía tây, mặt phía nam vốn là muốn đánh, giống như cũng không có gì khác nhau. Đại Tần thì vô cùng trực tiếp, Doanh Chính lập tức bắt đầu triệu tập vật tư đóng quân đông nam. Hắn đã sớm muốn đánh, hơn nữa Tiền Kỳ vẫn đang làm chuẩn bị, hơn nửa năm đã điều một nhóm quân đội đi đông nam. Lần này hắn quyết tâm thừa dịp cái này khó được cơ hội tốt, nhất cử nuốt vào Đại Minh. Đại Minh cũng giống vậy, hắn chủ yếu triệu tập phương hướng cũng là phía tây bắc, xem như nước láng giềng, Đại Tần Đức Hạnh gì bọn hắn hiểu nhất. Hắn bệnh lên cái bờ mông Đại Minh liền biết hắn muốn thả cái gì cái rắm. Cùng lúc đó, Đại Thanh trước một bước loạn cả lên. Đặc biệt là mặt phía nam, bọn hắn quyết định trước một bước độc thủ. Bọn hắn biết, bọn hắn đã không có lên bảng cơ hội, chia ra thành 9 cái quốc gia Đại Thanh, căn bản không có tư cách lên bảng. Không bằng thừa dịp bây giờ mang đến tập kích. Kim bảng lần nữa biến hóa, lần này sáng lên lãnh thổ như cũ tại phía Đông Đại Lục, chỉ có điều từ giữa đó đã biến thành Phong Vân Đại Lục nội bộ. Địa đồ biểu thị lấy, hạng 6. Thiên hạ sẽ hùng bá. Ban thưởng, trong phạm vi thế lực tất cả chủng loại đồ ăn sản lượng tăng gấp đôi. Kỳ hạn 5 năm. Hùng bá. Có phải hay không Nhan Doanh lấy trước kia cái trợ phu? Đúng, chính là hắn. Nguyên lai thiên hạ sẽ mạnh như vậy sao? Đại bộ phận Phong Vân Đại Lục đều tại dưới trướng hắn đi. Thiên hạ sẽ vô địch. Bang chủ ngư bức. Chớ đã, Nhiếp Phong không phải Nhan Doanh nhi từ sao? Vậy hắn bây giờ giống như tại Hùng bá thủ hạ ai? Quan hệ tốt loạn. Hùng bá, thiên hạ sẽ thành mời thiên hạ hữu thức chi sĩ gia nhập vào. Trung sáng tạo Mỹ hảo Phong Vân. Nhan Doanh, Hùng ca, chiếu cố tốt con của chúng ta. Hùng bá Nhiếp Phong. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Phong là Hùng bá cùng Nhan Doanh nhi tử. Hùng Phong, Nhiếp Phong cha hắn. Người thật thê thảm a. Nhan Doanh, Vô Danh ca, giúp ta trông nom điểm cơn gió. Vô Danh, chuyện gì xảy ra? Ở đây còn có Vô Danh chuyện. Ta liền nói Vô Danh là cường giả, khẳng định có một chân. Lâm Tiên Nhi, Nhan Doanh tỷ ngư bức. Nhan Doanh ngư bức, không hổ là kim bảng phong cường giả tọa kỵ. Chưa cưới qua Nhan Doanh, không có tư cách xưng là cường giả. Nhan Doanh thiên hạ sẽ tổng đà Hùng bá khỏe mắt run rẩy, đối mặt Nhiếp Phong chất vấn ánh mắt, muốn nói lại thôi. Bộ Kinh Vân cùng Tần Sương ngồi một bên, yên lặng nhìn chăm chú, thưởng thụ ăn dưa khoái hoạt. Đại Hán Vương phủ chúng nữ cười thành một đoàn, không tệ, đây cũng là các nàng làm chuyện tốt. Kim bảng tại trong một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bắt đầu biến hóa, lần này phát sáng phạm vi lại trở về Trung Á, xuất hiện Đại Minh lãnh thổ. Bất quá còn không đợi Đại Minh người cao hứng, liền thấy một màn kinh người. Chỉ thấy địa đồ biểu thị lấy, hạng 5. Đại Minh Thái Hậu Trương Thị. Ban thưởng, trong phạm vi thế lực tất cả chủng loại đồ ăn sản lượng tăng gấp đôi. Kỳ hạn 6 năm. toàn bộ thế giới kinh đều điên rồi. Đại Minh Thái hậu Trương Thị, Đại Minh hoàng đế quả nhiên là Thái hậu. Cáp 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 cáp. Chu Hậu Chiếu, ngươi còn có lời gì nói? Kim bảng tiêu chú Trương Thị không có đánh dấu ngươi Chu Hậu Chiếu, ha 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 ha. Doanh Chính, thực sự là mất mặt xấu hổ, ngay cả lão mụ đều không giải quyết được. Chu Hậu Chiếu Triệu Cơ Doanh Chính, ta nói một lần chót, đây không phải là ta nói. Xong, thật phải đánh giặc. Đại Minh cùng Đại Tần khẳng định muốn đánh giặc, cái này không cần phải nói, ta đoán chừng Đại Hán cùng Đại Minh cũng muốn đánh. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet, nhất định sẽ đánh. Đại Minh chủ động đánh tới thủ phiên, còn cùng Đại Hán quân đội đánh qua một hồi, Đại Hán lần này nhất định sẽ đánh trở về. Một chọi hai a, có loại. Hơn nữa chọn hai cái mạnh hơn hắn, ta đoán chừng Lý Đường đều biết đánh lên. Đúng. Bất quá ta đoán chừng Lý Đường sẽ đi cấp lương, hàng năm thu hoạch thời điểm đi đoạt một đợt, cấp 6 năm. Lúc này Đại Minh hoàng cung bầu không khí rất nghiêm trọng. Thái hậu cũng cảm thấy không ổn, nàng cảm thấy nàng nên bỏ quyền, lại không thả chính là nhi tử không phản, đại thần đều phải buộc nàng giao ra quyền hạn. Nàng ngược lại cũng không phải thật sự tham quyền, mà là nàng biết con trai mình thực sự quá tham chơi, tính tình quá mức nặng lớn, nhìn đến không giống nhân quân cái nào. Hắn rất thông minh, nhưng quá mức vô pháp vô thiên, không có người đè lên hắn, hắn chắc chắn làm ra một đống lớn chuyện tới. Hơn nữa gần nhất nàng cũng đích xác có chút trầm tầm ở nam nữ hoan ái bên trong, có chút không thể tự kiềm chế. Nếu như nhìn kỹ thái hậu lúc này con mắt, liền sẽ nhìn thấy giống như nện giống như đen tuyển, rất quỷ dị. Nện tế bào không biết biến dị bao nhiêu lần, sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học. Đoán chừng ngay cả Thi Xuyên đều không nhận ra trước đây chính mình sáng tạo thiên tầm mã công như thế nào đã biến thành bộ dáng này. Tăng phúc tất cả mọi người dục vọng trước đó đè nén dục vọng hoàn toàn bạo phát ra. Tham tài, tham quyền, tham sắc, ham sống, tham giết. Người sống chắc chắn sẽ có dục vọng, trước đó còn có thể dựa vào đạo đức của mình cùng xã hội áp lực khống chế lại, bây giờ liền hoàn toàn không đè ép được. Bao quát Lục Tiểu Phụng ở bên trong, hoàn toàn biến thành dục vọng nô lệ. Đại Hán Vương phủ Thẩm Lạc Nhạn mấy người sắc mặt nghi hoặc, bởi vì các nàng phát hiện cái vấn đề. Cái này Đại Minh hàng năm mang ý nghĩa phía trước còn có 4 cái đại quốc. Nhưng trên thực tế so Đại Minh mạnh cũng liền Đại Hán cùng Đại Tần, còn có 2 quốc gia là ai? Hoàng Dung nhìn xem địa đồ, nghi ngờ nói, chẳng lẽ còn có 2 cái chúng ta không biết đại quốc, nhưng trên bản đồ hẳn không có a. Không cầu hoa tươi Mộ Dung Nôn chỉ châu Phi khu vực, có thể, nơi đó cũng có. Đám người sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ, tiếp đó chính là ngẩn ngơ. Triệu Mẫn nhìn xem châu Phi đại lục, quái vật thành lập quốc gia. Mộ Dung Nôn lắc đầu, thế lực chủ, chưa chắc là quốc gia, chỉ cần có đơn giản trên dưới thuộc quan hệ, cũng có thể xưng là thế lực. Thẩm Lạc Nhạn gật gật đầu, vương thượng nói rất đúng. Nay liền giải thích thông được. Hoàng Dung nhìn châu Phi khu vực một hồi, suy đoán nói, quái vật hẳn là không trồng lương thực a. Bọn hắn đồ ăn là cái gì? Mộ Dung Nôn nhẹ nói, quái vật lương thực, tự nhiên là quái vật. Chúng nữ biến sắc. Triệu Mẫn sắc mặt nghiêm túc nói, quái vật kia kế tiếp liền muốn tăng gấp bội tăng lên. Mộ Dung Nôn gật gật đầu. Kim bảng một hồi biến hóa, địa đồ xuất hiện cái tiếp theo thế lực. Lần này là tại châu Âu khu vực, một mảng lớn đều phát sáng lên. Chỉ thấy địa đồ biểu thị lấy, tên thứ tư. Đại Tần Doanh Chính. Ban thưởng, trong phạm vi thế lực tất cả chủng loại đồ ăn sản lượng tăng gấp đôi. Kỳ hạn 7 năm. Quả nhiên là Đại Tần. Cái này Đại Tần diện tích thật lớn. Không phải, cái này không a, Đại Tần là tên thứ tư. Trước đó 3 cái là ai? Ngạch. Đại Hán nhất định có, cái kia còn có 2 cái là cái gì đại quốc? Chắc chắn không có khả năng là Đại Tùy, Thiên Trúc, chẳng lẽ hỗn loạn khu a? Hỗn loạn khu sở dĩ hỗn loạn, cũng là bởi vì không có thống nhất thế lực lớn, tất cả đều là tán. Đông Doanh. Ngươi cảm thấy có thể sao? Chẳng lẽ phía nam cái kia mê vụ còn cất giấu người? Có khả năng. Giống như Đế Thích Thiên cháu trai kia, ám đâm đâm phát triển. Ta cảm thấy khả năng không lớn. Các vị, có khả năng hay không, quái vật cũng coi như thế lực. Cơ mờ nở. Khả năng này càng lớn a. Vậy chẳng phải là muốn gặp nạn. Hơn nữa nếu như quái vật đều tính toán, quái vật kia nhiều lắm mạnh a. Đại Tần cũng không sánh bằng ai. Đại Tần Hoàng Cung Doanh Chính nhìn chằm chằm Đại Tần phía Nam Châu Phi đại lục, sắc mặt nghiêm túc. Lý Tư ngược lại càng chú ý Đại Hán, chỉ vào Đại Hán vị trí nói, Hoàng thượng, Đại Hán mới thành lập 1 năm, thủ hạ chiến lược thế mà vượt qua Đại Tần. Doanh Chính nhìn về phía Đại Hán vị trí, một hồi lâu không nói gì. Cái chỗ kia cách bọn họ có chút xa, ở giữa còn cách Đại Nguyên cùng Đại Minh, thật sự là ngoài tầm tay với. Kim bảng lần nữa biến hóa, lần này xuất hiện phát sáng diện tích phi thường to lớn. Đông đến Đông Doanh toàn đảo, bắc đến Hồ Bãi Cạn, đã bao hàm phía dưới Câu Lệ, tây chí Thổ Phiên, nam đến Hải Nam, đã bao hàm Lưu Cầu mấy người tất cả hòn đảo. Nhìn vô cùng cực lớn, một mảng lớn màu đỏ bao trùm toàn bộ Đông Á. Chỉ thấy địa đồ biểu thị lấy tên thứ 3, Đại Hán Mộ Dung Nôn. Ban thưởng, trong phạm vi thế lực tất cả chủng loại đồ ăn sản lượng tăng gấp đôi. Kỳ hạn 8 năm. Toàn bộ thế giới kinh đều nổ tung. Ta Đại Hán vô địch thiên hạ. Cơ mờ nở. Thật lớn. Đại Hán như thế nào như thế lớn? Đại Hán thực sự rất lớn. Các ngươi nhìn, Đông Doanh lại là Đại Hán. Phía dưới Câu Lệ đô bị chiếm. Hảo. Hoàn cảnh này cái này là thực sự hảo. Có núi có hải, có hồ có sông. Nhiệt độ không khí cũng phù hợp. Tuyệt hảo sinh sôi chi địa. Chỉ có lớn tre cùng Đại Tần có thể tại trên diện tích cùng nó so so. Các vị, Đại Hán thành lập không đến 1 năm a, đã siêu việt Đại Tần. Thật đúng là. Vậy chỉ có thể nói Triệu Tống ngu xuẩn. Đại Hán cũng là tại nó trên cơ sở thiết lập, 1 năm liền có cái thành tựu này. So sánh một chút, lấy trước kia cái bất ước Triệu Tống đang làm gì? Đúng. Triệu Tống ngu xuẩn. Đây không phải so diện tích ra các vị, so là chiến lược. Đại Hán có nhiều như vậy cao cấp chiến lược sao? Ha ha ha, có a. Tại sao không có? Hán Vương đem thần đan đều ban thưởng cho có công tướng quân. Những cái kia cũng là thiên tài, công lực đến lập tức đều lên tới tuyệt đỉnh. Mười mấy cái tuyệt đỉnh ngươi dám tin? Cơ mờ nở. Một chút thêm ra mười mấy cái cường giả tuyệt đỉnh. Nhân gia vốn chính là ngút trời kỳ tài, chỉ cần nội lực đủ, cảnh giới tùy tiện đột phá. Không giống một ít sống mấy ngàn năm rất rưỡi, 2000 năm mới có thể xây xong cái công pháp, chết cười người. Cáp 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 cáp. Đó là mấy ngàn năm mới ra một cái a. Ha ha ha. Lương Hồng Ngọc, ta đại hán vô địch thiên hạ. Lý Tĩnh, ta đại hán vô địch thiên hạ. Hàn Thế Trung, ta đại hán vô địch thiên hạ. Địch rõ ràng, ta đại hán vô địch thiên hạ. Quách Tử Nghi, ta đại hán vô địch thiên hạ. Lý Quang Bật, ta đại hán vô địch thiên hạ. Lý Tích, ta đại hán vô địch thiên hạ. Trương Lương, ta đại hán vô địch thiên hạ. Thiết Nhân Quý, ta đại hán vô địch thiên hạ. Vương Trung Tự, ta đại hán vô địch thiên hạ. Võ Tòng, ta đại hán vô địch thiên hạ. Lô Tuấn Nghĩa, ta đại hán vô địch thiên hạ. Lô Chí Thâm, ta đại hán vô địch thiên hạ. Lâm Sung, ta đại hán vô địch thiên hạ. Quan Thắng, ta đại hán vô địch thiên hạ. Cơ Mờ Nở, thật nhiều tướng quân, cũng không hoàn toàn là a, ở giữa kẹp trong đó Sách Thị Lang. Nhân gia mặc dù là bên trong Sách Thị Lang, nhưng mà đại tông sư đỉnh phong tu vi thư sinh yếu đuối. Thân mẹ nó đại tông sư đỉnh phong thư sinh yếu đuối lớn. Chương 149, là ai trộm ta Long Nguyên kiếm? Chương 149, là ai trộm ta Long Nguyên kiếm? Đại hán không chỉ tướng quân như bức à, cái kia mới xây Ngô Đồng đem toàn bộ giang hồ đánh không muốn bộ môn, cũng có một đống lớn cường giả tuyệt đỉnh. Bên trong tất cả đều là hòa thượng Nico, từ hàng tinh trai toàn bộ mang tới. Ô xảo không phải cũng là sao, tất cả đều là đại tông sư cấp bậc sát thủ. Tuyệt đỉnh cũng không ít. Tính tiếp như vậy, đại hán thật sự mạnh a. Cái này cường giả tuyệt đỉnh sợ không phải có ba mươi mấy. Mà mạnh như vậy đại hán, chỉ có thể xếp hạng thứ ba cái này. Quái vật này mạnh như vậy sao? Bọn hắn động một tí mấy chục mét hơn trăm mét, loại quái vật này có thể không mạnh sao? Lại mạnh cũng sẽ không so Hán Vương cường. Không tệ. Lần trước Hán Vương biến Phượng Hoàng từ trên nóc nhà ta bay qua, hơn 150 mét Phượng Hoàng gặp qua không có. Che kín bầu trời. A, hơn 150 mét. Lần trước ta nhìn thấy mới hơn 50 mét. Trưởng thành, Hán Vương còn tại phát dục đi. Thân mẹ nó phát dục. Phong Vân Đại Lục Hỏa Phượng Hoàng cũng mới hơn 100m. Ngược lại Hán Vương là vô địch. Các vị quái vật các ngươi thấy được, ngươi muốn đánh nhau đi tìm Hán Vương, hắn là mọi người chúng ta vương, ngươi trước tiên cần phải đánh bại hắn, mới có tư cách ăn chúng ta. Có việc để cho Hán Vương kháng, không có việc gì liền trộm Hán Vương lương. Ngươi cái này nghiệt xúc. Nói vẫn rất thuận miệng, có tài. Đúng a. Thần kiếm có thể nhìn đến mưa đạn, quái vật làm sao có thể không nhìn thấy? Chỉ là không có cách nào nói chuyện a. Cũng không nhất định, ta đoán chừng có thể nói chuyện, có thể trước đó a, chúng ta lại không có cách nào nhận ra. Nghĩ như vậy, chút sợ. Nếu như có thể giao lưu, cũng có thể sống chung hòa bình. Chúng ta cùng Doanh Chính cũng có thể giao lưu, hắn có thể cùng chúng ta chung sống hòa bình sao? Doanh Chính, không thể. Doanh Chính có thể chúng ta đều nghĩ sai, 3, 4, 7 đệ nhất đệ nhị không phải quái vật đâu. Nhưng kim bảng rất nhanh liền đùng đùng đánh mặt. Chỉ thấy phát sáng phạm vi đã biến thành hơn phân nửa ngũ đại dương. Địa đồ biểu thị lấy, tên thứ 2. Hải Thú Thần. Ban thưởng, trong phạm vi thế lực tất cả chủng loại đồ ăn sản lượng tăng gấp đôi. Kỳ hạn 9 năm. Kênh thế giới trong nháy mắt nổ tung. Trong biển. Không nghĩ tới là ở trong biển. Thật lớn a, cái này tất cả đại lục đều bị bao vây a. Hải Thú Thần. Trong biển thế mà cất giấu một đoàn quái vật. Hiếm thấy nhiều quái, lần trước liền có người nói, trong biển có quái thú, ngươi là mù lòa phải không? Ngược lại ta không ra biển, không liên quan gì đến ta. Chờ đã. Trong biển lương thực là hải sản sao? Vậy chẳng phải là một phát? Hải sản số lượng gấp bội, cũng có thể là tai nạn. Thiên nhiên là yếu ớt, một loại nào đó đổ vật số lượng lớn một phát, nhất định sẽ gây nên tai nạn. Thiên nhiên cũng không yếu ớt, chính nó thì sẽ khôi phục, yếu ớt là chúng ta. Nói có lý. Xong, trong biển quái vật số lượng cũng muốn gấp bội. Đúng. Ta vừa mới liền nghĩ nào ải, quái vật đồ ăn chưa chắc là cá, rất có thể cũng là quái vật sinh sôi cũng muốn gấp bội. Kỳ thực trong biển còn tốt, ta sợ quái vật số lượng cũng gấp bội. Kia tuyệt đối sẽ xông ra quái vật. Không có việc gì, còn có hỗn loạn khu người treo lên, ăn trước bọn hắn. Ngươi mẹ nó. Hán Vương, nếu như ngươi đi đem quái vật thanh lý mất, ta liền dọn nhà đi Đại Hán. Lan, ai muốn trồng mặt hàng? Ngu xuẩn. Ai mà thèm ngươi tới a? Đây là cái nào nghiệt xuất sinh ra xuất sinh? Mặt hàng này là thế nào dài đến có thể nói chuyện? Nghe giọng điệu này, xem xét chính là gia đình giàu có, tự cao tự đại a. Người cao cái rắm, chính là một cái rác rưởi. Kim bảng lần nữa biến hóa, xuất hiện sau cùng thế lực chủ. Một mảng lớn châu Phi khu vực phát sáng lên, cơ bản bao gồm toàn bộ châu Phi. Địa đồ biểu thị lấy, tên thứ nhất, Đại Thú Thần. Ban thưởng, trong phạm vi thế lực tất cả chủng loại đồ ăn sản lượng tăng gấp đôi. Kỳ hạn 10 năm. Quả nhiên là ở nơi đó. Đại Thú Thần. Danh tự này xem xét chính là quái thú chi vương. Hay nhân tạo, phát minh thú thần đan ngu xuẩn. Hắn đến cùng tên gọi là gì? Ta muốn đi đem hắn ra tổ mộ phần đối. Đại Minh cùng Đại Tần đều tại tiếp tục nghiên cứu đâu, ngươi đi trước đem Doanh Chính cùng Lao Chu ra mộ tổ đối. Đại Minh đã xảy ra chuyện, trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, Đại Tần xem ra sớm chậm cũng phải xảy ra chuyện. Vẫn là Đại Hán an toàn nhất. Hán Vương chính mình là quái thú. Ai biết hắn có hay không đang nghiên cứu. Nhân gia đó là thần thú. Nhân gia thần công, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Xem xét chính là Đại Minh hoặc Đại Tần người. Chúa A. Chúng ta Đại Hán chính là quốc thái dân an. Chúa mẹ ngươi. ta Đại Tần vô địch thiên hạ.
Vô địch thiên hạ Đại Tần quái vật sao?
Ngươi mẹ nó đi ra đơn đấu a.
Đại Hán Vương phủ phòng họp chúng thần đã hội tụ một đường, thương thảo đối sách.
Mộ Dung Nôn mang theo Thẩm Lạc Nhạn mấy người đi vào phòng họp.
Vi thần tham kiến vương thượng.
Đám người liền vội vàng đứng lên hành lễ.
Mộ Dung Nôn đáp lễ sau đi đến chủ vị ngồi trên, Đảng Nguyên đưa tới dâng trà nước đại môn đóng lại.
Mộ Dung Nôn dựa vào ghế, nhìn xem bọn hắn nói, sang năm bắt đầu tháng 5, đồ ăn gấp bội, ta nói qua, thuế không thêm, cũng không nhiều thù, nhiều liền để cho bách tính, các ngươi thương lượng một chút làm thế nào?
Vương thượng thánh minh.
Phạm Trọng Yêm, Trương Lương bọn người thật tâm thật ý quỳ xuống hô.
Mộ Dung Nôn khoát khoát tay, đứng lên đi, tiếp tục thương nghị.
Trương Lương sau khi ngồi xuống hướng Mộ Dung Nôn hỏi, vương thượng, chúng ta không thương lượng một chút như thế nào đối phó quái thú sao?
Đám người nhao nhao quay tới nhìn về phía chúa công.
Mộ Dung Nôn nhấp một ngụm trà, nói, nguyên bản ta cũng tại cân nhắc, về sau ta nghĩ đến một sự kiện, liền không lại lo lắng.
Trương Lương suy xét phút chốc, lập tức nói, nhưng nhân tiên địa tiên bọn hắn.
Mộ Dung Nôn cười nói, đúng,
ta biết thế tục giới phía trên còn rất nhiều nhân tiên cùng địa tiên, cái này mấy ngàn năm tích lũy lại tới, số lượng chỉ sợ không thiếu. Đám người này mặc dù nói không tham dự chuyện thế tục, nhưng quan hệ đến nhân tộc đại sự hội tự mình kết quả, tất nhiên bọn hắn đã sớm biết, lại không động tĩnh gì, lời thuyết minh những quái vật này không đáng để lo, hoặc bọn hắn đã sớm chuẩn bị, cho nên chúng ta không cần lo lắng quá mức, thương lượng bốn quốc dân sự liền có thể.
Chúng thần suy nghĩ một chút thật đúng là,
trời sập xuống có người cao treo lên, bọn hắn là người cao sao?
Không phải a,
người cao là nhân tiên địa tiên đâu.
Mộ Dung Nôn lại nói, chúng ta chỗ đông bộ, quái vật cùng chúng ta quá xa, căn bản không ảnh hưởng tới, chỉ cần phòng bị trong biển liền có thể, mà trong biển quái vật mặc dù thể tích khổng lồ, nhưng bọn hắn không có cách nào lên mở, không có thủy hoàn toàn không có cách nào chuyển động, lớn hơn nữa cá đến trên mở, cũng là chỉ đột biết thịt.
Trương Lương gật đầu đồng ý, vương thượng nói cực phải.
Chúng ta vẫn là thương lượng chuyện lương được a.
Mộ Dung Nôn không lên tiếng nữa, những sự tình này bọn hắn sẽ an bài thỏa đáng.
Hắn đang suy nghĩ nhân tiên chuyện.
Vừa mới hắn cũng là đang liều mạng suy xét giải quyết như thế nào quái vật, một lần tình cờ nhìn thấy đang tại trên mặt trăng bay tới bay lui nhân tiên, vừa nghĩ đến điều ấy.
Những thứ này địa tiên nhân tiên sống tiêu giao tự tại, hiển nhiên là không đem quái vật coi ra gì.
Điều này nói rõ hoặc là bọn hắn có đối phó quái vật đón sát thủ, hoặc là những quái vật này nguy hiểm có hạn, cảm thấy mấy người bọn hắn đại quốc liền có thể giải quyết. Tóm lại không tính là gì việc khó.
Hắn tâm cũng bỏ đi.
Bây giờ suy nghĩ một chút, những quái vật này cơ bản không có gì trí tuệ, có trí tuệ những cái kia cũng không làm ra cái gì đại thai.
Hoặc là thực lực không đủ, hoặc là đã từng bị nhân tiên bọn hắn thu thập qua.
Hơn nữa chính hắn thật đúng là không chút đem quái vật để vào mắt.
Lần trước tiến hóa thành kim phượng thời điểm, hắn mơ hồ ở giữa tựa hồ liền nuốt toàn bộ Đông Hải quái vật.
Còn bởi vậy tiến hóa đến hơn 300 mét dài.
Loại quái vật này hắn ba không thể nhiều hơn nữa tới điểm.
Lần này kim bảng ngoại trừ thu được 8 năm đồ ăn 2 lần, hắn ngoài định mức rút được Lý Uyên Long Nguyên kiếm.
Xem ra Lý Uyên đã vụng trộm đem Long Nguyên kiếm lấy về lại, nhưng hắn không có nói với bất kỳ người nào.
Liên Yến Tử ổ chim én cũng không nhận được tin tức, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet.
Nhìn xem chờ tại hệ thống trong bao thất tinh Long Nguyên kiếm, Mộ Dung Nôn khỏe miệng cũng nhịn không được nhếch lên.
Thanh kiếm này dù cho không cần, chỉ cần chờ tại chính mình cái này, cũng có thể chậm rãi tích lũy khí vận.
Đêm khuya Mộ Dung Nôn đi tới chính mình mật thất, đem Long Nguyên kiếm lấy ra.
Không nói hai lời bắt đầu luyện hóa.
Long Nguyên kiếm cũng không có phản kháng.
Nó có vẻ như cũng không có bị Lý Uyên luyện hóa khóa lại qua.
Ở đây kỳ thực là Mộ Dung Nôn hiểu lầm, cũng không phải mỗi người đều có loại có thể luyện hóa thần kiếm tự nhiên hệ ý cảnh.
Người bình thường chỉ có thể có đến thần kiếm tán thành mới có thể sử dụng, căn bản không cách nào chủ động luyện hóa thần kiếm.
Hắn cho là phổ thông thủ đoạn, kỳ thực cũng không phổ thông.
Đầu tiên ngươi phải có ngũ hành phương diện đối ứng tự nhiên ý cảnh, trên thân còn phải có đầy đủ khí vận, ít nhất thần kiếm không ghét ngươi.
Còn nữa, thanh kiếm này bản thân phải có ngũ hành phương diện thuộc tính.
Giống như là ngư trường kiếm không gian thuộc tính, Mộ Dung Nôn không có, liền không có cách nào luyện hóa.
Xích Tiêu là hỏa thuộc tính, Thuần Quân là thủy thuộc tính.
Mà cái này Long Nguyên kiếm là kim thuộc tính, hắn mặc dù bây giờ còn không có đối ứng kim hệ ý cảnh, nhưng hắn là có cái thiên phú này.
Đơn giản là luyện hóa chậm một chút, không giống Xích Tiêu Thuần Quân như thế chỉ cần một tháng liền có thể luyện hóa khóa lại.
Long Nguyên cũng cảm ứng được tân chủ nhân, lại có đối ứng nó kim hệ ý cảnh thiên phú.
Cả thanh kiếm trong nháy mắt từ vừa mới nằm ngửa cá ướp muối trở nên nhu thuận kích động lên.
Một bên Xích Tiêu rất muốn bay qua cho nó một kiếm, bị Thuần Quân ngăn trở.
Mỗi thanh kiếm kiếm linh tính cách cũng khác nhau.
Xích Tiêu nóng nảy chấp nhất, Thuần Quân thanh nhã tỉnh táo, Long Nguyên lại có điểm bá đạo.
Rõ ràng là người mới tới, nhưng kể từ phát hiện chủ nhân có phối hợp ý cảnh của nó sau, liền liên tiếp cùng Xích Tiêu tranh thủ tình cảm.
Đương nhiên, Long Nguyên kiếm là không có cách nào lấy đi ra ngoài, muốn tại mật thất đợi một thời gian ngắn.
Một bên khác khi Lý Uyên đi xuống mật thất, cầm lấy một bên vải trắng, đang muốn tiến hành mỗi ngày phải làm thần kiếm bảo dưỡng, sau đó liền thấy trống rông cung kiếm.
Trên tay vải trắng rơi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn cung kiếm, một mặt ngốc trệ.
Hắn Long Nguyên kiếm không thấy.
Cả người cũng bắt đầu nộ khí phú trương, khuôn mặt đỏ lên.
Nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía, tinh tế kiểm tra tìm kiếm mỗi một chỗ xó xỉnh, ở đây tứ phía không cửa sổ, không có khả năng bay ra ngoài.
Cửa đá tại đi vào phía trước cũng là hoàn hảo.
Vậy cũng chỉ có một loại khả năng,
có người trộm kiếm của hắn.
Người này nhất định là nội bộ cao tầng.
Hơn nữa đối với hắn 10 phần hiểu rõ, trong óc của hắn lập tức xuất hiện ba bóng người, Lý Kiến Thành,
Lý Thế Dân,
Lý Nguyên Cát.
Chỉ có cái này ba cái tốt nhi tử mới có năng lực này vô thanh vô tức trộm đi kiếm của hắn.
Thực sự là con trai ngoan của ta a.
Ta còn chưa có chết đâu,
liền nghĩ cướp đi ta hết thảy.
Các ngươi mơ tưởng,
mơ tưởng,
mơ tưởng. Lý Uyên hướng về phía mật thất giống to, gương mặt giữ tận không. Sau nửa canh giờ, phát tiết xong trong lòng tức giận, Lý Uyên một mặt bình tĩnh đi ra mật thất. Nhưng đáy mắt của hắn chỗ sâu, là một đầm nước đọng một dạng âm u lạnh lẽo. Nghĩ đến, kế tiếp ba đứa con trai thời gian đều biết sống rất khổ. Mà tại bọn hắn Bắc Bộ Đại Minh, tại Kim Bảng kết thúc ngày thứ hai, Đại Minh Thái Hậu không còn bung rèm chấp chính, hoàn toàn ủy quyền cho Chu Hậu Chiếu. Chính mình bụng trộm đem Lục Tiểu Phụng quan đến hậu cung, nàng muốn chơi thông thái. Chu Hậu Chiếu lần thứ nhất lấy được Đại Minh toàn bộ quyền lợi. Hắn kiện thứ nhất làm việc chính là ngự giá thân chinh đánh Đại Tần. Doa đến vừa mới cởi y phục xuống Thái Hậu lập tức lại mặc xong quần áo vào ra. Toàn bộ triều đình đều nhanh điên rồi. Thiếu điều mới đem hắn giữ chặt, Chu Hậu Chiếu lần thứ nhất chấp chính dùng thất bại mà kết thúc. Hắn cũng không phải không có thu hoạch, hắn phát hiện mình thiếu khuyết giúp mình người, có quyền hàng người. Trong triều đình văn thần thế lực quá lớn, bọn hắn cần bị kiềm chế. Đây là một cái vũ lực thế giới, lúc nào đến phiên giúp văn thần tới làm chủ. Hắn quyết định muốn tìm một chút cao cấp vũ lực cùng đám này ngu xuẩn đánh lôi đài. Mà thái giám trong cung cũng rất phù hợp. Đại Minh cung nội thật là có một nhóm vũ lực cực cao thái giám, hơn nữa trung thành tuyệt đối. Thế là, tại Chu Hậu Chiếu âm thầm chiếu cố phía dưới, Tây Hán Đông Sưởng bắt đầu điên cuồng phát triển. Ra không ít chiến lực cực mạnh thái giám, tỉ như Đông Sưởng Tào Thiếu Khâm, Ngụy Trung Hiển, Ngụy Tiến Trung, Vạn Dụ Lâu, Tây Hán nhà máy Hoa Vũ Hóa Điển, Lưu Hỷ các loại. Có thể nói là thái giám toàn bộ Minh Tinh đều bị hắn thu thập đủ. Kể từ Kim Bảng tống ra các đại quốc tình huống, Đại Hán, Đại Tần, Đại Minh liền bắt đầu được xưng là đương thời ba đại quốc. Lớn Tre, Đại Nguyên thứ hai, Lý Đường, Cửu Thanh, Thiên Trúc loại này địa phương nhỏ quốc thứ ba. Phong Vân Hùng Bá Thiên Hạ sẽ cùng Tuyệt Không Thần Hải Tặc đoàn cái kia cũng không tính là quốc gia, nhiều lắm là tính toán bang hội, tự động bài trừ. Quái vật hai cái thế lực lại càng không tính toán quốc gia, tất cả mọi người đều không nhìn bọn chúng. Mà xem như đương nhiệm thế giới đệ nhất đại quốc Đại Hán, thì tại sau đó không lâu ban bố một loạt thông cáo. Lần nữa thông cáo xác nhận, kế tiếp 8 năm, Đại Hán không thêm thuế không tăng thu nhập quy định, tất cả gia tăng lương thực về nhà mình nông hộ thợ săn, nếu có quan viên địa phương vô cớ tăng thu nhập, vậy thì có thể tố cáo. Đại Hán trong nháy mắt cả nước gieo họ. Một chút vừa mới đánh xuống chỗ, dân tâm lập tức quy thuận. Đặc biệt là phía dưới Câu Lệ cùng Đông Doanh, bọn hắn vận khí tốt, vừa mới bị đánh xuống, thuận tiện hưởng thụ thiên triều thượng quốc phúc lợi. Trốn Thiên Hoàng tập đoàn nguyên bản còn muốn kích động một chút, kết quả cư nhiên bị Đông Doanh chính mình người tố cáo. Nguyên bản người Đông Doanh còn tưởng rằng chính mình là bị Vương Trực thống trị, kết quả Kim Bảng vừa ra tới, chính mình lại là Đại Hán dưới trướng. Vừa mới muốn tạo phản trong nháy mắt ngừng công kích, thậm chí trong lòng cũng hỉ, bọn hắn đây là 4.3 thăng cấp a. Đáng tiếc bọn hắn suy nghĩ nhiều, bọn hắn chỉ là về Đại Hán thống trị, nhưng không tính Đại Hán dân tộc. Bởi vì bọn hắn không phải con cháu Viêm Hoàng. Tương tự với Đại Hán một cái phiên thuộc quốc dân tộc thiểu số, Đông Doanh tộc. Nhưng mà không sao, bọn hắn tương lai quốc vương có Hán vương huyết mạch. Hệ Ả Tỷ tỷ muội đã bị chẩn bệnh mang thai, hệ Ả Tỷ gia tộc cũng hỉ, trở thành kiên định tân triều người ủng hộ. Rất nhiều đại gia tộc cũng nghĩ đi đường này, nhao nhao bắt đầu đề cử chính mình dòng chính mỹ thiếu nữ vận chuyển về Đại Hán Lạc Dương. Đương nhiên, chủ yếu là vận chuyển chính mình phái Hán làm cho đi tới lớn Hán học tập tiện thể tiễn đưa mỹ nữ. Tháng 12 Mộ Dung Nôn An tĩnh ngồi ở cạnh bàn đá, Hoàng Dược Sư ngồi ở bên cạnh hắn, gương mặt khẩn trương. Thẩm Lạc Nhạn mười mấy người bồi tiếp hắn ngồi ở bên ngoài. Trong phòng là đang tại sản xuất Hoàng Dung mấy người. Đúng vậy, mấy người đồng thời sinh sản. Hoàng Dung, Yêu Nguyệt, Vương Ngữ Yên, Triệu Mẫn cùng một ngày sinh sản. Nhụy Hoa các nàng cũng rất khẩn trương, một mực chờ ở bên ngoài biệt tử. Trương Lương bọn người ngồi ở một tấm khác bên cạnh bàn, nhìn lên trên trời tinh không. Người địa cầu có một bộ chính mình tinh tượng diễn toán hệ thống. Tinh thần bản thân là cái gì cũng không trọng yếu, hoạt động cũng tốt, sao hiệu chồng cũng tốt, bọn chúng bản chất là cái gì cũng không ảnh hưởng người địa cầu cho chúng nó định vị. Quản ngươi có đúng hay không một cái tinh hệ, người địa cụ định đoạt. Dù là trên thực tế cách nhau mấy ngàn ước năm ánh sáng, một điểm lực hút quan hệ cũng không có, chỉ cần ở địa cầu người xem ra không sai biệt lắm hiện ra, dựa vào là gần vừa đủ, vậy ngươi chính là chức nữ ngồi, không cho phép phản bác. Thân kỳ là, bọn hắn dựa vào cái này tính toán vẫn rất chuẩn. Trương Lương bóp lấy ngón tay, nhìn xem tinh thần, trong miệng niệm niệm lại lại. Mộ Dung Nôn ngồi ở hắn một bên, ngẩng đầu nhìn tinh không, tò mò hỏi, ngươi tính tới cái gì? Trương Lương trầm tư phút chốc chúc mừng nói, chúc mừng vương thượng. Sắp sinh. Mộ Dung Nôn im lặng nhìn xem hắn, lắc đầu hướng gian phòng đi đến, còn chưa đi tới cửa, một tiếng đứa bé sơ sinh tiếng la khóc truyền ra. Chương 150, muốn làm hoàng đế, chờ bọn hắn lao tử đệ nhất thiên hạ lại nói chương 150, muốn làm hoàng đế, chờ bọn hắn lao tử đệ nhất thiên hạ lại nói chờ Mộ Dung Nôn đi vào gian phòng, Hoàng Dược Sư đi đến Trương Lương ngồi xuống bên người, thấp giọng hỏi, có phải hay không tính tới cái gì? Trương Lương nhìn xem trên nóc nhà khổng lồ thanh sắc vân trụ, bất quá không phải một cây, mà là tận mấy cái. Không sánh được Mộ Dung Nôn thô to bao la hùng vĩ, nhưng vẫn như cũ không dùng khinh thường. Thấp giọng nói, ngươi không phải cũng có thể nhìn đến sao, hỏi ta làm cái gì? Hoàng Dược Sư ngẩng đầu nhìn vân trụ, sờ sờ râu ria, nhưng ta nhìn có chút không hiểu, như thế nào mỗi cái đều có khí vương giả. Trương Lương lắc đầu, nhìn xem tráng kiện nhất cái kia màu tím vân trụ, nghi ngờ nói, theo lý mà nói, đế sinh con, nhất định giảm hắn khí vận, nhưng vương thượng giống như không giảm trái lại còn tăng chút. Cảm giác ta bị sai sao? Hoàng Dược Sư lắc đầu, ta bản lĩnh không đủ, xem không đại thanh, không biết. Trương Lương không nhìn nữa vân trụ, lại nhìn con mắt lại muốn chảy máu, túi đầu xoa xoa con mắt. Trong phòng Mộ Dung Nôn nhìn xem bốn cái hài nhi, gương mặt một bức, đồng thời sinh. Một giây đều không kém. Mấy cái bà đỡ khổ sở liếc nhau, gật gật đầu, vương ra, bốn cái thế tử thật là đồng thời ra đời. Mộ Dung Nôn ôm lấy một cái nhìn một chút, thật xấu. Lúc này bốn cái tân nhiệm mẫu thân cũng không có nằm ở trên giường, mà là một đời xong liền xuống giường, thương đã sớm tốt. đang tại sống chạy nhảy loạn hoạt động cơ thể. Hoàng Dung duỗi lưng một cái, một mặt giành lấy cuộc sống mới biểu lộ, thực sự quá thống khổ. Cả ngày kéo lấy một cái đại nhục cầu chạy, mệt chết ta. Vương Ngữ Yên đang kiểm tra lồng ngực của mình, rất hài lòng chính mình biến lớn hai cái cục, mừng rỡ bước bước, tiếp lời nói, đúng vậy à, tiểu hài tử cái gì phiền phức muốn chết. Ảnh hưởng nghiêm trọng ta cùng biểu ca thân mật. Yêu Nguyệt linh hồn phảng phất còn không có quý vị, ngơ ngác ngồi ở bên giường, nhìn mình tiểu hài ngẩn người, nàng thậm chí cũng không phát hiện mình nhìn lầm rồi, nàng nhìn chính là Hoàng Dung nhi tử. Triệu Mẫn một cái ôm lấy Yêu Nguyệt hài tử, một mặt kích động, đây chính là con của ta sao? Thật đáng yêu. Bên người bà đỡ muốn nói lại thôi. Vương Ngữ Yên một cái đều không ôm nàng trực tiếp ôm lấy Mộ Dung Nôn, làm nũng nói, biểu ca. Ngữ Yên mệt mỏi quá a, Ngữ Yên muốn thưởng. Mộ Dung Nôn cười lấy hôn nàng một chút, khổ cực Ngữ Yên. Chúc mừng ngươi, tự do. Vương Ngữ Yên cười hắt hắt treo ở trên người hắn, một khắc đều không thả. Mộ Dung Nôn đem Triệu Mẫn hải tử trong ngực ôm tới, đây là Yêu Nguyệt, ngươi ở nơi đó. Triệu Mẫn biểu lộ cứng lại không hay, sau đó vội vàng đi tìm con của mình. Hoàng Dung ôm mình hải tử nhìn một chút, đi tới hỏi, Nôn ca ca, tên nghị kỹ a? Ngươi suy nghĩ hơn nửa năm. Mộ Dung Nôn khoẹt miệng hơi rút ra, đây chính là cái lao đại vấn đề khó khăn, chỉ vào Hoàng Dung hải tử nói, liền kêu Mộ Dung Dung, Tả Vương hữu cho như thế nào? Hoàng Dung dây hiểu, lườm hắn một cái, sau đó nhìn xem Tiểu Hải cười nói, thật là dễ nghe, ta rất ưa thích, ta cảm thấy hắn chắc cũng sẽ yêu thích, có phải hay không? Dung Dung. Triệu Mẫn vội vàng ôm hải tử đi tới hỏi, Nôn ca ca, vậy chúng ta hải tử kêu cái gì? Mộ Dung Nôn nhìn xem nàng trả lời, Mộ Dung Mân, Tả Vương hữu dân. Triệu Mẫn nhãn tình sáng lên, tên rất hay. Mộ Dung Mân, thật hảo. Yêu Nguyệt lúc này mới hoàn hồn, liền vội vàng hỏi, ta đây ta đây. Mộ Dung Nôn đem hải tử đưa cho nàng, liền kêu Mộ Dung Nguyệt, Tả Vương hữu Nguyệt. Yêu Nguyệt rất hài lòng, một mặt ôn nhu tiếp nhận hải nhi, nhìn xem hắn nhẹ nhàng kêu lên, Nguyệt Nguyệt. Mộ Dung Nôn tiếp nhận Vương Ngữ Yên không cần hải tử, nhìn xem hắn nói, ngươi liền kêu Mộ Dung Du, Tả Vương hữu Du. Vương Ngữ Yên treo ở trên người hắn quay đầu xem hắn, hiếm thấy lộ ra một điểm tự ái. Ngày kế tiếp Mộ Dung Nôn sinh hạ bốn cái thế tử, tin tức lập tức bắt đầu trắng trợn truyền bá ra ngoài, toàn bộ đại hán bắt đầu chúc mừng. Càng kỳ diệu hơn chính là bốn cái lại là đồng thời đản sinh, không sai chút nào, thực sự là thần kỳ. Ngược lại là cũng có người có chút lo nghĩ, như vậy ai tính toán trưởng tử? Dù sao cái này bốn cái thế tử hai cái đại biểu đại hán bản địa thế lực, một cái đại biểu lớn che thế lực, một cái đại biểu đại minh thế lực. Cuối cùng Trương Lương vụng trộm đem tuyên bố tên trình tự cho điều chỉnh phía dưới, Mộ Dung Dung, Mộ Dung Du, Mộ Dung Mân, Mộ Dung Du. Mộ Dung Dung không tự giác liền bị người trở thành trưởng tử. Việc này Mộ Dung luôn không rõ ràng, coi như biết cũng không thèm để ý bọn hắn muốn làm việc đi làm khi hoàng đế, chờ lao tử đệ nhất thiên hạ lại nói. Rất nhanh, trong một tháng kế tiếp, mang thai muội tử nhau nhau thuận lợi sinh hạ hải tử, hơn nữa kỳ diệu là tất cả đều là nam hải. Tiểu Long nữ sinh hạ đệ ngũ tử, Mộ Dung Lung. Liên Tinh sinh hạ thứ lục tử, Mộ Dung Liễn. Diễm Phi sinh hạ con thứ bảy, Mộ Dung Phỉ. Kinh Nghê sinh hạ đệ bát tử, Mộ Dung Cẩn. A Chu sinh hạ con trai thứ 9, Mộ Dung Châu. A Bích sinh hạ con trai thứ 10, Mộ Dung Tất. Loan Loan sinh hạ thứ 11 đứa con, Mộ Dung. Bạch Thanh Nhi sinh hạ thứ 12 tử, Mộ Dung Cẩm. Lý Thanh Lộ sinh hạ thứ 13 đứa con, Mộ Dung Lộ. Lý Sư Sư sinh hạ thứ 14 tử, Mộ Dung Lý. Lý Thanh Chiếu sinh hạ thứ 15 tử, Mộ Dung Tảo. Lâm Đại Ngọc sinh hạ thứ thập lục tử, Mộ Dung Vũ. Sư Phi Huyên sinh hạ con thứ 17, Mộ Dung Tuyên. Cận Băng Vân sinh hạ thứ 18 tử, Mộ Dung Môn. Nhạc Linh San sinh hạ thứ thập cửu tử, Mộ Dung Lăng. Bọn hắn toàn bộ sinh tại cùng một năm, tính toán cũng là người đồng lứa, cùng một chỗ ở nhà tiếp thụ giáo dục. Lão sư là Trương Lương, Hoàng Dược Sư. Hai người tính tình một chính một tà, cũng là phù hợp. Ở đây rất nhiều muội tử sinh con xong liền mặc kệ, phản phất thả bản thân chim bay. Tỷ như suốt đêm chơi mạt trược Lý Thanh Chiếu, Lý Sư Sư, Lý Thanh Lộ, Lâm Đại Ngọc. Còn có mỗi ngày tìm Mộ Dung luôn suốt đêm tìm vui sướng Vương Ngự Yên, Yêu Nguyệt, Tiểu Long Nữ, Diễm Phi, Bạch Thanh Nhi, Cận Băng Vân. Cố gắng luyện công Nhạc Linh San. Ngày thứ hai liền đi công tác Hoàng Dung, Loan Loan, Triệu Mẫn, Sư Phi Huyên. Chân chính đang chiếu cố Tiểu Hải Tử chỉ có Kinh Nghê, Á Chu, A Bích, Mục Nhật Tử. Các nàng kích phát ra kinh người tình thương của mẹ, tất cả đứa bé đều do các nàng mang theo. Hơn nữa phát ra từ nội tâm ưa thích Tiểu Hải Tử. Có thể nói nhiều như vậy mụ mụ bên trong, chỉ có các nàng bốn cái thật sự đem Tiểu Hải Tử làm người. Mọi tử khác trong lòng, Tiểu Hải Tử không có một chút trọng lượng, không bằng cùng trượng phu chơi đùa thú vị. Mộ Dung luôn càng là vung tay trường quỹ, hắn dù là không có việc gì, cũng càng ưa thích đi mật thất luyện hóa mấy cái thần kiếm. Sinh xong Tiểu Hải chưa được mấy ngày, Lạc Dương hoàng cung chính thức kiến tạo hoàn tất. Mộ Dung Nôn cuối cùng dọn vào chính mình hoàng cung. Lạc Dương cái này hoàng cung cực lớn, cực cao, cực kỳ nguy nga bao la hùng vĩ, khí thế lạ thường. Hơn nữa cực kỳ kiên cố, nền tảng đánh tạc sâu, tầm thường chấn động liền miếng ngói đều chấn không tới. Càng phách lối chính là trước cửa quảng trường, bay xuống mấy trăm ngàn người dễ dàng. Đây là bởi vì ở đây lập tức liền phải dùng tại nghi thức lên ngôi. Mộ Dung Nôn thuận theo triều thần, ba để cho sau đó chính thức đăng cơ làm đế, lập nít năm đầu. Triều cáo thiên hạ. Xem như người đứng xem Trương Lương, nhìn xem hán hoàng một thân màu tím khí vận trong nháy mắt liền trở nên lớn một mảng lớn. Màu sắc cũng càng ngày càng tôn quý, cái tiêu cực lớn màu tím phượng hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, phóng xạ toàn bộ đại hán. Chính là bên cạnh kim sắc đường vân cũng đi theo biển lớn. Hán một mực có chút không hiểu cái này màu vàng đường vân là cái gì. Bất quá đây đối với Mộ Dung Nôn tới nói, giống như cũng không có gì khác biệt, cuộc sống của hắn không có cái gì biến hóa. Luyện công, luyện kiếm, tán gái, ngẫu nhiên xử lý chính vụ. Xem như hoàng đế bên trong nhất không chuyên cần chính sự cái kia, thậm chí có thể nói lời chính. Nhưng thủ hạ mỗi cái đều là tể tướng chi tài, trung thành lại đáng tin, thực sự không cần hắn bận tâm cái gì. Nguyên bản hắn liền có mưa thuận gió hòa dòng tại, lại thêm thu hoạch hai lần MUFF, hoàn toàn có thể một mực lười biếng. Bất quá hắn cũng có chính mình chuyện cần làm, đó chính là tu luyện, giết người. Năm ngoái là bội thu chi niên, kho lúa không dám nói chật đích, nhưng phát động quy mô nhỏ chiến tranh là không có vấn đề. Đại Hán thế nhưng là còn có hai cái địa phương không có thu hồi lại đâu. Thổ Phiên cùng Đại Lý. Năm nay vừa mới qua hết Tết Xuân, Đại Hán lập tức bắt đầu động binh. Hơn nữa lực lượng 10 phần. Tây Bộ, Nam Bộ, Tây Nam Bộ đồng thời động binh. Đánh Tây Bộ Thổ Phiên vận dụng Lương Sơn quân 5 vạn người cùng với Lý Quang Bật, Tô Định Vương vừa chiêu mộ Tân Tây quân 150.000 người. Đánh miền Nam Đại Lý vận dụng địch song 10 vạn Nam quân, Quách Tử Nghi 5 vạn quân đội, Lý Tĩnh 10 vạn quân đội, Trung 25 vạn. Tây Nam Bộ là Hàn Thế Trung, Tiết Nhân Quý 20 vạn quân đội, nhiệm vụ của bọn hắn là thanh lý mất đường môn những địa phương này thế lực. Mộ Dung Nôn thì lặng lẽ phụ thêm áo bào đen, mang theo song kiếm bay đi phía Nam. Hắn biết Đoàn Chí Hưng nhất định tại phụ cận. Lần này hắn nhất định muốn giết hắn, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn nghe Mộ Dung Long Thành nói qua Triệu Tống lúc khai quốc chuyện, chính là cái này cậu vật liên hợp Triệu Đại Triệu Nhị cùng với một đám đại nguyên cao thủ, vụ trộm cho Mộ Dung Long Thành cùng Độc Cô Cầu bại phía dưới ngang chân. Trước đó hại Triệu Tống giang hồ khách chuyện cũng có hỗ trợ của hắn, có thể nói là thủ chuyên tiếp. Lần này đại lý là nhất định phải đi, không chỉ có là bởi vì đánh diệt Đoàn gia, mà là bởi vì nơi đó có mấy mỹ nữ có thể thu một chút, thuận tiện đi đại lý ký đến. Hơn nữa đúng dịp là gần nhất nơi này có bao đi ngang qua, bay tới không tốn sức chút nào, thậm chí ngay cả nội lực đều không cái gì tiêu hao. Mộ Dung luôn cũng không có đắt đi nữa châu chiến trường dừng lại, mà là trực tiếp đi đại lý. Đại lý chính là Vân Nam, ở đây phong cảnh vô cùng ưu mỹ, một mảnh nguyên thủy vũ lâm phong mạo nước mưa phong phú. Mộ Dung luôn khoác lên áo bào đen đứng tại trên ngọn cây, cảm giác trong không khí tất cả đều là thủy thuộc tính nguyên khí, hơn nữa mang theo sinh cơ bừng bừng dương thuộc tính, để cho toàn thân hắn đều tựa như ngâm ở trong nước một dạng, rất là thoải mái dễ chịu. Chỉ có Xích Tiêu cảm giác không thoải mái, nó không thích ở đây. Thuần Quân thì tương phản, nó có thể rất ưa thích nơi này. Long Nguyên không có bị mang ra, nó bây giờ không thích hợp xuất hiện ở bên ngoài. Hơn nữa Mộ Dung Nôn cũng không cần chính mình khí vận đi giết địch, đây không khỏi quá không hợp tính toán. Nó vẫn là xem như khí vận máy thu thập, chờ tại hoàng cung mật thất tốt hơn. Bởi vì thanh kiếm này mất đi, Lý Uyên phụ tử quan hệ lâm vào điểm đóng băng, Lý Đường đã có nội bộ chia ra cực hạn, tình huống rất không lạc quan. Nếu như bị người biết Long Nguyên kiếm tại trong Đại Hán, bất lợi cho Đại Hán. Bây giờ chỗ này có cái bão, chỉ chốc lát sau, ở đây liền xuống lên mưa. Mộ Dung Nôn đội mưa, hướng thành Đại Lý bay đi. Ở đây kỳ thực chính là Nam Cương, cũng chính là Nam Cương Vu Thuật nơi phát nguyên. Quảng Tây bên kia cũng có, nối thành một mảnh cũng là Nam Cương. Có rất nhiều dân tộc thiểu số ở nơi này, thì như Trắng tộc, Miêu tộc, Di tộc chờ. Tại Tiểu Bạch thủ hạ làm việc ngũ độc giáo giáo chủ Lam Phượng Hoàng liền tại phụ cận hoạt động. Đây trời mưa to, lại không thể xối hắn một điểm quần áo, lặng lặng bay trên không trung, nắm thuần quân kiếm, duy trì tiên nhân hợp nhất, đem tồn tại cảm xuống đến thấp nhất. Mưa to tích tích đáp đáp rơi vào trong rừng cây, ngẩng đầu chính là vô tận bầu trời tăm tối, đó là biết bao hùng vĩ. Mộ Dung luôn thế mà chậm rãi cảm ngộ đến một chút ý cảnh. Dừng lại gấp rút lên đường, tùy ý phiêu lạc đến một cây đại thụ trên đỉnh, lặng lặng thưởng thức mưa to ở dưới rừng cây, có loại nguyên náo yên tĩnh cảm giác. Cỏ nhỏ bị giọt mưa đè còn đánh, sinh mệnh mạnh mẽ vừa giòn yếu. Mộ Dung Nôn yên lặng nhìn xem, dần dần, tinh thần lực của hắn dung nhập vào trong mưa to. Theo mưa to, hắn có thể nghe được một chút tiểu động vật đang đuổi về nhà, hoặc là tránh mưa, lộ ra sợ hãi nhìn xem mưa to nghe được một số người đang đuổi lộ, một chút tiểu phiến chửi rủa. Đó là tại chỗ rất xa thành Đại Lý, cách biệt ít nhất trên 100 km. Hắn còn nghe được một cái nữ hải tử tiếng khóc lóc. Hơi hơi quay đầu, nhìn về phía trên 100 km bên ngoài một chỗ rừng rậm, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Bằng hắn kinh nghiệm nhiều năm, âm thanh vừa kiểu lại nhu, giọng nói mềm mại, dễ nghe như vậy, nữ hải tử này sẽ không có coi. Đi nhìn một chút. Trong rừng cây, một cái tiểu cô nương ôm một cái bạch điêu ngồi ở dưới cây tránh mưa, cách đó không xa là bị mưa tiêu diệt đống lửa, còn phả ra khói xanh, trên đống lửa mang lấy một cái nồi, trong nồi vốn nên có một chút nấm, hiện tại cũng pha đầy thủy, cái nấm quạt bị nước trôi đến trên mặt đất. Tiểu cô nương gương mặt tròn trịa, bên khóe miệng một cái nho nhỏ lúm đồng tiền, sắc mặt như ánh bình minh, mắt so thu thủy, da trắng nõn nà, dung mạo tươi đẹp chiếu người, hơi thở như lan. Mặc dù trên đầu trên mặt dính đầy cho than bụi cỏ, nhưng không che hắn tú mỹ chi sắc, da thịt trắng như tuyết phấn nộn, trong trắng lộ hồng, càng phản chiếu nàng dung mạo xinh đẹp, sở sở động lòng người. Cây làm sao có thể ngăn trở nước mưa đâu, đặc biệt là mưa to, nước mưa xuyên thấu qua lá cây, từng giọt làm ướt cô nương quần áo. Tiểu cô nương ôm mặt điêu, trong đôi mắt thật to hiện ra lệ quang cùng sợ hãi, thấp giọng khóc sụt sùi. Trên mặt không biết là nước mưa vẫn là nước mắt, lộ ra phá lệ đáng thương. Đột nhiên, tiểu cô nương cảm giác mưa đã cạnh, ngẩng đầu nhìn lên, cũng không có, mưa vẫn còn rơi, nhưng thuộc về nàng mưa đã cạnh. Chỉ thấy toàn thân áo đen nam tử tóc trắng đứng tại trước người nàng, cầm một đỉnh dù đen, giúp nàng chặn nước mưa. Tiểu cô nương sững sờ nhìn xem hắn, phản phất là không muốn bảy đi một mình tại cô lạnh đêm tối đường đi, gặp được một nhà 24 giờ buôn bán khách sạn ngọn đèn ánh đèn. Loại kia đến từ trong lòng cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Nàng biết hắn, không có người không biết hắn. Ngươi, ngươi, ngươi. Tiểu cô nương si ngốc ngơ ngác mà nói, nhưng chính là nói không được đầy đủ. Mộ Dung Nôn tại bên người nàng ngồi xuống, đưa cho nàng một khối khăn mặt, nhìn xem nàng mỉm cười nói, nghe được một cái nữ hài tử tiếng khóc, liền đến xem, ngươi không sao chứ? tiểu cô nương tiếp nhận khăn mặt lau lau mặt, gương mặt xinh đẹp vẫn luôn rất đỏ, tại loại này cô đơn trong hoàn cảnh, có thể gặp được đến dạng này người, ai cũng đoán trước không đến, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi. Ta không sao. Mộ Dung Nôn nhìn xem bị mưa diệt hết đống lửa cùng xúc nấm, nhẹ giọng hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu cô nương một bên cẩn thận lau sạch lấy quần áo, quay đầu nhìn hắn một cái, trả lời, ta gọi Trung Linh.
Trung Linh,
tên rất dễ nghe, như thế nào lớn chậm bên trên chạy đến hoang sơn giá địa, không sợ gặp phải nguy hiểm không? Mộ Dung Nôn lấy ra hổ lô uống một hớp rượu, hỏi. Trung Linh rút bạch điêu xoa xoa nước mưa trên người, thấp giọng nói, trong nhà cha mẹ luôn cãi nhau, ta nghe tâm phiền, liền tự mình chạy ra ngoài. Mộ Dung Nôn hiểu rõ, tám thành bởi vì Đoàn Chính Thuần chuyện, Đoàn Chính Thuần một năm trước chết, ở đây tình nhân của nàng tự nhiên là cảm xúc nóng nảy, tâm tình rơi xuống. Uống một hớp rượu, hai người không nói gì. Thẳng đến một hồi bụng lộc cộc tiếng vang lên. Mộ Dung Nôn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trung Linh hai tay bưng kín khuôn mặt, lỗ tai hồng hồng. Nhẹ giọng cười cười, vung tay lên, để cho đỉnh đầu chỗ đống lửa phạm vi nước mưa rơi xuống bên cạnh, bầu trời phảng phất mở ra một đỉnh không nhìn thấy cực lớn dù che mưa. Cũng không cần để cho mưa cạnh, chỉ cần tránh đi ở đây tiếp tục phía dưới là được rồi. Nhìn phía xa đống lửa, trong mắt hồng quang lóe lên, đống lửa trong nháy mắt bốc cháy lên. Trong rừng rậm, nước mưa hóa thành thợ săn, bắt được một cái đang nhìn mưa ngẩn người nai con, lột ra các khối, bay trở về. Bên đống lửa, mấy cái đã bị nước mưa cắt chém hoàn thành thịt mai bay tới, lơ lửng trên đống lửa bắt đầu tự động xoay tròn đổ nướng. Trung Linh choáng váng, ngơ ngác nói, cái này, đây là. Mộ Dung Nôn hướng nàng hơi chớp mắt, võ công mà thôi, không nên ngạc nhiên. Trung Linh lẩm bẩm nói, cái này gọi võ công a, tiên pháp. Mộ Dung Nôn uống một hớp rượu, ngươi nói là chính là a. Trung Linh ánh mắt nhấp nháy nhìn xem hắn, hán hoàng, ngươi thật lợi hại. Mộ Dung Nôn cười cười, ngươi có thể gọi ta công tử, ta là vụng trộm chạy ra ngoài. Trung Linh che miệng lại gật gật đầu, mắt to nháy nháy, rất là khả ái. Chỉ chốc lát sau, nướng khí bắt đầu ở trong rừng truyền bá ra. Mộ Dung Nôn vây tay một cái, hai chuỗi hiệu nướng thịt bay tới, đưa cho nàng một chuỗi, chính mình cũng cắn một cái. Cái này hoang sơn giá địa, quả nhiên ăn thịt rừng thích hợp nhất. Trung Linh không kịp chờ đợi cắn một cái, tươi non nước ở trong miệng tản ra, linh hồn đều có loại xuất khiếu sảng khoái cảm giác. Ánh mắt híp lại, lấy ra một khối nhỏ thịt, đưa cho đang tại trong ngực nàng nũng nịu gấp đến độ không được bạch điêu. Bạch điêu không kịp chờ đợi cắn tiểu thịt bắt đầu cắn xé, phát ra giống mèo kêu hạnh phúc tiếng ố ố. Chương 151, một quyển thanh, dâm tặc. Ta muốn giết ngươi a. Chương 151, một quyển thanh, dâm tặc. Ta muốn giết ngươi a. Ăn cơm no Trung Linh cả người đều trở nên khai lãng, cũng không sợ sinh. Ôm bạch điêu cười hì hì ở một bên tò mò hỏi không ngừng. Ngồi ở bên cạnh Mộ Dung Nôn, mắt to lóe tò mò hỏi, công tử công tử, ngươi tới đại lý là tới chơi phải không? Mộ Dung Nôn dùng xích tiêu lựa chọn củi lửa, đúng, thuận tiện tìm xem Nam Cương Vu giáo. Trung Linh mẹo đầu nghĩ nghĩ đột nhiên nói, Vu giáo, ta có nghe nói ai? Mộ Dung Nôn quay đầu, a, biết ở đâu sao? Trung Linh lắc đầu, lần trước ta cùng một tỷ tỷ nói chuyện trời đất thời điểm nghe nàng nói qua, nàng rất nhiều độc cũng là từ giao dịch kỳ ạ thời, nàng nhất định biết. Mộ Dung Nôn nhãn tình sáng lên, có thể à, mua một tặng một. Từ trong ngực lấy ra một khỏa hạt sen đưa cho nàng, tiện đưa ngươi cái lễ vật. Trung Linh tiếp nhận hạt sen, hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Ăn sao? Nàng cũng không biết đây là cái gì, bởi vì bên này tin tức tương đối phong bế. Hơn nữa đang đánh trận, cũng không bao nhiêu đại hán thương đội tới đây. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, có thể giúp ngươi để thăng hạ thân thể ăn đi. Trung Linh chần chừ một lúc, vẫn là quyết định ăn hết, hán hoàng là chính nhân quân tử, hẳn sẽ không đốt nàng xuân dược. Ăn hạt sen, lập tức nhắm mắt lại. Một hồi lâu nàng mới tỉnh lại, còn không đợi nàng nói chuyện, lại bị đưa bộ nhan ngọc tấn công, tiếp tục nhắm mắt. Lần này mở mắt ra, nàng cũng không dám nói chuyện, mặc dù nàng ở đây rất nhiều tin tức đều rất lại phía sau, nhưng Mộ Dung Nôn nhan ngọc thần công vẫn là rất nổi danh. Nghe nói là phi tử chuyên dụng thần công. Lúc này nàng khuôn mặt nhỏ rất đỏ, túi đầu đột nhiên liền thẹn thùng đứng lên. Mộ Dung Nôn nhìn sắc trời một chút, đã nhanh rạng sáng, hắn cũng không đi khách sạn, liền dứt khoát tại cái này cắm trại giã ngoại tốt. Cụ hiện ra trong ấn tượng cắm trại giã ngoại lều vải, bắt đầu xây dựng. Trung Linh nhìn xem cái này lều vải, mặt càng đỏ hơn, ôm bạch điêu nhăn nhăn nhó nhó không dám tiến vào. Đây cũng quá nhanh a. Nàng cũng còn không có đáp ứng chứ. Thằng đến Mộ Dung Nôn lại dựng một cái khác, trong nội tâm nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút thất lạc. Chui đang kỳ quái lại hòa hoãn trong túi ngủ, suy nghĩ lung tung nghĩ nửa ngày, mới mơ mơ màng màng tiếp đi. Kỳ thực hiện tại bên ngoài là tại hạ mưa như thác đổ, nhưng tiếng nước mưa rất xa, nghe không ầm ĩ người, ngược lại có loại kỳ diệu thôi miên cảm giác. Mộ Dung Nôn nằm ở hiện đại trong lều vải, cảm giác rất kỳ diệu, nếu không phải là hắn bây giờ mặc vẫn là cổ đại quần áo, hắn đều cho là mình về tới hiện đại. Đặc biệt là cái này lều vải nhãn hiệu tiêu chí đều bị hắn cụ hiện đi ra, nhìn xem có loại không hiểu cắt đứt cảm giác. Bây giờ nằm không ba tại trong lều vải, cảm giác cũng rất kỳ diệu. Lúc này nếu là có cái điện thoại, kia liền càng ba bữa. Nhưng không có việc gì, hắn có chat group. Mở ra chat group, nhìn một chút vạn năm bất động cặn bã nam chat group, tin tức mới nhất còn tại một năm trước, vẫn là đã chết mất Dương Tiêu Phát, vị huynh đệ kia có thể cứu cứu ta. Dương Mỗ vô cùng cảm kích, nhất định thâm tạ. Tiếp đó liền không có, không người để ý hắn. Xem danh sách nhân viên, phát hiện Tạ Hiểu Phong thế mà đã chết, cũng không biết là lúc nào chết. Hắn cũng không chút nào để ý mở ra tuyệt sắc chat group, xem nói chuyện phiếm ghi chép. Tuyệt sắc chat gờ giúp Vương Ngữ Yên, có ai gặp qua biểu ca không có? Hắn đi cái nào? Lớn chậm bên trên làm sao còn không trở lại à? Hoàng Dung, hắn đi phía Nam Đại Lý chiến trường, xin phép nghỉ mấy ngày, không cần lo lắng Vương Ngữ Yên, đáng giận. Ta vừa mới học được tân vũ. Không có đất dụng võ, Loan Loan, cái gì? Cái gì tân vũ, Vương Ngữ Yên, không nói cho, Yêu Nguyệt, ai tới chơi mặt trưởng? Tam quyết một, Vương Ngữ Yên, ta tới. Làm cả đêm, Triệu Mẫn, các người đám người này cả ngày chơi mặt trưởng, cũng không giúp chúng ta chia sẻ dưới làm việc, Loan Loan, chính là. Loan Loan giết người giết đến tay đều tê, Sư Phi Huyên, thiếu tạo sát nghiệt Loan Loan, tốt nha, bất quá chúng ta Ô Sảo giết người có thể đều không các ngươi Ngô Đồng hơn một phần ba đâu, Sư Phi Huyên, đó đều là một đám giang hồ bại hoại, Loan Loan, có thật không? Ta không tin, Lâm Đại Ngọc, Ngữ Yên tỷ, con của ngươi khóc, ngươi như thế nào không cho hắn cho bú à, Vương Ngữ Yên, ta mới không đi đâu. Cho ăn sẽ biến nhỏ. Để cho hắn bú sữa mẹ mẹ nó lại a, Hoàng Dung. Thật là gắt, Yêu Nguyệt, thật sự sẽ biến nhỏ sao, Vương Ngữ Yên, thật sự. Ta hỏi qua mẹ ta, nàng chính là một mực không có uy qua ta, mới dáng dấp như thế lớn, Triệu Mẫn Hoàng Dung Yêu Nguyệt, vậy ta cũng bất cho ăn, Đông Phương Bạch. Loan Loan, nha, đây không phải chúng ta duy nhất lao sử nữa sao. 9 cái nữ nhân 8 cái em bé, chỉ có một cái không có, ta không nói là ai Đông Phương Bạch Triệu Mẫn, khuyên ngươi một câu, ra mặt mỏng làm hại là chính mình, bảo trọng à, Hoàng Dung, Tiểu Bạch, ngươi đến cùng đang sợ cái gì, Lâm Đại Ngọc, Phạ Thu Nhỏ Hắc, Đông Phương Bạch Loan Loan, cắp 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 án ớt. Lâm muội muội thật đáng yêu a. Ha 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 ha, Triệu Mẫn, ha 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 ha, Yêu Nguyệt, thử thử, Hoàng Dung, Tiểu Bạch, ngươi vẫn là về sớm một chút a Đông Phương Bạch, còn có chút việc Hoàng Dung, vậy tùy ngươi a đóng lại chặt gỡ rút, hắn cảm thấy hay là chớ nói chuyện, không thích hợp. Xích Tiêu, tắt đèn. Lều bài đen lại. Ngày kế tiếp khi Trung Linh bước mắt đứng lên, ngơ ngác nhìn lều bài, linh hồn hơn nửa ngày mới tỉnh lại. Vội vàng kéo ra túi ngủ, mặc vào áo khoác, leo ra lều bài. Một hồi cháo gạo mùi thơm truyền đến, một cái nam tử tóc trắng quay đầu, nhìn xem nàng lộ ra khuôn mặt tươi cười, ngươi tỉnh rồi, đi rửa mặt một chút ăn điểm tâm. Ánh nắng sáng sớm phía dưới, hắn là tuấn mỹ như thế, để cho Trung Linh còn không có triệt để thanh tỉnh linh hồn đều rung động. Tim đập nhanh không được, vội vàng gật đầu, đạp nhanh nhẹn cước bộ, không đi xa xa dòng suối nhỏ rửa mặt. Mộ Dung Nôn nhìn bầu trời một chút, không hưởng công hắn cố ý xua tan cái này một khối nhỏ mây đen, lộ ra một tia nắng. Bằng không thì bây giờ thế nhưng là báo thời tiết, ở đâu ra dương quang để cho hắn buồng định. Liên tại đây khối ngoài hai cây số, còn tại mưa to gió lớn. Trung Linh rửa mặt xong đánh răng xong, đi tới đống lửa chỗ ngoan ngoãn ngồi xuống, tiếp nhận chén nhỏ cháo, một giọng nói cảm tạ, ngụm nhỏ uống. Bạch Điêu cũng tại ăn, Mộ Dung Nôn cụ hiện một khối bò bít tết ném qua một bên. Trung Linh một bên hút cháo một bên vụng trộm nhìn hắn cầm một cây bánh quẩy và sữa đậu nành, quay đầu nhìn một chút, phụ cận đây ở đâu ra bánh quẩy a? Mộ Dung Nôn cười hì hì cụ hiện ra một cây đưa cho nàng, không cần tìm, ta biến. Trung Linh trợn mắt ốc mồm tiếp nhận bánh quẩy, thận trọng cắn một cái, lại là thật sự bánh quẩy. Lại ăn mấy ngụm, thực sự nhịn không được lòng hiếu kỳ, công tử, đây là võ công gì a? Tại sao có thể biến ra đồ vật? Mộ Dung Nôn vung tay lên, tối hôm qua túi ngủ cùng lều vải theo gió mà tán, biến mất ở trong trời đất, thuận miệng giải thích nói, nhân tiên đều biết từ không sinh có, mỗi người tiên đô hội ta biết nhiều một chút. Trung Linh chấn kinh nói, khó trách gọi nhân tiên, thật là tiên nhân mới có thể làm đến đâu. Mộ Dung Nôn giúp nàng lau lau miệng nhìn xem nàng nói, chúng ta hôm nay đi tìm phía dưới ngươi một tỷ tỷ như thế nào? Trung Linh đỏ mặt, cầm qua khăn tay của hắn lau lau miệng nghe nói như thế lập tức cao hứng trả lời, tốt lắm, ta biết nàng ở đâu, ta cũng đã lâu không gặp về nàng. Khoảng cách nơi đây ở bên ngoài hơn trăm dặm thành đại lý, thì tại điên cuồng điều phối quân lương và vật tư, tiền tuyến thực sự có chút gánh không được. Đại Hán mấy cái tướng quân thật sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa quân đội thế mà càng đánh càng mạnh, vừa mới bắt đầu còn có thể nhìn ra đối phương vừa mới thành quân, cũng là tân thủ, nhưng chỉ đánh mấy trận, lập tức liền thích ứng, hơn nữa càng đánh càng mạnh, quả thực là gặp ủy. Hơn nữa nhà rột còn gặp mưa, đại lý lại quát thái phong, dẫn đến vật tư cũng trở không qua, mưa to cùng cuồng phong chặn bọn hắn vận chuyển tuyến, nhưng bây giờ liền xem như mưa to cũng phải vận, bằng không thì tiền tuyến liền không có lương. Thanh đại lý nóc nhà, một lao hòa thượng đứng ở đó, nhìn xem phía dưới rối bời đội chuyển vận, mặt không biểu tình. Bên cạnh ngồi một tiểu hòa thượng, trên dưới 13-14 tuổi, treo lên mưa to uống rượu, cũng không biết uống vào nước mưa nhiều vẫn là rượu nhiều. Sảng khoái rót một miệng lớn, tiểu hòa thượng mắt nhìn phía dưới, cười nói, đừng xem, nhanh lên cùng sư phụ trở về thật tốt tiềm tu à, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, chỉ sợ có họa sát thân à. Lao hòa thượng lại là đệ tử, tiểu hòa thượng mới là sư phụ, lộ ra phá lệ không hài hòa. Lao hòa thượng thở dài, ngồi ở tiểu hòa thượng bên cạnh, thấp giọng nói, thật sự không thể lại cứu một cái. Tiểu hòa thượng chỉ bầu trời, nhỏ giọng nói, đại hán thương thiên rất bá đạo, nó đã đến đây, nếu ngươi không đi, sư phụ cũng cứu không thể ngươi. Bầu trời đột nhiên lôi âm thanh từng trận. Lão hòa thượng nhìn xem phía dưới đang tại đội mưa chỉ huy đội chuyển vận vân vân Đoàn Chính Minh, vẫn lắc đầu một cái, thấp giọng nói, sư phụ ngươi đi đi, đệ tử nghĩ thử lại lần nữa, thực sự không được, đệ tử lại rời đi. Tiểu hòa thượng nhìn xem hắn ấn đường lại đen một điểm, thở dài, nhấc lên bầu rượu, một bước ba lắc đầu biến mất ở trong mưa to. Bầu trời mây đen mơ hồ trong đó tạo thành một cái kinh khủng mặt quỷ, khóe miệng liệt đến bên hai. Tiểu hòa thượng cơ thể đột nhiên run một cái, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng cái gì cũng không có. Một bên khác Mộ Dung Nôn dắt Trung Linh đi ở trong rừng tiểu đạo. Bạch Điêu đứng tại Trung Linh trên bờ bay, mưa to tuy lớn, nhưng tự động tránh đi hai người. Trung Linh cúi đầu nhìn xem bị dắt tay nhỏ, đỏ mặt một mặt ngượng ngùng. Mộ Dung Nôn ngẩng đầu nhìn một chút vách núi, chỉ vào một chỗ sơn động ẩn nút chỗ hỏi, là cái kia sao? Trung Linh ngẩng đầu nhìn, gật gật đầu, là cái kia. Đó là một tỷ tỷ trụ sở bí mật, chỉ có hai người chúng ta biết. Rất bí mật. Chỉ có một con đường có thể leo đi lên, chúng ta thường xuyên ở nơi đó chơi. Mộ Dung Nôn ôm nàng, bay thẳng đi lên. Trung Linh phát ra một tiếng kinh hô, doa đến ôm lấy thật chặt eo của hắn. Bạch Điêu một điểm không dám tập kích bên người nam nhân, động cũng không dám động bởi vì nó có thể cảm giác được trên người hắn có loại huyết mạch bên trên áp chế, rất khủng bố. Chờ hai người bay vào sân động, chỉ thấy một cái đẹp lạnh lùng nữ tử thoát áo, mặc cái yếm đang tại giặt quần áo, nghe được động tĩnh quay đầu nhìn qua, sáu mắt tương đối, thời gian phảng phất đọc lại, chỉ có tiếng mưa rơi như cũ tại ba 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 vang lên không ngừng, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mộ Dung Nôn đánh giá một hồi, phát ra khen ngợi sách thanh. A, một cái tê thanh liệt phế thét lên tại sơn động vang lên. Sau đó chính là ám khí đầy trời. Dâm tặc, ta muốn giết ngươi a. Mộ Uyển Thanh một tay che lấy quần áo che mình, một tay cầm lên trên bàn ám khí liền một hồi ném loạn. Mộ Dung Nôn tiện tay tiếp lấy một cây tụ tiễn, đem bay tới ám khí toàn bộ đánh rớt, một bên bình tĩnh giải thích nói, một cô đường, ta sẽ phụ trách. Ai muốn ngươi phụ trách a? Ngươi đi chết đi. Thẹn quá thành giận Mộ Uyển Thanh đến bây giờ còn không có phản ứng kịp đối phương là ai. Lúc này đầu óc của nàng đều sắp bị xấu hổ cảm giác cháy hỏng, chỉ muốn giết chết hắn, thực sự quá lung túng xấu hổ. Vốn chỉ muốn bị dầm mưa ướt đem quần áo tắm một cái sạch sẽ, ngược lại nơi này cũng không người biết, cũng không có quá để ý, không nghĩ tới không chỉ có bị người nhìn lại cả mặt, ngay cả thân thể đều bị thấy hết. Trung Linh ở một bên hốt hoảng hô, một tỷ tỷ, công tử, các ngươi không cần đánh nữa. Mộ Dung Nôn ở một bên cười nói, đúng, một cô đương, ngươi dạng này là đánh không chết người. Mộ Uyển Thanh đem bên người ám khí đều vứt hết, thở hồng hộc nhìn hắn chằm chằm, cho đến lúc này, nàng mới nhận ra tới, trừng lớn mắt, ngươi. Ngươi là Mộ Dung Nôn. Mộ Dung Nôn ném đi trong tay phi tiễn, hướng nàng mỉm cười, là ta, xin lỗi, ta không phải là cố ý, ngươi yên tâm. Ta sẽ phụ trách. Ngươi, ta, ngươi, nàng, chúng ta. Mộ Uyển Thanh ngơ ngác nhìn hắn, đầu óc hỗn loạn tương bừng, không biết như thế nào nói tiếp. Sau nửa canh giờ Mộ Uyển Thanh đã mặc quần áo xong, ôm đầu gối ngồi ở xó xỉnh, thỉnh thoảng nhìn lén một mắt nam tử đối diện. Ba người đều đang trầm mặc. Trung Linh muốn nói chút lời an ủi, sau đó liền phát hiện không biết như thế nào an ủi. Tiếp đó lại ngẫm lại, giống như cũng không cần đến an ủi, giống như kết cục cũng không tệ lắm. Dứt khoát bắt đầu huyễn tưởng nàng và một tỷ tỷ cùng đi đại hán hậu cung tương lai sinh hoạt. Nàng đương nhiên sẽ không bài xích cùng một tỷ tỷ cùng một chỗ trở thành hán hoàng phi tử, có thể 770 cổ đại, tốt đẹp dường nào thời đại. Hơn nữa cũng không cần coi thường Mộ Dung Nôn mấy cái giảm ghen tị dòng, bọn chúng một mực đang âm thầm phát huy tác dụng. Bằng không thì Loan Loan, yêu nguyệt những thứ này có ma tính ma nữ, làm sao dễ dàng như vậy giải quyết, đã sớm giết. Mộ Dung Nôn lấy ra một cái hạt sen đưa cho Trung Linh, nháy mắt ra hiệu cho, đối với một huyện thanh nói, một cô đường, đây là có thể để thăng tư chất hạt sen, xin nhận lấy xem như xin lỗi lễ. Một huyện thanh tiếp nhận Trung Linh đưa tới hạt sen, nhìn hắn một cái, đang nghĩ ngợi làm sao bây giờ, Trung Linh liền thông minh kéo tay của nàng nhét vào trong miệng. Tốt, cái này không cần suy tư. Mộ Dung Nôn hướng Trung Linh dựng thẳng lên một cái, Trung Linh che miệng lại cười hắc hắc. Chờ một huyện thanh tỉnh nhìn thấy Mộ Dung Nôn cùng Trung Linh ngồi ở sơn động cửa ra vào cùng một chỗ nhìn xem phía ngoài mưa to. Cái sơn động này ở vào chỗ cao, có thể nhìn đến mưa to giống như là khối màn trời bao phủ khắp rừng rậm, lộ ra cực kỳ hùng vĩ. Mộ Uyển Thanh nhìn xem Mộ Dung Nôn bóng lưng, nhẹ giọng hỏi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Mộ Dung Nôn nhìn xem mưa to trả lời, ta đi chuyến Nam Cương Vũ Giáo, ngươi biết vị trí sao? Mộ Uyển Thanh đứng dậy ngồi vào bên cạnh Trung Linh, ôm đầu gối nói, biết, bất quá nơi đó rất bài ngoại, rất ít để cho người xa lạ đi vào. Mộ Dung Nôn quay đầu nhìn nàng cười nói, ta nghĩ bọn hắn sẽ không cự tuyệt. Mộ Uyển Thanh yên lặng, đích xác, ai có thể cự tuyệt hắn đâu, ai lại dám cự tuyệt hắn đâu? Trung Linh đột nhiên quay đầu nói, chúng ta có thể cùng đi sao? Mộ Dung Nôn cười một chút gật đầu, đương nhiên. Muốn cùng một chỗ sao? Trung Linh quay đầu nhìn về phía Mộ Uyển Thanh, một tỷ tỷ, chúng ta cùng đi chứ? Mộ Uyển Thanh nhìn hắn một cái, quay đầu nói, hảo, ta vừa vặn đi mua chút độc dược. Mộ Dung Nôn đưa tay tại trán của nàng điểm một cái, đưa đi nhan ngọc thần công. Mấy người tỉnh táo lại giải thích nói, có thể để ngươi miễn dịch đại bộ phận độc dược, để phòng vạn nhất. Mộ Uyển Thanh không nói lời nào, đừng tưởng rằng nàng không biết công pháp này đại biểu ý tứ. Thử. Mộ Dung Nôn nhìn một chút sân động, ở đây rất đơn sơ, không có gì đồ dùng hàng ngày, thuận miệng hỏi, ngươi bình thường không được nơi này đi. Mộ Uyển Thanh nhìn xem mưa to trả lời, ân, cùng sư phụ ta ngủ cùng chỗ. Mộ Dung Nôn không hỏi nàng sư phụ gần nhất như thế nào, rõ ràng tâm tình không thế nào tốt. Bằng không thì Mộ Uyển Thanh cũng sẽ không chạy đến nơi đây tới ở, trốn sư phụ thôi. Ba người nhìn một hồi mưa, hàn huyên một hồi thiên, bắt đầu xuất phát. Nam Cương kỳ thực cách nơi này không gần, nếu là cưỡi ngựa, phải đi một tuần thời gian. Cho nên Mộ Dung Nôn quyết định bay qua. Chỉ là lần này nhiều hai cái hành khách, Trung Linh cùng Mộ Uyển Thanh một người một bên ôm hắn, đỏ bừng cả khuôn mặt. Ba người giống như là thần tiên, tại trong mưa to nhanh chóng xuyên thẳng qua, nhắm hướng đông phía nam bay đi. Phi hành trên đường, Mộ Dung Nôn ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái. Hắn luôn cảm thấy thương thiên theo hắn, hắn đến cái nào, nó liền sẽ rách bên nào bầu trời. Đơn giản không kiêng nể gì cả. Hắn cảm thấy hắn tiền kỳ lý giải có thể không phải rất chính xác. Thương thiên không phải hắn một kiện thần tính thể xác, hoặc không hoàn toàn là. Giá tính của nó xa xa so với hắn dự tính muốn lớn. Chương 152, là một cái ngũ sắc thần quang để bọn hắn nếm thử. Chương 152, là một cái ngũ sắc thần quang để bọn hắn nếm thử. Hắn không rõ ràng lắm có phải hay không tất cả thiên cũng giống như thương thiên hung tàn như vậy, đơn giản như là dã thú gặp phải những thứ khác thiên liền nghĩ đi lên cắn xé thôn vệ. Trường sinh thiên hắn tiếp xúc qua, căn bản không có gì cảm tình, mang đến cho hắn một cảm giác cùng thiên đạo rất tiếp cận. Nhưng thương thiên không phải như vậy, nó ngược lại càng giống là động vật hoặc dã thú. Nó mang đến cho hắn một cảm giác cùng Xích Tiêu Kiếm rất giống, ngay cả tính cách đều giống như. Tạm thời thả xuống những thứ này suy nghĩ, bởi vì Nam Cương Vu giáo đến, vẹn vẹn không đến mười mấy phút đã đến, đây vẫn là Mộ Dung Nôn không muốn quá nhanh. Ba người rơi xuống mặt đất, Mộ Uyển Thanh lập tức bắt đầu chỉnh lý quần áo, vừa mới thực sự quá nhanh, tóc đều bị thổi rối loạn. Mộ Dung Nôn ngẩng đầu nhìn sân gốc, người ở đây không thiếu, gian phòng cũng không ít, tất cả đều là phòng trúc. Mấy cái vu tộc tộc nhân đi ra, lúc này vẫn là mưa to, bọn hắn mang theo mấy cái dù thẳng đến gần nhìn thấy Mộ Dung Nôn sau sửng sốt một chút, sau đó biến sắc, lập tức trở nên nhiệt tình. Mộ Dung Nôn có thể nghe hiểu lời nói, dù cho nghe không hiểu cũng có thể đọc hiểu trong lòng của bọn hắn lời nói. Gặp qua Hán Hoàng, mấy cái vu tộc rất cung kính thi lễ một cái. Mộ Dung Nôn cũng không phải tới đánh bọn hắn, gật gật đầu, hỏi: "Ta chỉ là có chút chuyện nghĩ đến hỏi thăm, thủ lĩnh của các ngươi có đây không?" Mấy cái rất khẩn trương vu tộc nhẹ nhàng thở ra, biểu lộ cũng tự nhiên chút, "Ở, Hán Hoàng mời đi theo ta." Mộ Dung Nôn ba người đi theo đám bọn hắn đi tới tận cùng bên trong nhất một gian phòng lớn. Căn phòng này so tất cả đều lớn, nhưng đi vào sau đó, phát hiện bên trong không có gì đồ gia dụng, cũng không có gian phòng, cực kỳ trống trải. Chỉ có treo trên tường đầy đủ loại có một loại nào đó tác dụng chú văn trang sức, ngay mặt treo trên tường một vầng trăng cùng một cái thái dương hình lớn án. Trong mặt trời có con chim, trong ánh trăng có con bướm. Bên trong nhận được tin tức đại vu trúc cũng tại cửa ra vào nghênh đón, là cái đã có tuổi bà. Chờ Mộ Dung Nôn mấy người đến gần sau liền đội vàng hành lễ nói: "Hán Hoàng đại giá quang lâm, vu giáo đồng tất sinh huy, mau mời đến." Mộ Dung Nôn hướng nàng gật gật đầu, đi theo nàng tiến vào trong phòng ở giữa ngồi xuống. Chờ đổ xong trà sau khi rời khỏi đây, Mộ Dung Nôn nhìn xem nàng hỏi, không biết hay không nhận biết Ngụy Phượng cùng Thi Xuyên. Đại vu trúc sắc mặt đại biến, chần chờ một chút, giải thích nói: "Ngụy Phượng là chúng ta mấy trăm năm trước giáo chủ, Thi Xuyên là đệ tử của nàng, bất quá nàng cùng đệ tử đã sớm phản giáo đi Đại Minh, cùng ta giáo đã không liên hệ." Mộ Dung Nôn đương nhiên biết những thứ này, hắn cũng liền thuận miệng hỏi một chút, nhìn xem có chút bất an đại vu trúc cắn đuổi: "Ta không phải là tới trả thù, ngươi có thể yên tâm, ta lần này tới chủ yếu là hỏi một chút vấn đề khác." Đại vu trúc nhẹ nhàng thở ra, ngài nói. Mộ Dung Nôn hỏi: "Các ngươi cái này có hay không một loại vu thuật có thể rút ra người khác khí vận?" Đại vu trúc lần này ngược lại là trả lời rất sảng khoái: "Có, nhưng mà tác dụng phụ cực lớn, cũng không rút liền có thể một mực dùng, nhiều lắm thì mượn dùng một đoạn thời gian, đã đến giờ là phải trả, hơn nữa cũng không chắc chắn có thể thành công, cần đối phương hoàn toàn phối hợp, thuật này đã từng bị Triệu Không Nghĩa cầm lấy đi qua." Mộ Dung Nôn hiểu rõ, cái kia Quỳ Hoa lão thái giám dùng đại khái chính là cái này, hắn cơ bản cũng không có gãi nghi ngờ, lại hỏi: "Ta đã từng nhìn Ngụy Phượng dùng qua một loại trong suốt chung, giữa hồn chung." Đại vu trúc lập tức trả lời: "Không có gì lực sát thương, chủ yếu dùng để cảm giác chữa trị linh hồn, tốn công mà không có kết quả, không có người nào dưỡng nó, bởi vì thứ này dưỡng đứng lên cần hao phí rất nhiều tinh lực, nhưng lại không thêm chiến lực, ta cũng không biết Ngụy Phượng dưỡng thứ này làm gì." Mộ Dung Nôn trầm mặc phút chốc, tạm thời thả xuống cảm thán, nghiêng mắt nhìn đến sau lưng con chim kia, thuận miệng hỏi: "Đó là Kim Ô sao?" Đại vu trúc quay đầu liếc mắt nhìn, lắc đầu: "Không phải Kim Ô, là Kim Vượng, chúng ta vu tộc đồ đằng một trong, một cái khác là Mộc Điệp, là chúng ta Hồ Điệp mụ mụ." "Kim Vượng?" Mộ Dung Nôn sững sờ, nhìn một hồi trên mặt trời chim nhỏ, sau đó nói: "Có thể hay không cùng ta nói một chút các ngươi truyền thuyết cố sự?" Đại vu trúc không nghĩ tới Hán Hoàng còn đối với các nàng cố sự cảm thấy hứng thú, nhấp một ngụm trà thấm giọng nói rồi nói ra: "Truyền thuyết trước đó chúng ta cũng là Hồ Điệp mụ mụ hải tử, cũng tại trung nguyên cuộc sống kia, đã từng xuất ra một cái Sibiu thủ lĩnh, cùng Viêm Đế hoàng đế đại chiến, thất bại, cơ thể của Sibiu bị hoàng đế chia cắt sau phong ấn tại chín khối đại lục, đang tại hoàng đế muốn giết sạch chúng ta thời điểm, trong mặt trời bay tới một cái kim vượng, nó hướng hoàng đế cầu tình, hoàng đế đồng ý, mang theo chúng ta di chuyển đến nơi này, thế là chúng ta liền đem kim vượng coi là sùng bái đồ đằng." Mộ Dung Nôn nghe xong phiên bản này cố sự, khẽ gật đầu, giữ cửa ải khóa từ ghi nhớ: "Thái Dương kim vượng, Sibiu thi thể phân cửu châu, Mộc Điệp." Mặc dù cái kia kim vượng hẳn là không liên quan tới mình, nhưng không trở ngại hắn trước tiên ghi nhớ, trong mặt trời có thể có chỉ kim vượng. Giữa trưa như cũ tại trời mưa to, Mộ Dung Nôn ba người vừa nói chuyện phiếm, một bên ở đây ăn bữa cơm. Cơm gạo nếp cùng đủ loại dược vật hầm gà, đường nói, hương vị cũng thực không tồi, đương nhiên còn có thản lại bài gì, Mộ Dung Nôn không ăn. Trung Linh cùng một huyện thanh ngược lại là ăn rất nhiều tùy ý, cũng không sợ thản làm những vật này, lấy ra liền ăn. Xem ra người ở đây cũng đã rất quen thuộc loại thức ăn này. Sau bữa ăn, Mộ Dung Nôn cùng Đại Vu Trúc ngồi ở cửa uống trà, tùy ý trò chuyện. Đại Vu Trúc bây giờ đã hoàn toàn yên tâm, Hán Hoàng thật sự không có ác ý gì, chính là lại lý giải chút vấn đề. Một chút vu tộc thiếu nữ trốn ở cách đó không xa trong phòng nhìn lén, cũng không phải các nàng nhát gan, mà là không chút tiếp xúc qua phía ngoài nam nhân, dựa theo các nàng tập tụ, nếu là ra ngoài đột nhiên hướng về phía hắn hát lên tình ca, đối phương không tiếp làm sao bây giờ, cái kia không nhiều giới. Mộ Dung Nôn hướng các nàng cười cười, gây nên một hồi thấp giọng hô, sau đó là dịu rít lên. Đại Vu Trúc nhìn cũng là một hồi cười khẽ, phản phất thấy được lúc còn trẻ chính mình. Trung Linh cùng Mộ Uyển Thanh ngồi một bên nhỏ giọng trò chuyện gần nhất sinh hoạt về vặt, ôn chuyện một chút. Mộ Dung Nôn nghiêng chân ngồi ở trên ghế trúc, nghe mưa rơi phòng trúc tí tách âm thanh, hướng mặt thổi tới mang theo khí ẩm thanh phong, cũng là thoải mái. Trên tay vớt hai thanh chuôi kiếm, suy nghĩ vừa mới thăm dò tin tức, thế giới này người tiên khác biệt thật lớn. Yếu một điểm nhân tiên chỉ có thể chuyển hóa chính mình phụ cận đồ vật, mạnh một chút có thể khống chế càng xa rộng hơn thế giới. Cái này cùng bản thân mình ý cảnh thuộc tính có liên quan, cũng cùng lĩnh ngộ của mình cùng tu vi có liên quan. Nghĩ đến địa tiên khác biệt càng lớn. Sibiu cùng hoàng đế hẳn là tương đối cường đại địa tiên. Rời núi rời hải cũng là có khả năng. Mặc dù đều gọi võ công, võ giả, nhưng trên thực tế từ nhân tiên bắt đầu, đều cơ bản xem như tiên đạo, đơn giản là cách gọi khác biệt. Liên hắn bộ dạng này, thay cái tu tiên thế giới, cái kia cũng ít nguyên anh kỳ đại lão. Theo Mộ Dung Nôn chính mình lý giải, thế giới này trên thực tế xem như thể tu hình tiên đạo. Không đi kim đan nguyên anh cái này truyền thống nội đan tiên đạo, mà là đi kiếm tu thể tu dạng này. Cái này cùng không người nào quan, thuần túy là thế giới pháp tắc bất động. Căn nguyên chính là ý cảnh. Ý cảnh thứ này có thể liên thông thế giới quy tắc, vậy dĩ nhiên tất cả mọi người đều sẽ hướng cái phương hướng này đi. Cũng không có lên giới hạ giới, một đám người liền sinh hoạt tại một cái thế giới. Hơn nữa thế giới này cũng không nhỏ, người bay cả một đời đều chưa chắc có thể bay ra Thái Dương hệ. Ngoài Thái Dương hệ còn có hệ ngân hà bên ngoài còn có càng lớn tiên nữ hệ, vân 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 vân. Tối cường một nhóm kia đoán chừng cũng sớm đã tại trong vũ trụ nào dù, vũ trụ như thế lớn, quỷ mới biết chui được nơi nào. Nghĩ như vậy, những quái vật kia tính là cái gì chứ a? Có thể đều không thiên ngoại một cái thiên thạch rơi xuống sinh ra tổn hại lớn. Thu dọn một chút gần nhất hơi có chút bành trướng tâm tính, cùng đại vũ trúc cáo biệt mang theo hai nữ, hướng thành đại lý bay đi. Mãi mãi, hán hoàng thật là tài. Hắn như thế nào đi nhanh như vậy, về sau lại đến chứ? Mãi mãi, ta có thể đi đại hán chơi đùa sao? Tiểu nhi tử phạm vào bệnh tương tư. Chán ghét. Nghe các thiếu nữ ríu rít tiếng ồn ào, đại vũ trúc bay người hướng sau lưng gian phòng đi đến. Nhưng cũng không có tiến vào, mà là vòng qua phòng ốc, một đường đi tới chỗ sâu nhất, tiến vào một cái đặc biệt phòng nhỏ. Một cô gái xinh đẹp quanh chân ngồi ở giữa, giống như thi thể, nếu như không nhìn mở mắt ra, sẽ cho người cảm giác như cái pho tượng. Nữ tử xinh đẹp nhìn xem đại vũ trúc, mở miệng hỏi, hắn là tới làm cái gì? Âm thanh vô cùng khàn khàn, phản phất rất lâu không cần, dây thanh có chút không thích đứng. Đại vũ trúc quỳ trên mặt đất trả lời, giáo chủ, hắn chính là tới hỏi một chút ngụy phượng chuyện, cùng Triệu Tống cầm lấy đi cái chủng loại kia thay đổi vị trí khí vận vũ thuật, ngạch, còn hỏi chút vu tộc lịch sử truyền thuyết. Nữ tử xinh đẹp mặt không thay đổi nói, xem ra hắn không phải địch nhân, vậy thì không nhất định phải tội hắn. Đại vũ trúc nở nụ cười khổ, giáo chủ, chúng ta cũng đắc tội không nổi a. Nữ tử xinh đẹp không nói gì thêm, hai mắt nhắm nghiền, lại biến thành một cái pho tượng. Đại vũ trúc bái một cái, quay người đi ra ngoài. Thành đại lý Mộ Dung Nôn đeo lên mũ trùm, một thân áo bào đen, như cái thích khách, chỉ kém tụ kiếm. Ba người tiến vào một nhà hữu gian khách sạn, thật tốt tẩy phía dưới tắm. Mộ Dung Nôn cũng tắm một chút. Chờ lần nữa đi tới lầu 2, lão bản đã đợi tại bên cạnh. Mộ Dung Nôn chọn một gần cửa sổ ngồi xuống, lão bản lập tức đưa qua một sấp thật dày tin tức. Đây là trong khoảng thời gian này cái này khách sạn thăm dò tin tức tập hợp. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, vẫy tay để cho hắn đi xuống trước. Sau đó từng tờ một nhìn lại, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Sớm nhất ghi chép là hơn một năm trước, đây là tiểu lâu này vừa mới mở thời gian. Rất nhiều tin tức kỳ thực đã đưa trở về, nhưng có chút tương đối không có giá trị cũng không có. Mộ Dung Nôn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, khi cái tiêu khiển. Thông qua vô số tin tức nhỏ, hắn phảng phất xem xong nguyên một bộ thành đại lý điện ảnh. Sớm nhất là đoạn chính thuần yêu đương vụng trộm cao gia chủ mẫu bị nói, hoàng cung bị vây chặt, đoạn chính thuần chạy trốn đi Triệu Tống. Ở đây khách sạn còn có cái chi tiết nhỏ, có cái nữ tử áo đen từng tại ở đây ở qua mấy ngày, một mực nhìn qua xa xa hoàng cung, ban ngày đợi ở chỗ này, chậm bên trên liền tiêu thất. Đoạn thời gian kia ở đây còn tới qua không ít mỹ phụ, cũng là một cái đức hạnh. Mộ Dung Nôn đảo nhìn một chút, tạm thời cho là cái tiểu thú vị cố sự. Tiếp xuống tình báo liền thú vị, đoạn chính thuần đi sau đó, cái này trên đường phát sinh qua một hồi đại chiến, Ngọc Tiêu đạo nhân bị mấy cái hòa thượng vây đánh, bị đánh gãy một cái tay, mưa tiểu đều đứt mất, mang theo mấy nữ nhân đệ tử chạy trối chết, không thấy tăm hơi. Đoạn chính thuần tin chết truyền đến, cũng dẫn đến đoàn dự cùng tứ đại gia thần tử vong, thành đại lý bắt đầu xử lý việc tang lễ. Đao Bạch Phượng xuất hiện qua một lần, sau đó tiêu thất. Kế tiếp chính là Thiên Long tự xảy ra nổ lớn, bị phá hủy. Vô số hòa thượng bị giết. Một cái cao lớn nam tử đuổi theo một cái áo đỏ mỹ nữ, tiếp đó bị đột nhiên xuất hiện độc cô cầu bại đuổi theo đánh, một đường nhắm hướng đông chạy tới. Một lao hòa thượng đuổi theo đánh một cái toàn thân phát kim quang tiểu lao đầu, phá hủy không thiếu chỗ, tiểu lao đầu hướng bắt chạy trốn. Tiếp lấy ở đây bắt đầu động binh, rất nhiều nam nhân đều trên đường biến mất, có cái mang theo quải trượng nam nhân ở đây ăn một bữa, mang theo một cái cầm cái kéo lớn chẳng hán. Khách sạn ngờ tới là tứ đại ác nhân thứ hai, nhìn một hồi hoàng cung sau đó, rời đi. Mộ Dung Nôn lật qua lật lại thời gian, đại khái một tháng trước. Cũng chính là Tây Hạ xảy ra chuyện thời điểm, Đoàn Diên Khánh liền chạy về tới đại lý. Như vậy cái này hai người tiểu tử hẳn là còn ở phụ cận đây. Khác cũng là chút ăn cơm chùa, gây chuyện, trộn quả phụ việc nhỏ. Công tử, đang nhìn cái gì đâu? Hai thân ảnh mang theo một cỗ làn gió thơm, ngồi vào bên cạnh bàn. Trung Linh nhìn xem trên bàn một chồng tư liệu, tò mò hỏi. Mộ Dung Nôn đem tư liệu để qua một bên, cười nói, nhìn một ít cố sự, chờ sau đó ta muốn đi đại lý hoàng cung tìm lão hòa thượng đánh nhau, các ngươi lưu tại nơi này bảo vệ tốt chính mình, biết không? Trung Linh khôn khéo gật gật đầu. Một Uyển Thanh hơi có vẻ lo lắng hỏi, gặp nguy hiểm sao? Mộ Dung Nôn hướng nàng cười cười, cầm dưới đáy bản Một Uyển Thanh tay nói, không có nguy hiểm, không có người có thể giết ta, tại loại này thời tiết phía dưới. Một Uyển Thanh khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt, lại liếc mắt Trung Linh, nhìn thấy nàng không có phát hiện, nhẹ nhàng thở ra. Mộ Dung Nôn hắn thực tay trái còn nắm Trung Linh tay, chỉ là Trung Linh diễn kỹ so Một Uyển Thanh tốt hơn nhiều, vẫn là một bộ dáng vẻ cười duyên dáng, Một Uyển Thanh một chút cũng không có phát hiện. Mộ Dung Nôn nhẹ nhàng vuốt ve, Một Uyển Thanh sắc mặt càng ngày càng đỏ. Không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ che giấu. Mộ Dung Nôn thầm nghĩ, đánh dấu thành đại lý thành công, thu được cờ cấp 6 mạch kiếm pháp, cờ cấp 6 mạch kiếm pháp thuộc tính mỗi nhiều một loại, tổn thương đề cao 10, cao nhất 6 loại. Ân. Mộ Dung Nôn nhãn tỉnh sáng lên, cái này dòng, cảm giác đặc biệt dựng hắn 5 thuộc tính ý cảnh a. 5 loại đều dùng, C cấp đó chính là tăng thêm 50 tổn thương, B cấp thêm 75 tổn thương, A thêm 150 tổn thương. S cấp thêm 300 tổn thương, SS cấp thêm 600 tổn thương. Đương nhiên, đây là trên lý luận. Dù sao nếu chính mình cũng có thể tùy tiện dùng 5 loại thuộc tính, vậy còn cần phải dựa vào trực tiếp tổn thương giết địch. Làm một cái ngũ sắc thần quang để cho bọn hắn nếm thử. Trong bên trên, Mộ Dung Nôn ba người cơm nước xong xuôi bát, để cho chờ tại một cái phòng luyện công, hảo lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chính mình thì mặc lên áo bào đen mang lên mũ trùm, chiều, triệu triệu, hoàng cung bay đi. Có lần trước Lao Thiên Hoàng kinh nghiệm, vì không để Lao Hòa Thượng chạy trốn, lần này hắn quyết định điệu thấp. Trước tiên tìm được lại nói, nếu là Lao Tiểu Tử kia lại giống Lao Thiên Hoàng trốn tránh không ra, đây không phải là đi không. Tiên lặng bay vào đại lý hoàng cung, cũng không thả mở cảm giác, để tránh bị phát hiện, im lặng hướng ở giữa nhất chủ đi đến. Lúc này đại điện đèn đuốc sáng trưng. Đoạn Chính Minh cùng Cao Thị cùng một chỗ trò chuyện với nhau, rõ ràng ở đây cùng ngoại giới truyền không giống nhau. Có vẻ như hoàng đế vẫn là Đoạn Chính Minh, Cao Thị lại còn chỉ là quyền thần. Một thân hắc bào Mộ Dung Nôn an tĩnh đứng tại âm u xó xỉnh, nhìn xem nói chuyện náo nhiệt hai người, hắn đột nhiên phát hiện chính mình một cái thiếu hụt, hắn sẽ không dịch dung loại kỹ năng. Ở đây nói dịch dung không phải chỉ trang điểm, mà là biến hóa loại thần thông. Khí tức của hắn chỉ có thể giảm xuống tồn tại cảm, nhưng không có cách nào biến hóa ngụy trang thành những người khác. Trước kia là bởi vì không cần thiết, nhưng kể từ phát hiện nhân tiên không thiếu giết, cả đám đều hèn mọn không được thời điểm, mới phát hiện đánh lén mới là chủ lưu. Trước đó gặp phải 4 cái nhân tiên, bàng ban là bởi vì vừa thăng cấp, liền bị chính mình đánh lén hủy diệt cơ thể, tránh cũng không thể tránh. Hạ sản là phản đánh lén thành công, dùng tốc độ nhanh nhất xử lý. Ngoài ra hòa thượng cùng nữ đạo sĩ thì thuộc về đánh lén không thành công, bị bọn hắn chạy. Cho nên, nhân tiên sinh tử chính là ở đánh lén. Phải thừa dịp bọn hắn chưa kịp chuyển hóa thoát đi lúc, nhất kích mất mạng. Nếu là biến thành lẫn nhau vật lộn đối hoành, cái kia tám thành lại bị chạy trốn. Như lần trước Độc Cô Cầu bại đè lên bàn bàn đánh, vẫn như cũng bị hắn chạy, khi đó hắn còn không phải nhân tiên đâu. Nghĩ rõ ràng điều này, Mộ Dung luôn bắt đầu kế hoạch, hắn có cái dùng rất tốt băng diễm, chỉ cần bị đông lại, không cần một giây, liền có thể trọng thương nhân tiên ngăn. Chờ hai người thương lượng xong, Mộ Dung luôn còn tưởng rằng Cao Thị liền muốn rời khỏi, không nghĩ tới rời đi lại là Đoạn Chính Minh. Cao Thị thế mà đi vào hậu cung, hướng về hoàng hậu cung điện đi đến. Mộ Dung luôn đứng tại nóc nhà, nhìn xem Cao Thị đi vào hoàng hậu gian phòng, mà Đoạn Chính Minh thì đi thiên điện, nhìn trợn mắt hốt mồm.